Chương 394, cảnh ngộ khuê mộc lang, cùng nhau diễn Phật môn 2, chương 394, cảnh ngộ khuê mộc lang, cùng nhau diễn Phật môn 2, với lại ta thấy vậy kia bách hoa tu, vậy mười phần rung động, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bạc đãi qua nàng một điểm nửa điểm, nàng đối với ta cũng có hảo cảm, chỉ là trở ngại hai bên thân phận, không hề tiến thêm một bước. Nghe xong khuê mộc lang lời nói, Tôn Ngộ Không sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, hắn lập tức nói ra, sư đệ lần này đi về phía tây, liên quan đến rất rộng, tiếp xuống ngươi cái kia biết mình làm sao làm a. Khuê mộc lang dùng sức gật đầu, hiểu rõ, đương nhiên hiểu rõ. Thôi được, Kim Thiền Tử lên đi. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về Kim Thiền Tử nói, a, ta thượng, nếu không đâu, ta là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, ta người sư đệ này chỉ có Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi, ta một gậy xuống dưới hắn liền không có, nhưng ta chỉ có thể phát huy tu vi Kim Tiên a. Kim Thiền Tử mặt đen lên nói, không sao cả, sư đệ ta hội thu tay lại. Vậy ngươi thu tay lại không được sao? Ta thủ không được, Đại La cùng Thái Ất chênh lệch quá xa. Kim Thiền Tử khoe miệng giật một cái, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Thế là ba nguyệt động bên ngoài, Khuê Mộc Lang cùng Kim Thiền Tử kịch chiến mấy chục hiệp. Không thể không nói, Kim Thiền Tử hay là có chút tài năng, kém một cái đại cảnh giới tu vi, Kim Thiền Tử sửng sốt có thể cùng Khuê Mộc Lang đánh mấy chục hiệp. Nhưng hai bên chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn, Kim Thiền Tử dốc toàn lực, vẫn là bị Khuê Mộc Lang bắt được. Một mực xem trò vui Tôn Ngộ Không lập tức lắc đầu, hắn cũng không phải cảm thấy Kim Thiền Tử khác nhau, là cảm thấy Bạch Cốt Tinh cùng Khuê Mộc Lang chênh lệch quá xa. Hai con yêu quái đều là 81 khó khăn yêu quái, tu vi một cái là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, một cái chỉ có Kim Tiên đỉnh phong. Trước đó tại Bạch Hổ lĩnh lúc, Kim Thiền Tử tam quyền lưỡng cước giết Bạch Cốt Tinh, mà tới được này ba nguyệt động, không chỉ đánh không lại Khuê Mộc Lang, ngược lại còn bị bắt, không biết này 81 khó là an bài thế nào, dạng gì yêu quái đều có thể thượng sao. Tây Phương, Đại Lôi Âm Tự, A Di Đà Phật lông mày cau lại, nhìn ảnh trong gương bên trong truyền đến hình tượng lẩm bẩm nói, này Tôn Ngộ Không làm sao lại nhìn? Hắn không nên đi lên trực tiếp cứu Kim Thiền Tử sao? Một bên Nhiên Đăng nghe vậy khỏe miệng giật một cái thầm nghĩ, này còn phải hỏi. Rõ ràng là Thiên Đình cùng Tiệt Giáo cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn hố Phật môn một cái, Tôn Ngộ Không chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền. Ba nguyệt động bên ngoài, Khuê Mộc Lang ném ra một sợi dây thừng, đem Kim Thiền Tử cho buộc chặt chẽ bước vàng, sau đó liền đi mời ra Bách Hoa Tu. Bách Hoa Tu không hổ có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, vòng eo thon, ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng đoán, ngập nước hai mắt, để người xem xét trong lòng liền nhịn không được dâng lên che chở tình, cái nào bỏ được làm hại mảy may. Tôn Ngộ Không lập tức hướng Bách Hoa Tu hỏi, vị công chỗ này, phụ vương của ngươi rất muốn đón ngươi trở về, có thể nguyện theo ta lão Tôn hồi Bảo Tượng Quốc cùng phụ vương của ngươi đoàn tụ, cùng hưởng niềm vui gia đình. Bách Hoa Tu mặt lộ vẻ dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, ta ở chỗ này, rất tốt, phụ vương. Cơ thể còn khỏe mạnh a? Bách Hoa Tu hỏi một chút tình huống căn bản, xác định lão quốc vương, cơ thể coi như không tệ tình huống dưới, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lưu tại ba người động. Khuê Mộc Lang vui mừng quá đỗi, hắn là thật không nghĩ tới Bách Hoa Tu thế mà vui lòng lưu lại. Công chúa ngươi Bách Hoa Tu lại là không nói chuyện, quay người trở về động phủ. Khuê Mộc Lang vội vàng khiêng Kim Thiền Tử đuổi theo. Kim Thiền Tử cứ như vậy bị bắt, Tôn Ngộ Không một thân một mình quay trở về Bảo Tượng Quốc. Vừa tiến vào Bảo Tượng Quốc, lão quốc vương liền vội vàng điều động sứ giả tới trước, "Tôn trưởng lão, con ta sự việc có đầu mối chưa?" Tôn Ngộ Không không hề giấu giếm, đem đầu đuôi sự tình cho lão quốc vương nói một lần. Lão quốc vương nghe xong, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hiển nhiên là không ngờ rằng vì sao Trăm Hoa công chúa hội vui lòng lưu tại ba người động. Tôn Ngộ Không thấy thế trước mắt, lấy ra Kim Thiền Tử hống cao lão thái công, "Quốc vương chớ có sốt ruột, công chúa tự có hắn cơ duyên, làm không tốt còn có thể thành tiên đâu." "Thành tiên?" "Đúng." Con gái của ngươi tiên duyên thì ứng tại ba nguyệt động yêu quái trên người. Bảo Tượng Quốc quốc vương nghe vậy thở dài nói, tất nhiên nàng muốn lưu ở kia ba nguyệt động bên trong, liền để nàng lưu lại đi. Nói xong lão quốc vương mới như ở trong mộng mới tỉnh, đúng rồi, thánh tăng đâu, sao không thấy thánh tăng quay về? Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, không cần phải để ý đến hắn, hắn cùng ba nguyệt động yêu quái có mấy lời muốn nói. Cái gì? Tôn trưởng lão nghe ý của ngươi là, chẳng lẽ thánh tăng bị bắt đi? Lão quốc vương giật mình kêu lên vội vàng nói, yêu ma kia hung tàn, thánh tăng bị bắt đi, nên nhanh chóng phái người đi nghị cách cứu viện, có thể cần ta Bảo Tượng Quốc xuất binh xuất lực. Tôn Ngộ Không khoát tay một cái nói, quốc vương không cần xuất ruột, hắn là thực sự có lời muốn cùng yêu quái nói, ngươi thì đã hiểu thành hắn muốn độ hóa yêu quái kia đi. Ngươi yên tâm, cho dù yêu quái kia không có bị đối với hắn, sư phụ ta hắn vậy bị không là cái gì tội, chỉ là muốn phiền phức lão quốc vương, muốn nhiều chiêu đãi chúng ta một thời gian. Lão quốc vương đáp ứng lập tức tiếp theo, mấy vị trưởng lão yên tâm, ta Bảo Tượng Quốc mặc dù tiểu học ít người, nhưng chiêu đãi mấy vị trưởng lão hay là không có vấn đề, mấy vị trưởng lão mặc dù ở, nghỉ ở bao lâu đều có thể. Tôn Ngộ Không gật đầu, vậy liền không thành vấn đề. Mà cùng lúc đó, Hoản Tử Sơn ba nguyệt động bên trong, hiểu rõ Tôn Ngộ Không là Thái Thanh nhất mạch truyền nhân về sau, Khuê Mộc Lang thái độ đã xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Hắn đem Kim Thiền Tử mang về ba nguyệt động về sau, vung tay lên liền đem Kim Thiền Tử trên người khóa xích chân cho mở ra, tiếp lấy sai người, bưng lên rượu ngon, thức ăn ngon, nhiệt tình chiêu đãi Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử vậy không khách khí, hắn đều bị cao chính mình một cảnh giới yêu quái đánh, còn không cho hắn hưởng thụ một chút. Thế là Kim Thiền Tử ngồi xuống miệng lớn uống rượu, miệng to ăn thịt, vẻn vẹn mất một lúc, hai người liền thân quen. Khuê Mộc Lang vốn là Tiệt Giáo tu sĩ, phong thần chiến dịch sau đăng thiên phong thần, được sát phong nhị thập bát tinh tú một trong Khuê Mộc Lang, Tiệt Giáo đệ tử đột xuất một cái yêu thích giao hữu, lại thêm Kim Thiền Tử còn có chút hào sảng một chút cũng không có người trong Phật môn bộ kia giả nhân giả nghĩa dáng vẻ, Khuê Mộc Lang tự nhiên là mười phần nhiệt tình. Qua ba lần rượu, Khuê Mộc Lang mở miệng hỏi, thánh tăng ta quan ngươi không như bình thường người trong Phật môn, chắc hẳn thánh tăng khắp nơi trong Phật môn tất nhiên là gặp đãi nộ không công bằng a. Kim Thiền Tử uống rượu, sắc mặt tửng hồng mở tức miệng mắng to, a di đà Phật kia con lựa chọn, quả nhiên vô sỉ, thấy ta tư chất siêu quần, liền trong bóng tối chen ép ta, ta không nhận kia điều khí, trước mặt mọi người chống đối hắn hai câu, liền bị hắn biếm hạ phàm ở giữa, tham gia này cái gì đi về phía tây. A di đà Phật sao? Quả nhiên tây phương giáo từ trên xuống dưới đều là một đám giả nhân giả nghĩa chi đồ, chính là ta đại sư Minh Thành này Phật tổ cũng cứu không được bọn hắn. Kim Thiền Tử nghe vậy sững sờ, lập tức mới nhớ tới, này Khuê Mộc Lang muốn gọi sư tôn của mình một tiếng sư minh, tính được hắn chẳng phải là thành này Khuê Mộc Lang sư điện. Kim Thiền Tử lập tức hạ quyết tâm, vợ cụ thể sư tôn của mình là ai. Hai người lại uống vài chén rượu về sau, Khuê Mộc Lang vỗ bàn đã nói, thánh tăng, ngươi ta mới quen đã thân, ta này ba nguyệt động, đừng nhìn địa phương không lớn, nhưng ở đây rất là dễ chịu, ngươi không bằng ở ta nơi này ba nguyệt động, ở thêm một thời gian làm sao? Kim Thiền Tử liền vội vàng gật đầu đáp lại, được, bần tăng cũng nghĩ nghỉ chân một chút đâu. Vậy liền làm phiền. Chương 395, Khuê Mộc Lang ăn bạn, Phật môn xuất rất nhiều. Một, chương 395, Khuê Mộc Lang ăn bạn, Phật môn xuất rất nhiều. Một, Khuê Mộc Lang cùng Kim Thiền Tử cực kỳ vừa ý, cả ngày sơn chân hải vị không ngừng. Hôm nay gấu nướng trưởng, ngày mai hầm giá liệu, hậu thiên hổ tập đấu, ăn Kim Thiền Tử miệng đầy chảy mỡ, cực sướng. Tôn Ngộ Không đám người thì tại bảo tượng quốc can gia, cả ngày không phải du sơn ngoạn thủy, chính là ăn uống chơi bời, không chút nào để cứu Kim Thiền Tử chuyện. Trong ngay mắt, một tháng thời gian liền đi qua, Phật môn rốt cục ngồi không yên. Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện, A Di Đà Phật nhíu mày hỏi, Kim Thiền Tử bọn hắn tại Bảo Tượng Quốc ngừng ở lại bao lâu? Quan Âm bấm đốt ngón tay tính toán sau đó nói, bẩm Thế Tôn, đã dừng lại một tháng có thừa. A Di Đà Phật cau mày nói, này ngừng thời gian vậy quá lâu, tiếp tục như vậy nữa, đi về phía tây khi nào mới có thể kết thúc? Quan Âm nghe vậy lập tức nói ra, Thế Tôn, này Khuê Mộc Lang chính là Thiên Đình người, không nếu như để cho ta đi Thiên Đình đi một chuyến, nhường Thiên Đình bên ấy thúc thúc giục hắn. A Di Đà Phật gật đầu, cũng tốt, kia ngươi liền đi một chuyến Thiên Đình đi. Đi Thiên Đình lúc còn nhớ nói cho bọn hắn, đi về phía tây can hệ trọng đại, càng là hơn thiên địa nhân tam đạo đều đồng ý sự tình, đi một cái đi ngang qua sân khấu là được, làm gì tóm lấy không tha đâu. Làm trễ nải đi về phía tây việc nhỏ, làm trễ nải truyền đạo nhân tộc, ảnh hưởng bạch cảnh thánh nhân kế hoạch là đại, giải thích như bởi vì bọn hắn ngăn cản dẫn đến hồng hoang thiên địa xảy ra vấn đề, ai cũng chịu đựng không nổi. Quan Âm gật đầu, nhớ kỹ A Di Đà Phật lời nói. Sau đó hắn đằng vân giá vũ, đi tới Thiên Đình. Trên đường đi không có bất kỳ người nào ngăn cản Quan Âm bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn thấy Hạo Thiên về sau, Quan Âm không mình hành lễ, bần tăng gặp qua Đại Thiên Tôn. Hạo Thiên khoát tay một cái nói, nguyên lai là Quan Âm tôn giả à, hôm nay sao có rảnh đến ta Thiên Đình. Đối với Quan Âm tiểu này phản đồ, Hạo Thiên trong lòng là 100 xem thường, phóng tầm mắt tất cả hồng hoang thế giới, có nhà ai thánh nhân đệ tử dám trước mặt mọi người phản bội chạy trốn bái nhập nhà khác đạo thống. Bởi vậy hắn thái độ đối với Quan Âm đều là cực kỳ qua loa. Quan Âm tự nhiên vậy đã nhìn ra Hạo Thiên đối hắn khinh thường, hắn cũng lười cùng Hạo Thiên lá mặt lá trái, trực tiếp liền đem Bảo Tượng Quốc Khuê Mộc Lang sự tình cho Hạo Thiên nói một lần. Hạo Thiên nghe xong thở dài nói, theo lý mà nói, đi về phía tây sự tình ta Thiên Đình tự nhiên là nghĩa bất dung tử, rốt cuộc việc quan hệ hồng hoang thiên địa. Nhưng Thiên Đình những năm gần đây tài chính thiếu hụt, rất khẩn trương, Phật môn nếu có thể viện trợ Thiên Đình một hai, Khuê Mộc Lang chắc chắn ngoan ngoãn cho đi. Bằng không cũng chỉ có thể đợi thêm chút ít thời gian. Về phần nói chậm trễ bạch cảnh thánh nhân đi về phía tây lại kế, kia liền càng không thể nào nói đến, rốt cuộc quyền lựa chọn là tại các ngươi Phật môn trong tay không phải sao? Quan Âm lập tức sắc mặt biến hóa, hắn nằm mơ vậy không ngờ rằng, đường đường tiên giới chi chủ, trên danh nghĩa trưởng quản hồng hoang thiên địa vận hành người, lại cũng hội được này đe dọa sự tình. Quan Âm trầm mặc mấy tức sau mở miệng hỏi, dám hỏi Đại Thiên Tôn, Thiên Đình thiếu cái gì tài nguyên? Thiếu cái gì tài nguyên chấm ngược lại không có đến qua, Thái Bạch Kim Tinh, còn không mau cho tôn giả nói một chút. Thái Bạch Kim Tinh ngay lập tức tiến lên, theo trường bảo bên trong lấy ra một cái thật dài danh sách, tôn giả, đây đều là Thiên Đình cần thiết vật, Phật môn nếu có thể gom góp, Thiên Đình định vô cùng cảm kích. Quan Âm hai mắt quét qua, Cửu Thiên Huyền Kim, Tam Sinh Hoa, Luân Hồi Quả. Những vật này, không có chỗ nào mà không phải là chân quý tài nguyên, thật nhiều hay là luyện chế cựu chuyển kim đan dược liệu, phóng tầm mắt hồng hoang thế giới cũng là có giá trị không nhỏ. Quan Âm miễn cưỡng chen làm ra một bộ đủ cười, những vật này ta Phật môn chắc chắn hết sức giúp Thiên Đình tìm kiếm, nhưng đi về phía tây can hệ trọng đại, Đại Thiên Tôn hay là mau chóng nhường kia Khuê Mộc Lang, thả ra ta Phật môn tiếp tử đi. Hạo Thiên phất phất tay, đầy không thèm để ý nói, dục tốc bất đạt, đừng nội, đừng nội. Hạo Thiên làm vô số vạn năm thiên đế, sớm thực sự không phải sinh dưa đạt tử. Nghĩ đi về phía tây, không sao hết ta. Đem chỗ tốt lấy ra chính là, không có chỗ tốt muốn chơi tay không bắt sói. Vậy liền ngoan ngoãn chờ xem. Quan Âm thấy Hạo Thiên thái độ cứng rắn như thế, cũng biết chuyến này kết quả chính là như vậy, hắn cũng không có lại nhiều phí miệng lưỡi, mà là xám xịt quay trở về Đại Lôi Âm Tự, hướng A Di Đà Phật báo cáo tình huống. Đại Thiên Tôn, Phật môn bên ấy biết được chúng ta không sẽ phái người khuyên mở Khuê Mộc Lang, có thể hay không phái người cưỡng ép trấn áp Khuê Mộc Lang? Không sao cả, bọn hắn có người chúng ta thì không có ai sao. Tầm mắt về đến Linh Sơn, A Di Đà Phật biết được hảo ý của trời về sau, sắc mặt tái xanh, tốt một cái Thiên Đình thực sự là khinh người quá đáng, lại nghĩ chia lại khí vận, lại muốn từ ta Phật môn nơi này được chỗ tốt, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Chỉ là Thiên Đình nhị thập bát tinh tú một trong Khuê Mộc Lang, ta Phật môn trấn áp hắn dễ như trở bàn tay, Quan Âm ngươi cùng văn thủ cùng đi ba nguyệt động đi một chuyến, trấn áp kia Khuê Mộc Lang, đem Kim Thiền Tử mang ra chính là, còn lại chuyện không cần phải để ý đến hắn. Quan Âm chữ nhật khác biệt gật đầu xác nhận, hai người cùng nhau bay hướng ba nguyệt động. Rất nhanh, Quan Âm chữ nhật khác biệt đã tới ba nguyện động vùng trời. Khuê Mộc Lang có thể trong động. Quan Âm vận dụng vạn dặm truyền âm bí pháp, âm thanh dường như sấm sét vang lên, ầm ầm truyền vào ba nguyện động bên trong. Một lát sau Khuê Mộc Lang từ trong ba nguyện động bay ra, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Quan Âm chữ nhật khác biệt, vẻ mặt khinh thường nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Từ Hàng đạo nhân cùng Văn Thù tôn giả. Không đúng, các ngươi hiện tại cải đầu Tây Phương giáo, hẳn là Quan Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát. Quan Âm chữ nhật khác biệt nghe vậy mặt trong nháy mắt thì đen, này Khuê Mộc Lang nói chuyện sao khó nghe như vậy? Quan Âm mặt không thay đổi nói ra, hiện tại nơi nào còn có cái gì Tây Phương giáo, chúng ta đều là đệ tử Phật môn, đừng quên ta Phật môn Phật tổ hay là người đại sư Tiệt giáo huynh Đa Bảo. Đa Bảo sư huynh là dục giới chi chủ, Phật môn hiện tại hay là phần lớn sự vật hay là A Di Đà Phật định đoạt ta. Bằng không tới cũng sẽ không là các ngươi. Quan Âm nhất thời nghẹn lời. Văn Thù hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó trực tiếp giật ra trọng tâm câu chuyện, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Khuê Mộc Lang ngươi có biết tội của ngươi không? Khuê Mộc Lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu, ta có tội tình gì? Ngươi gan to bằng trời, cản trở thỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh, này chẳng lẽ không phải tội? Khuê Mộc Lang cười lạnh một tiếng nói, ta là Thiên Đình nhị thập bát tinh tú một trong, Đại Thiên Tôn cũng không trị tội của ta, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng trị ta tội. Lần này Quan Âm đều có chút nhịn không được, Khuê Mộc Lang, bệnh từ miệng mà bảo, họa từ miệng mà ra, ngươi nói chuyện tối tốt chú ý một chút. Sao? Nói không lại muốn động thủ. Quan Âm nhìn Khuê Mộc Lang bộ này lưu manh dáng vẻ, giận không chỗ phát tiết, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình xuất hiện trong tay, Đại La Kim Tiên đỉnh phong pháp lực đều tràn vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong, hướng Khuê Mộc Lang đánh tới. Khuê Mộc Lang sắc mặt biến hóa, lúc này lấy ra một thanh bảo đao, ra sức vung lên, bảo đao rút đao khí tung hành, lấy sát phạt lực lượng đánh phía Quan Âm Ngọc Tịnh Bình. Nhưng Khuê Mộc Lang nói toạc trời vậy vẹn vẹn là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong đạo hạnh, may may không phải là đối thủ của Quan Âm. Chương 395, Khuê Mộc Lang ăn bạn, Phật môn xuất huyết nhiều, 2, chương 395, Khuê Mộc Lang ăn bạn, Phật môn xuất huyết nhiều, 2, đao khí bên trong sát phạt lực lượng tuy mạnh, nhưng còn chưa đi vào Quan Âm bên cạnh, liền bị nghiền thành vỡ nát, tiếp lấy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình mang theo rời núi lấp biển lực lượng, đánh vào Khuê Mộc Lang trên người. Khuê Mộc Lang há mồm phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất, khí tức lập tức củ rủ lên. Quan Âm thấy thế nhướng mày nói, Khuê Mộc Lang ngươi chớ muốn giả chết, vừa mới một kích kia bản tọa thu chín thành lực, ngươi hiện tại lên giao ra thỉnh kinh người, việc này liền như vậy thôi. Khuê Mộc Lang vẫn như cũng là hai mắt đóng chặt, không nói một lời, chính là giả chết. Ngươi như giả bộ chết, chúng ta có thể vào ngươi kia ba người động. Văn Thù lạnh lùng nói. Khuê Mộc Lang hay là không nhúc đích. Quan Âm cũng mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn về Văn Thù nói ra, chúng ta vào trong, trước tiên đem Kim Thiền Tử tìm cho ra lại nói. Văn Thù gật đầu đồng ý. Đang lúc Quan Âm chữ nhật khác biệt chuẩn bị vào trong lúc, ba nguyệt động bên trong truyền đến một đạo thu cạnh giọng nam, Khuê Mộc Lang sư đệ, sao đi thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại? Sẽ không xảy ra chuyện gì a? Chúng ta đi ra xem một chút. Đang khi nói chuyện, ba nguyệt động bên trong hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Đi ở phía trước đạo thân ảnh kia, mang ngư vi quan mặt như trọc tảo, dưới biển râu đỏ tóc đỏ, tam mục, xuyên đỏ chót bắt quái phục, toàn thân xích hồng sắc. Một thân ảnh khác, đồng dạng là đạo nhân cách ăn mặc, xuyên đại hồng bảo phục, mặt như màu xanh, phát dường như chu sa, miệng lớn răng nanh, tam mục trở lên. Nhìn hai đạo nhân ảnh, Quan Âm chữ nhật khác biệt chỉ cảm thấy như rơi vào hờ băng. Hai người này hách lại chính là Hỏa Thần La Tuyên. Hồn Tiên Lữ Nhạc. Lữ Nhạc ngẩng đầu, liếc mắt Quan Âm chữ nhật khác biệt một chút hỏi, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta Khuê Mộc Lang sư đệ đâu? La Tuyên hai mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, liền nhìn thấy quẳng xuống đất đầy người bụi đất hấp hối Khuê Mộc Lang, hắn giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng chạy tới đỡ lên Khuê Mộc Lang, Lý Hùng sư đệ ngươi không sao chứ? Đang khi nói chuyện La Tuyên theo trong chữ vật không gian lấy ra một viên linh đan, nhét vào Khuê Mộc Lang trong miệng. Linh đan vào miệng là tan làm ấm áp kia nước nhỏ, chậm rãi dung nhập Khuê Mộc Lang thể nội. Khuê Mộc Lang mở hai mắt ra suy yếu mà hỏi, ta còn chưa có chết ta. Nói cái gì mê sảng, sư minh ở chỗ này, ai có thể cầm ngươi mệnh? Khuê Mộc Lang nghe được La Tuyên lời nói, lập tức thì hu 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 khóc lên, sư minh, sư đệ số khổ a. Phật môn người ỷ vào tu vi đây sư đệ mạnh, không phân tốt xấu, liền đối với sư đệ ra tay, còn xin sư minh cho sư đệ hạ giận, đừng để thiên hạ tu sĩ coi thường ta tiệt giáo, khinh thường sư tôn. La Tuyên chậm rãi đem Khuê Mộc Lang cất kỹ nói khẽ, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, giao huấn chuyện của bọn hắn, giao cho sư minh là được. Quan Âm người đều tê vội vàng giải thích nói, ta thu chín thành lực, hoàn toàn không đả thương được hắn a. Thu chín thành lực, không có làm bị thương. Ta cái kia sư đệ, nếu không phải mạng lớn, sớm vẫn rơi vào trong tay ngươi. Nói xong La Tuyên mặt âm trầm nhìn về phía Lữ Nhạc, sư minh, nói thế nào? Còn có thể làm sao? Tự nhiên là đánh lại. Quan Âm nghe vậy vội vàng nói, hai vị đạo hữu, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm a. La Tuyên lại không nghĩ nghe hắn nói thêm gì nữa, giữa không trung cương gió thổi tới, bay phất phới, La Tuyên lấy ra 3000 hỏa quạ. Trong lúc nhất thời, kinh khủng nhiệt độ cao, thiếu đốt hư không cũng đang vặn mèo. Chuẩn thánh. Quan Âm chữ nhật khác biệt trăm miệng một lời hoảng sợ nói. Bọn hắn tu vi của hai người còn đang ở Đại La Kim Tiên đỉnh phòng, La Tuyên lại trước một bước chuẩn thánh. Giữa không trung, cương phong gào thét, La Tuyên lấy ra 3000 hỏa quạ hóa thành một mảnh nóng bỏng biển lửa, sinh hồng chỉ riêng mang chiếu rọi thiên địa, hư không vặn mèo, sóng nhiệt cuộn cuộn. Quan Âm cùng Văn Thù liếc nhau, mặt sắc mặt nghiêm trọng, biết rõ chuẩn thánh chi uy xa không phải bọn hắn có khả năng xứng đôi. Văn Thù, liên thủ. Quan Âm quát khẽ, trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình quang mang đại thịnh, một đạo thanh tịnh cam lộ hóa thành trường hạ, đón lấy biển lửa, cố gắng dùng nước khắc lửa. Văn Thủ thì lấy ra thanh liên bảo sắc kỳ, thanh quang lưu chuyển, hóa thành một đạo hộ thể bình chướng, đồng thời trong tay hàng ma sử vung đấy, lôi đỉnh chi lực nổ vang, công hướng La Tuyên. La Tuyên mặt không thay đổi hai tay kết ấn, hỏa quạ cùng văng lên, hóa thành 3000 đạo ánh lửa trường mâu, mang theo đốt trời chi thế, đâm về Quan Âm Cam Lộ Trường Hà. Trường Hà mặc dù cuộn cuộn, lại tại hỏa mâu nóng bỏng hạ trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành đầy trời sương trắng, khó cản hắn uy. Không tốt. Quan Âm chấn động trong lòng, Ngọc Tịnh Bình lại thôi pháp lực, Cam Lộ ngưng tụ thành một tôn thủy quang cự Phật, muốn trấn áp hỏa mâu. Nhưng mà, La Tuyên thân hình lóe lên, đã tới thủy quang cự Phật trước đó, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh xích diễm trường thương, thương tiêm một chút, ánh lửa như rồng, trực tiếp xuyên thủng cự Phật, hơi nước tứ tán, Quan Âm khí tức chỉ trệ, lui ra phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, Văn Thủ Hàng Ma Sử Lôi Đình đánh đến, La Tuyên lại không tránh không né, một tay phất lên, 3000 hỏa quả ngưng tụ thành một tôn ngọn lửa cự trường, gắng gượng đem Lôi Đình đập tan. Văn Thủ Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ mặc dù bảo vệ quân thần, lại bị hỏa trưởng dư uy chấn động đến mặt cờ lay động, thanh quang ảm đạm. Văn Thủ cắn răng, trong tay lại tế một thanh bảo kiếm, kiếm khí tung hành, cố gắng nhiễu loạn La Tuyên thế công. Quan Âm thừa cơ bấm niệm pháp quyết, Ngọc Tịnh Bình bên trong bay ra một vệt kim quang xiển xích, cuốn về La Tuyên, muốn khốn hắn thân. La Tuyên lắc lắc đầu nói, chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ thôi. Nói xong La Tuyên đưa tay một chút, một đạo xích hồng cổ sáng đột nhiên xuất hiện, cổ sáng những nơi đi qua, kim quang xiển xích từng khúc băng liệt, kiếm khí đều tiêu tán. Lập tức hắn quanh người hỏa quạ hóa thành một đạo gió lốc, lôi cuốn vô tận liệt diễm, đem Quan Âm cùng Văn Thủ bao phủ trong đó. Không tốt, lui. Quan Âm gọi gấp, nhưng hỏa quạ gió lốc nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem hai người vây khốn. Nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, Quan Âm Cam Lộ bình chướng nhanh chóng khô cạn, Văn Thủ Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ vậy bắt đầu rạn nứt. La Tuyên thân hình như quỷ mị, xích diễm trường thương ngay cả thứ hai lần, chia ra điểm chúng Quan Âm cùng Văn Thủ đầu bay. Phúc. Hai người đồng thời thổ huyết, thân hình nhanh lùi lại, khí tức quỷ bại. Quan Âm Ngọc Tịnh Bình suýt nữa tuột tay, Văn Thủ bảo kiếm càng là hơn nứt gãy một đoạn. Thắng bại đã phân, La Tuyên thu thần thông, lạnh lùng nhìn hai có người nói, các ngươi đã thường sư đệ ta, trước đây chết tiệt, nhưng nể tình đa bảo mặt mũi của sư minh thượng tha các ngươi một mạng, chẳng qua các ngươi cần đối với sư đệ ta làm ra bồi thường, còn có đại thiên tôn cùng các ngươi nói thứ gì đó, cũng tận nhanh chuẩn bị tốt, bằng không đi về phía tây sợ không cách nào tiếp tục. Quan Âm chữ nhật khác biệt nghe được La Tuyên lời nói, ở đâu còn có thể không biết Quê Mộc Lang biểu hiện hôm nay là bị người đó sai xử, nhưng hai người cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể quay người rời đi. Hai ngày sau, Phật môn cho Thiên Đình đưa đi hàng loạt tài nguyên, Quê Mộc Lang vậy nhận được một bút không nhỏ bồi thường. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Kim Thiền Tử tự nhiên là bị đưa ra ba nguyệt động. Chẳng qua Quê Mộc Lang hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại không gấp Thiên Đình, mà là lưu tại ba nguyệt động, hắn dự định bồi tiếp Bách Hoa Tu, cùng nàng vượt qua cả đời này sau lại xoay chuyển trời đất đỉnh báo cáo công tác. Mà Kim Thiền Tử về đến Bảo Tượng Quốc về sau, cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn tụ hợp, tiếp tục bước lên con đường về hướng tây. Chương 396, Nữ Hoa Hậu Thổ chuẩn bị, 1, chương 396, Nữ Hoa Hậu Thổ chuẩn bị, 1, địa giới, địa phủ, lục đạo luân hồi nơi ở đang tĩnh tu hậu thổ từ từ mở mắt. Đạo hữu sao có rảnh đến ta địa phủ? Hậu thổ hỏi. Một giây sau, trong hư không, nữ hoa thân ảnh tùy theo hiện hiện, trước đó Dương Mi đạo hữu tại trên thời không đại đạo có cảm giác ngộ từng cùng ta luận bàn qua, sau đó còn đi tìm Bạch Cảnh đạo hữu luận bàn, dưới mắt đã bế quan. Cho nên ta đang nghĩ có phải hay không một vị đóng cửa làm xe không tốt, muốn chân chính có chỗ tiến bộ, tốt hơn ứng đối thật, còn phải là cùng tu vi tương cận đạo hữu luận bàn. Cho nên nữ hoa đạo hữu liền nghĩ đến ta. Nữ hoa gật đầu. Hậu thổ vốn là thập nhị tổ vu một trong, trời sinh hỷ chiến, nữ hoa cũng tìm tới cửa, nàng tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Huống hồ chính như nữ hoa nói, hai người tu vi tiếp cận, cũng đều bế quan lâu như vậy, lẫn nhau luận bàn một chút cũng là tốt. Đạo hữu đợi một lát. Nói xong hậu thổ tâm niệm khẽ động, sau lưng lục đạo luân hồi bản trực tiếp biến mất, lưu lại một mảnh rộng lớn bát ngát hư vô không gian. Chính là ở đây luận bàn. Địa phủ sẽ không bị ngươi ta chiến đấu ảnh hưởng còn lại đánh băng sao? Sẽ không, nơi đây là ta tu hành thần thông chỗ, không gian đều bị ta cố ý ra cố qua, muốn đánh vỡ nơi đây không gian, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hậu thổ cũng nói như vậy, nữ hoa vậy không tiểu cách nữa, nàng tâm niệm khẽ động, hồ lô đằng xuất hiện trong tay. Hậu thổ hơi cười một chút, vì lực lượng lục đạo luân hồi ngưng tụ một cái màu xám cốt đao. Thấy hậu thổ chuẩn bị xong, nữ hoa xuất thủ trước, trong tay hồ lô đằng nhẹ nhàng lắc một cái, xanh biếc chỉ riêng hoa nở rộ, hóa thành ngàn vạn dây leo, uyển như ngân hà treo ngược, hướng về sau thổ quét sạch mà đi. Những thứ này dây leo cũng không phải vật phàm, chính là tạo hóa đại đạo ngưng tụ, mỗi một cây cũng ẩn chứa sức sống cùng lực lượng hủy diệt, quấn quanh ở giữa hư không sinh ra vô số dị tượng, núi non sông ngòi, chim bay tàu thú. Hậu thổ thấy nữ hoa vừa ra tay chính là đại chiêu, không có chút nào thử ý nghĩa, lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trong mắt đã lâu lộ ra một tia chiến ý, chỉ thấy nữ hoa trong tay màu xám cốt đao một chạm, lực lượng lục đạo luân hồi giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành lục đạo màu xám vòng ánh sáng ở sau lưng nàng xoay tròn, mỗi đạo vòng ánh sáng bên trong đều có vô số sinh linh hư ảnh chìm nổi, kêu rên cùng phạm âm xen lẫn. Cốt đao chém xuống, lục đạo lực lượng hóa thành một đạo màu xám đao mang, chặt đứt dây leo, phá vỡ nữ hoa tạo hóa thế giới. Đao mang dư thế không giảm, thẳng bức nữ hoa, ven đường hư không băng liệt, mơ hồ có lực lượng luân hồi ăn mòn tất cả sức sống. Nữ hoa cười khẽ, tiêm vung tay một cái, lực lượng tạo hóa tái khởi, trong hư không trong nháy mắt ngưng ra một tôn to lớn nhân hoàng hư ảnh, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, người khoác long bảo, tỏa ra huy hoàng lực lượng nhân đạo. Nhân hoàng hư ảnh cầm trong tay một thanh kim sắc trường kiếm, một kiếm chẳng ra, kiếm quang như huy hoàng thiên uy, cùng màu xám đao mang va chạm, bộc phát ra đình thái nhức góc quanh mình. Hậu thổ thấy thế không lùi mà tiến tới, sau lưng lục đạo luân hồi bản lần nữa hiện hóa, một đạo quang luân bên trong đột nhiên truyền ra rít gào chậm chậm, một thân ảnh từ trong luân hồi bước ra. Nữ hoa tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, thân ảnh này quanh thân lại cũng có hoàng giả khí tức, sau đó nàng dường như là nghĩ đến cái gì nhịn không được hoảng sợ nói, Thú Hoàng thần địch. Không sai, đạo thân ảnh này chính là hậu thổ mượn luân hồi ấn ký, từ trong luân hồi hiển hóa vẫn lạc đã lâu thần địch. Thần địch toàn thân huyết khí ngập trời, cầm trong tay một cây trường thương màu đen, thương tiêm nhắm thẳng vào nữ hoa. Nữ hoa thấy thế trong thần sắc mang theo mấy phần vẻ nghiêm túc, nàng hồ lô đằng hất lên, trong hư không sinh ra vô số ngôi sao, hóa thành một tòa tinh hà đại trận, đem thần địch vây khốn. Tinh thần lưu chuyển ở giữa, lực lượng tạo hóa sinh ra vô số thần binh lợi khí, đao thương kiếm kích như mưa rơi hướng cổ yêu đánh tới. Thần địch hống, trường thương màu đen múa, huyết khí hóa thành phong bạo, gắng gượng đem thần binh đánh nát, nhưng tinh hà đại trận lực lượng tạo hóa vô cùng vô tận, dần dần áp chế hắn thế công. Cùng lúc đó, hậu thổ thân hình lóe lên, cốt đao mang theo lục đạo lực lượng lại lần nữa chém ra, lần này, đao mang bên trong mơ hồ hiện hiện vô số vẫn lạc đại năng ấn ký, vu, yêu, ma, người, các loại thần thông lực lượng xen lẫn, hóa thành một thanh diệt thế chi nhận, chém thẳng vào nữ hoa. Nữ hoa không chút hoang mang, hai tay kết ấn, tạo hóa đại đạo cùng lực lượng nhân đạo dung hợp, trong hư không ngưng tụ ra một tòa cự đại cửu thải thần sơn. Trên đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy được nhân tộc tiên hiền thân ảnh, cùng kêu lên tụng sướng, cuồn cuộn lực lượng nhân đạo ra chỉ thần sơn, đón lấy diệt thế chi nhận. Quanh thần sơn cùng đao mang va chạm, hư vô không gian kịch liệt rung động, gợn sóng giống như là biển gầm quyết tán. Nữ hoa cùng hậu thổ đồng thời sau lùi một bước, ánh mắt giao hội, chiến ý lại càng thêm hừng hực. Đạo hữu lục đạo luân hồi, quả nhiên huyền diệu vô tận. Nữ hoa cười nói, hồ lô đẳng thượng chỉ riêng mang càng thịnh, mơ hồ có mới tạo hóa thần thông áp đủ đạo hữu thần thông cũng không kém. Đang khi nói chuyện, hai người liếc nhau, chiến ý như liệt diễm bốc lên. Nữ hoa trong tay hồ lô đẳng chỉ riêng mang càng thêm hừng hực, xanh biết chỉ riêng hoa hóa thành vô tận sức sống, trong hư không mơ hồ có hỗn độn sơ khai ý tưởng. Hậu thổ nắm chặt màu xám cốt đao, sau lưng lục đạo luân hồi bản xoay chậm chậm, hào quang màu xám lưu chuyển, như muốn đem tất cả quy về luân hồi tịch diệt. Nữ hoa xuất thủ trước, hồ lô đằng nhẹ nhàng bung lên, tạo hóa đại đạo lực lượng như dòng lũ đổ xuống mà ra. Trong hư không, vô số quang điểm ngưng tụ, hóa thành một phương mênh mông đại sơn thế giới. Hậu thổ không chịu thua kém, luân hồi dị tượng tùy theo hiện ra, một cái tối tăm mở mịt dòng sông đối với đại thiên thế giới. Nữ hoa đại thiên thế giới cùng hậu thổ luân hồi hồng lưu va chạm, tạo hóa cùng luân hồi hai loại lực lượng đại đạo xen lẫn, hư vô không gian kịch liệt rung động, phát ra chói tai oanh minh. Lực lượng tạo hóa cố gắng thai nghén tân sinh, lực lượng luân hồi lại đem tất cả quy về tịch diệt, cả hai bất phân thắng bại, hư không bị xé nứt ra từng đạo vết rách, mơ hồ có hỗn độn khí lưu từ trong cái khe tràn ra. Đạo hữu luân hồi đại đạo lại mơ hồ năng lực khắc chế tạo hóa đại đạo của ta, có hứng, chúng ta lại đến. Đang khi nói chuyện, nữ hoa trong tay hồ lô đằng lắc một cái, lực lượng tạo hóa lại biến, trong hư không ngưng tụ ra một gốc to lớn tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Thanh liên cắm rễ hỗn độn, cánh sen nở rộ ở giữa, tỏa ra vô tận chỉ diêm hoa, mỗi một phiến cánh sen trên đều dường như gánh chịu một phương vi hình thế giới, tinh hà, sông núi, hải dương ở trong đó lưu chuyển, sức sống vô tận. Thanh liên khẽ đung đưa, cánh sen bay ra, hóa thành nước vạn đạo chỉ diêm mang, cố gắng áp chế luân hồi hồng lưu. Hậu thổ thần sắc không thay đổi, cốt đao nằm ngang ở trước người, lục đạo luân hồi bản đỗng nhiên ra tốc xoay tròn, hào quang màu xám ngưng tụ thành một tôn to lớn luân hồi chi luân, vòng bên trong hiện hiện vô số đạo văn, giống thiên địa chí lý cụ hiện. Luân hồi chi luân chuyển động, phát ra trầm thấp vang minh, phàm là bị hắn ép qua thanh liên chỉ diêm mang, đều bị thu nạp trong đó, hóa thành luân hồi một bộ phận. Luân hồi chi luân càng thêm khổng lồ, mơ hồ có đem nữ hoa thanh liên nổ tận gốc xu thế. Chương 396, nữ hoa hậu thổ chuẩn bị 2. Chương 396, nữ hoa hậu thổ chuẩn bị 2. Luân hồi vô tận, tạo hóa lại thịnh, vậy khó thoát tịch diệt. Hậu thổ âm thanh bình tĩnh, cốt đao vung lên, luân hồi chi luân bên trong bộc phát ra 6 đạo khác biệt chỉ riêng hoa, thiên, người, Atula, xuất sinh, ngạ quỷ, địa ngục, mỗi một đạo quang hoa cũng ẩn chứa đặc biệt luân hồi phát tác, xen lẫn thành một tấm vô hình người lớn, hướng nữ hoa bao phủ tới. Nữ hoa ánh mắt ngưng tụ, tạo hóa đại đạo toàn lực vận chuyển, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên tùy theo giải thể, vì tạo hóa đại đạo làm dẫn hóa thành một đạo xanh biếc trường hồng, ngang qua hư không. Trường hồng trong, giải thể tam thập lục phẩm ngưng tụ thành một đầu to lớn hỗn độn thần hoàng dương cánh, lông vũ thượng lưu chuyển lên vô tận sức sống, mỗi một lần vô cánh cũng dẫn động hư không rung động. Thần hoàng huyết giải, hỗn độn hỏa diễm dâng lên mà ra, đốt cháy luân hồi chi võng, cố gắng vì lực lượng tạo hóa sức sống phá vỡ luân hồi tịch diệt. Cửu thải thần hoàng cùng luân hồi chi luân chính diện va chạm, tạo hóa cùng luân hồi lực lượng trong hư không oanh tạc, bộc phát ra hào quang chói sáng. Hư vô không gian lại cũng không chịu nổi, vết nứt nhanh chóng mở rộng, hỗn độn khí lưu điên cuồng tràn vào, không gian mơ hồ có sụp đổ chi thế. Nữ hoa cùng hậu thổ đồng thời thân hình lóe lên, riêng phần mình tối lui trăm dặm, ánh mắt giao hội, đều cảm nhận được đối phương đại đạo sâu không lường được. Nữ hoa đạo hữu tạo hóa chi đạo, quả thực tinh diệu. Hậu thổ hơi cười một chút, cốt đao thượng ánh sáng sáng càng thịnh, hình như có mạnh hơn luân hồi thần thông vận sức chờ phát động. Hậu thổ đạo hữu lực lượng luân hồi, cũng để cho ta nhìn mà than thở. Nữ hoa trong tay hồ lô đằng khẽ đung đưa, trong hư không hỗn độn thần hoàng lại lần nữa ngưng tụ, lực lượng tạo hóa giống như thủy triều phun trào. Hai người ánh mắt giao hội, chiến ý như liệt diễm đốt trời, đều biết là lúc hiện ra chân chính át chủ bài. Đạo hữu một kích phân thắng thua làm sao? Nữ hoa hỏi. Chính có ý này. Tốt, vậy ta liền toàn lực xuất thủ. Nói xong nữ hoa khẽ quát một tiếng, trong tay hồ lô đằng hóa thành một đạo xanh biếc trường hồng, xông lên tận 9 tầng trời. Tạo hóa đại đạo lực lượng tại nàng quanh thân bốc lên, trong hư không, vô số quang điểm ngưng tụ, hóa thành 3000 đạo chỉ diêm hoa, mỗi một đạo quang hoa đều là một cái đại đạo hình bóng, âm dương, ngũ hành, thời không, vận mệnh. Tam thiên đại đạo tại lực lượng tạo hóa thống ngự hạ sẽ lẫn, hóa thành một tòa mênh mông vô ngần tạo hóa thiên đồ. Thiên đồ triển khai, giống một phương hoàn chỉnh vũ trụ, tinh thần vận chuyển, thiên địa sơ khai, sinh linh sinh sôi, bao hàm toàn diện, như muốn đem tất cả đặt vào tạo hóa khống chế. Tạo hóa thống ngự tam tiên đại đạo, nữ hoa đạo hữu đi là phụ thần con đường sao? Nghĩ được như vậy, hậu thổ sau lưng lục đạo luân hồi bàn điên cuồng xoay tròn, hào quang màu xám giống như thủy triều tuôn ra. Luân hồi bàn bên trong, vô số vẫn lạc đại năng ấn ký hiện hiện, vu, yêu, tiên, ma. Mỗi một đạo ấn ký đều là một cái hoàn chỉnh đại đạo, trọn vẹn 1232 cái lực lượng đại đạo xen lẫn, hóa thành một tôn to lớn luân hồi pháp tướng. Pháp tướng cao vút trong mây, lục đạo vòng ánh sáng vờn quanh hắn thân, mỗi một đạo quang luân bên trong đều có vô tận sinh linh chìm nổi, lực lượng luân hồi như vực sâu biển lớn, như muốn đem tất cả quy về tịch diệt. Hậu thổ đạo hữu đi là vì lực lượng luân hồi gánh chịu vẫn lạc đại năng chi đạo, tính toán gian nên là cùng bạch cảnh đạo hữu một cái đường đi. Nữ hoa tại trong lòng thầm nghĩ, hai tâm tư người bách chuyển thiên hồi, động tác trên tay có thể một chút cũng không chậm. Nữ hoa trong tay tạo hóa thiên đồ đột nhiên phóng đại, tam thiên đại đạo lực lượng hóa thành nước vạn đạo quang mâu, thứ phá hư không, hướng luân hồi pháp tướng đánh tới. Quang mâu những nơi đi qua, hư không sinh ra vô số dị tượng, sông núi, tinh hà, lôi đỉnh, liệt diễm xen lẫn, lực lượng tạo hóa cố gắng vì vô tận sức sống phá vỡ luân hồi tịch diệt. Hậu thổ thần sắc nghiêm nghị, cốt đao một chạm, luân hồi pháp tướng hống, 1232 cái lực lượng đại đạo ngưng tụ thành một đạo vô biên vô tận luân hồi chi nhận, nhận trên khuôn mặt, lục đạo vòng ánh sáng lưu chuyển, vẫn lạc đại năng đạo vận xen lẫn, tỏa ra hủy diệt hết thể khí tức. Luân hồi chi nhận chém xuống, hư không băng liệt, tạo hóa thiên đồ bên trong quang mâu sôi nổi phá toái, sơn hà tinh thần dưới lực lượng luân hồi hóa thành hư vô. Âm ầm tạo hóa thiên đồ cùng luân hồi chi nhận chính diện va chạm, tam thiên đại đạo cùng 1232 cái đại đạo giao phong, giống hai phe vũ trụ va chạm. Hư vô không gian cũng không còn cách nào tiếp nhận, vết nứt trong nháy mắt mở rộng, hỗn độn khí lưu như hồng thủy tràn vào, không gian phát ra chói hai tiếng vỡ vụn, mơ hồ có sụp đổ hiện ra. Nữ hoa cùng hậu thổ thân hình hơi rung, riêng phần mình cảm nhận được đối phương đại đạo sâu không lường được. Hậu thổ đạo hữu tái chiến tiếp, ngươi địa phủ sợ là hết rồi. Nói xong nữ hoa tạo hóa thiên đồ chậm rãi thu lại, tam thiên đại đạo chỉ riêng hoa dần dần ẩn, hồ lô đằng lại lần nữa về đến trong tay nàng. Hậu thổ cũng đem luân hồi pháp tướng tản đi, 1232 cái lực lượng đại đạo quy về lục đạo luân hồi bàn, cốt đao bên trên ánh sáng xám cũng theo đó ảm đạm. Nàng nhìn về phía nữ hoa, cười nói, nữ hoa đạo hữu tạo hóa thiên đồ, thống ngự tam thiên đại đạo, làm cho người thắng phục, trận chiến này ngươi ta tính thế hỏa, làm sao? Nữ hoa cười khẽ, vuốt cằm nói, hậu thổ đạo hữu luân hồi pháp tướng, gánh chịu vẫn lạc đại năng chi đạo, cũng để cho ta mở rộng tầm mắt, thế hỏa liền thế hỏa, trận chiến này đã để ta được ích lợi không nhỏ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chiến ý tản đi, hư vô không gian vết nứt ở phía sau thổ lực lượng luân hồi ra chỉ hạ chậm rãi chữa trị. Địa phủ dù chưa bị hao tổn, nhưng nữ hoa cùng hậu thổ luận bàn tiết lộ ra một tia khí tức, liền để địa phủ vô số oan hồn cũng nằm rạp trên mặt đất, bị hù run lẩy bẩy, cho dù là âm sai cũng đều là một bộ vô cùng hoảng sợ bộ dáng. Sau trận chiến này, ta đối với tạo hóa chi đạo lại có điều ngộ ra, ngày khác lại hướng đạo hữu tỉnh giáo. Nữ hoa chắp tay, thân ảnh dần dần ẩn vào hư không. Tùy thời xin đợi. Hậu thổ hơi cười một chút, lục đạo luân hồi bàn lại lần nữa hiện hiện, thân ảnh của nàng vậy chậm rãi không xuống đất phủ chỗ sâu. Đưa tiễn nữ hoa sau đó, hậu thổ chậm rãi nhắm mắt lại, nếm thử câu thông tỉ tỉ của nàng cùng huynh trưởng nhóm cùng tỉ tỉ. Bởi vì thật nguyên nhân hậu thổ không có cách nào trực tiếp ra ngoài tìm bọn hắn, không qua đi thổ cũng không lo lắng tỉ tỉ và các huynh trưởng vấn đề an toàn. Vì hậu thổ năng lực rõ ràng cảm giác được, tỉ tỉ của nàng cùng huynh trưởng nhóm sinh mệnh cấp độ cũng đã có bay vọt, cái này cũng thì mang ý nghĩa bọn hắn cũng đạt đến huyền công thất chuyển nhục thân thành thánh cảnh giới. Đến lúc đó quyết chiến tiền đến, huynh đệ bọn họ tỉ môn cộng đồng bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận tất nhiên có thể phát huy ra không tầm thường uy năng. Mà nữ hoa về đến nhân gian giới, tại trước khi bế quan, cố ý nhìn lướt qua nhân tộc thánh địa. Lúc này nhân tộc thánh địa bên trong đã có 4 vị thánh nhân, theo thứ tự là Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, Khổng Tử. Về phần nói thủy hoàng đế Doanh Chính, hắn còn kém một chút, nhưng nghĩ đến cách đột phá cũng không xa. Này 5 vị thánh nhân chính là tương lai cùng nữ hoa cùng nhau chấp trưởng tân hỏa nhân tộc, cộng đồng nên chiến thần người, cũng là nhân tộc xấu nhất nội tình. Trừ bọn hắn bên ngoài, tân hỏa nhân tộc chi đạo người khai sáng tọa nhân thị, tại điều động tuổi hỏa chi lực lúc cũng có thể so với thánh nhân lực lượng. Mà trong ngũ đế thì là chuyên húc cùng đại vũ tu là mạnh nhất, này tu vi của hai người cũng đến cảnh giới a thánh, khoảng cách thánh nhân chỉ kém một đạo nhân đạo tử khí. Nếu không phải nữ hoa nghĩ chỉ có thể là hội tụ lực lượng nhân đạo ứng đối thực sự, chuyên húc cùng đại vũ hẳn là cũng đã thành thánh. Dù vậy, nhân tộc lực lượng hiện tại cũng rất mạnh, tại sau đó cộng đồng thảo phạt thật sự quyết chiến bên trong, tất nhiên sẽ có lập nên. Chương 397, hoàn toàn không giống xa chỉ quốc, 1, chương 397, hoàn toàn không giống xa chỉ quốc, 1, tầm mắt về đến kim tiền tử một đoàn người trên người, mấy người lúc này đã tới xa chỉ quốc trước cổng chính. Kim thiền tử tiến lên cười mỉm hướng thủ vệ hỏi, vị tiểu ca này, chúng ta là theo đông thổ đại đường mà đến, muốn vào thành một người cần giao bao nhiêu thuế đầu người. Thủ vệ nhìn một chút kim thiền tử, lại nhìn một chút kim thiền tử phía sau một đoàn người mở miệng hỏi, các ngươi là cùng nhau. Kim thiền tử gật đầu, không sai, chúng ta là đồng hành người. Thủ vệ nghe vậy lập tức cười rạng rỡ, đội băng nói, đại sư quá khách khí, đều là người một nhà, muốn cái gì tiền à, vào thành không cần tiền, có tiễn vòng mèo đâu. Vào thành không cần tiền, còn tiễn vòng mèo. Trong khoảng thời gian này đi rồi thật nhiều cái quốc gia xa hòa thượng lập tức trợn tròn mắt, hắn còn theo chưa nghe nói qua, người bên ngoài vào thành không cần tiền, còn quá mức tiến vào mèo. Tôn Ngộ Không chư bắt giới liếc nhau cũng không nói gì. Kim Thiền Tử vậy có chút chần chờ, nhưng rất nhanh hắn liền thấy phất phất tay, cách đó không xa thì có người bưng tới nâng lên một chút bàn, khay bên trong đựng đầy đồng tiền. Thủ vệ bắt một nắm lớn, đặt ở Kim Thiền Tử trong tay, lập tức lui ra phía sau một bước cung kính nói, mấy vị trưởng lão, mời vào. Sa Hỏa thượng do dự một chút, tiến lên muốn truy vấn ngọn nguồn một phen, lại bị Kim Tiền Tử dùng ánh mắt ngăn lại. Cứ như vậy Kim Tiền Tử một đoàn người, cầm thủ vệ phát vòng vèo vào Sa Chỉ Quốc. Đến trong thành, Kim Tiền Tử kinh ngạc phát hiện, này Sa Chỉ Quốc nam nhân đều là đầu trọc, nữ trên đầu cũng mang khăn trùm đầu, cả người bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, một sợi tóc cũng không lộ ra tới. Quái dị một màn, đem Kim Tiền Tử cũng cho làm bối rối. Tôn Nộ Không càng là hơn nét mặt của quái, hắn nhưng là nhìn qua Tây Du Nguyên Tác, này Sa Chỉ Quốc không phải sùng đạo nén xuống vật sao? Vì sao hiện tại người người ăn mặc cũng rất hòa thượng tựa như? Cuối cùng, một đoàn người căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc cũng không có hỏi nhiều, sư đổ mấy người tùy tiện tìm cái nhà trọ, chuẩn bị tạm thời ở lại. Vào khách sạn, Sa Hòa thượng kêu lên, "Tiểu nhị, đến bốn gian thượng phòng." Trưởng quỹ vội vàng tiểu chạy tới, thấy Sa Hòa thượng đám người lạ mặt, liền cẩn thận hỏi, "Mấy vị trưởng lão là từ nơi khác tới?" Sa Hòa thượng nói, "Đúng vậy a, làm sao vậy?" Trưởng quỹ cười rạng rỡ, "Ai dù, vài vị tất cả không biết, chúng ta quốc vương bệ hạ có chỉ, nơi khác tới hòa thượng, tại Sa Chỉ Quốc bên trong tốn hao, một đường không cần tiền, còn miễn phí tặng bằng mèo, chúng ta muốn thu tiền của ngài, bảo quản ngày thứ hai, muốn bị bắt được trong ngục đi." Kim Thiền Tử nghe vậy không nói gì, cứ như vậy ở về đêm Kim Thiền Tử lấy ra thông quan văn điệp, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Thông quan văn điệp thượng ghi chép, Sa Chỉ Quốc là sùng đạo nén xuống Phật quốc gia, có thể hôm nay xem xét, sao hoàn toàn khác biệt, giống như là đi về phía một cái khác cực đoan, sùng Phật nén xuống đạo. Không thích hợp, thật sự là quá không đúng, dứt khoát sáng sớm ngày mai lên đi bên đường phường thị dò xét một phen đi. Nghĩ được như vậy, Kim Thiền Tử liền trước ngủ rồi. Hôm sau, Kim Thiền Tử dậy thật sớm, hắn đi vòng vo một vòng tại một chỗ tương đối náo nhiệt chợ sáng cửa ngừng lại. Kim Thiền Tử vào bên trong nhìn ra xa, chỉ thấy có một dâu tóc hoa dâm lào hán đang bán thái, hắn tiến lên hỏi thăm thái giá bao nhiêu tiền về sau, vung tay lên, tất cả đều mua. Mua xong sau, Kim Thiền Tử ngồi xổm trên mặt đất, cùng lão hán câu được câu không trò chuyện, "Vị này lão trượng, chúng ta này Sa Chỉ Quốc rất giàu có a. Nơi khác người tới trước, không chỉ không lấy tiền còn tiễn vào mèo, ta vào Nam gia Bắc đi rất nhiều quốc gia, còn chưa từng thấy dạng này đâu." Lão hán nghe vậy ý vị thâm trường nói, "Ngươi nói người bên ngoài, vậy ngươi nhất định là hòa thượng a?" Kim Thiền Tử ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Lão trượng ngài thế nào hiểu rõ?" Lão hán thở dài không biết từ nơi nào lấy ra một điếu thuốc lá đấu nhóm lửa, sau khi hít sâu một hơi nói ra, "Kỳ thực chúng ta Sa Chỉ Quốc, nguyên lai không dạng này, nhưng này nói đến a, thì thoại dài ra." Kim Thiền Tử lập tức lấy ra một hạt bụi bạc, đưa cho lão hán, "Thí chủ ngài nói đi, ta coi như nghe chuyện xưa." Lão hán nhìn hai bên một chút không người liền bắt đầu nói, "Khoảng 17, 18 năm trước, ta Sa Chỉ Quốc đến rồi ba vị thần thông quảng đại đạo nhân, theo thứ tự là Lộc Lực đại tiên, Hổ Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên. Ba vị này đại tiên, pháp lực cao cường, lại tu hành có chính tông huyền môn thần thông, bảo đảm ta Sa Chỉ Quốc mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, vì ba vị đại tiên duyên cớ, khi đó quốc vương bệ hạ, 10 phần chán ghét Phật môn. Ba vị đại tiên cũng không có cô phụ Sa Chỉ Quốc cung cấp nuôi dưỡng, mỗi năm nhường Sa Chỉ Quốc mỗi năm bội thù, những năm kia quan cảnh là thật tốt à, trong nhà lương thực ăn không hết, bán tiền, hàng năm còn có thể để dành không ít bạc. Có thể sau đó mọi thứ đều thay đổi, trước đây không lâu Sa Chỉ Quốc lại tới hai cái tăng nhân, từ hai cái kia tăng người đến về sau, Hổ Lực đại tiên, Dương Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên, không biết sao, liền mất tích không thấy, mà chúng ta quốc vương bệ hạ, vậy trong vòng một đêm, tính tình thay đổi. Nghe đến nơi này, Kim Thiền Tử hứng thú truy vấn, sao cái tính tình thay đổi? Lão hán hít sâu một hơi, trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, theo thì ra là sùng đạo nén xuống Phật, biến thành sùng Phật nén xuống nói, trừ đó ra, bên ngoài còn để cho chúng ta cũng cạo thành đầu trọc. Nói đến đây, lão hán thao xuống mũ, lộ ra chùi lùi đầu. Kim Thiền Tử trên mặt tràn đầy nghi hoặc vẻ không hiểu, "Lão trượng, theo ngươi lời giải thích, ba vị này đại tiên thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, kia tại sao lại hai vị tăng nhân đuổi đi? Lão trượng ngươi có biết hai vị kia tăng nhân là lai lịch gì?" Lão hán lắc lắc đầu nói, "Kia cũng không rõ ràng, nhưng hai vị này tăng nhân bây giờ thật không đơn giản, là quốc vương bệ hạ thượng khách, là cao cao tại thượng quốc sư đại nhân. Kia hai tên tăng nhân, tên gọi là gì a?" "Bọn hắn tự xưng là Hàng Long, Phục Hổ La Hán." Nghe được hai cái danh tự này, Kim Thiền Tử có loại rực rỡ hiểu ra cảm giác. Sau đó Kim Thiền Tử liền quay trở về khách sạn. Tôn Ngộ Không đã sớm biết Kim Thiền Tử đi ra, hắn lại gần vò đầu bức thai một phen sau hỏi, "Lão Kim, có thể phát hiện có gì đó cổ quái chỗ?" Kim Thiền Tử đem tự mình phát hiện đồ vật nói cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe xong hai mắt tỏa sáng, "Hàng Long, Phục Hổ, 18 vị La Hán đứng đầu a. Không biết có thể chịu ta lão Tôn mấy cây vậy." Sa Hòa thượng nghe vậy cau mày nói, "Hầu ca chớ có xúc động, có thể hai vị kia tăng nhân trong hoàng cung ở lại, chúng ta sao gặp được?" Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, "Thông quan văn điệp thượng còn phải con dấu không phải tiến cung. Vào cung, thấy kia hai tên tăng nhân, chẳng phải là dễ như trở bàn tay." Sa Hòa thượng lúc này mới nhớ tới còn có thông quan văn điệp cái này lý do chính đáng. Lúc này một thằng giữ yên lặng chư bát giới mở miệng, "Sư phụ, Hầu ca, Phục Hổ La Hán trước bất luận, ta nghe nói Hàng Long La Hán thế nhưng người tốt, thường xuyên hiển hóa giúp đỡ nhân tộc, đặc biệt nhân tộc bên trong người cùng khổ, đến lúc đó Hầu ca nếu là muốn độc thủ, hay là thủ hạ lưu tình tương đối tốt." Tôn Ngộ Không đối với Phật môn người hoàn toàn không hiểu rõ, hắn quay đầu nhìn về phía Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử vậy gật đầu, Hàng Long đúng là trong Phật môn có chút chính trực tồn tại, vậy một mực giáo hóa cùng cứu vớt người đời. "Đã hiểu, ta lão Tôn đến lúc đó hội lưu hắn một mạng." Chương 397, hoàn toàn không giống Sa Chỉ Quốc 2, chương 397, hoàn toàn không giống Sa Chỉ Quốc 2. Hôm sau sáng sớm, sư đồ một đoàn người thu thập xong, vào cung. Tiến cung về sau, một đường thông suốt, rất nhanh liền đắp kín trương. Mà quốc vương Sa Chỉ Quốc Khi biết Kim Thiền Tử bọn hắn là đến từ Đông Thổ Đại Đường sau đó, lập tức vô cùng nhiệt tình tiếp đãi sư đồ mấy người, mấy vị trưởng lão, từ Đại Đường thiên hướng mà đi tới Ta Sa Chỉ Quốc, bản vương tự nhiên một tận tình địa chủ hữu nghị. Kim Thiền Tử thì là nhân cơ hội hỏi, quốc vương bệ hạ, tiểu tăng nghe nói, Sa Chỉ Quốc bên trong có ba vị quốc sư, thần thông quảng đại, hô phong hoán vũ, tiểu tăng ngưỡng mộ đã lâu, không biết có thể hay không may mắn, thấy quốc sư một mặt. Quốc vương nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hung ác, cái gì ba vị quốc sư, chẳng qua là hổ, heo, dê ba con yêu quái thôi. May mắn mà có Phật môn hai vị La Hán ra tay, mới đưa này ba con yêu quái hàng phục, trấn áp tại Thiên Lao, nếu không Ta Sa Chỉ Quốc nói không chừng liền bị bọn hắn tai họa. Ồ, lại có Phật môn La Hán lại tự mình ra tay hàng yêu. Vậy hạ không biết bần tăng có thể hay không hữu duyên được gặp hai vị này. Quốc vương lắc lắc đầu nói, vậy thật đúng là không khéo, mấy ngày trước đây, hai vị La Hán nói muốn giúp Ta Sa Chỉ Quốc cầu phúc, cho nên liền đóng quan, dưới mắt mấy giày không được. Vế quan a. Kim Thiền Tử như có điều suy nghĩ. Rất nhanh đại yến bắt đầu, mọi người qua ba lần rượu về sau, bầu không khí đúng chỗ. Quốc vương Sa Chỉ Quốc bắt đầu nói bóng nói gió Kim Thiền Tử về Đông Thổ Đại Đường chuyện. Sa Chỉ Quốc khoảng cách Đông Thổ Đại Đường đã rất xa, Thiên Triều Thượng Quốc tên hắn có nghe nói qua, nhưng cũng giới hạn tại nghe nói, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực tụng tiếng niệm Phật rồi nói ra, A Di Đà Phật, ta Đại Đường Thiên Triều có một vật tên gọi trường thành dài vạn dặm, tương đương với tại ta Đại Đường biên cảnh thả ở lấp kín tường thành, ngăn cách ngoại người. Ta Đại Đường còn có vàng bạc vô số, khắp nơi đều có cơ hội buôn bán, còn có các loại lưỡi băng bằng sắt. Quý quốc những vũ khí này cùng ta Đại Đường binh sĩ đường đao so sánh không chịu nổi một ít. Đường vương nhân tử, phàm là triều cống người đều có thể hoặc là hàng loạt ban thưởng. Đại vương nếu là cảm thấy hứng thú có thể phái người đi xem. Quốc vương Sa Chỉ Quốc nghe xong hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Nguyên lai trong truyền thuyết Thiên Triều Thượng Quốc nội tình đúng là sâu như vậy dày, ta hôm nay mới biết cái gọi là hết ngồi đại giếng. Nghĩ hắn Sa Chỉ Quốc tổng diện tích cũng bất quá hơn một vạn cây số vuông, dân số cũng liền khoảng 2 triệu người, cùng Đại Đường tương đối vậy đơn giản là thần long cùng sâu kiến, trời và đất một kinh khủng chênh lệch. Rất nhanh yến hội kết thúc, Kim Thiền Tử đám người muốn trở về trong thành ở lại, quốc vương Sa Chỉ Quốc lại là cực lực giữ lại, hiển nhiên là muốn nhiều một ít cơ hội, hiểu rõ Đại Đường phong thổ. Kim Thiền Tử liền thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng, ở tại hoàng cung trong phòng khách. Đêm đó, ra hát phong cao, Kim Thiền Tử đối với Tôn Ngộ Không nháy mắt ra dấu, Tôn Ngộ Không lập tức hiểu ý, hai người lặng yên không một tiếng động, hóa thành hai đạo lưu quang, bay ra tầm điện. Lao Kim ngươi định làm gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Kim Thiền Tử suy nghĩ một chút nói, so với hàng lòng cùng phục hổ đến, ta đối với cái gọi là ba vị đại tiên càng cảm thấy hứng thú. Chúng ta đi trước trong Thiên Lao nhìn một chút kia hộ lực, hiệu lực, dễ lực, ba vị đại tiên, đến cùng là thế nào chuyện. Tôn Ngộ Không lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau cưỡi mây bay, đi vào Sa Chỉ Quốc nhà ngục trước. Tôn Ngộ Không tiện tay vung lên, một cỗ mở mịt sương mù, bao phủ tất cả lao ngục, hai người lập tức hiện ra chân thân, nên ngang đi vào, ven đường tất cả mọi người mơ màng muốn ngủ, không một người phát hiện dị thường. Lao ngục lối vào, 10 phần chật hẹp, vẹn vẹn dung một người qua, có thể việt hướng bên trong, không gian liền càng bao la, trong ngục lâu dài không thấy ánh mặt trời, chỉ chọn loang lổ đến chiếu ra mở tối chỉ riêng mang. Đi đến chỗ sâu nhất, một cái không gian tương đối lớn trong phòng, ba đạo thân ảnh, Thiết Liên cuốn thân, Thiết Liên thượng điêu khắc có huyền diệu phù văn, mặt trên còn có Phật quang bao phủ, phát ra trận trận kim sắc quang mang. Kim Thiền Tử con ngón đúng ra, trên cửa lao Phật quang liền bị đánh tan, khóa lại cửa nhà lao ổ khóa chốc ra, hắn cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ vào trong ngục. Trong ngục tu là mạnh nhất hộ lực đại tiên dẫn đầu phát giác được không đúng, hắn đột nhiên mở to mắt, chằm chằm vào Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không. Hộ lực đại tiên năng lực từ trên thân Kim Thiền Tử cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, về phần nói Tôn Ngộ Không, hắn không có cảm nhận được kia mảy may tu vi, nhưng Tôn Ngộ Không rõ ràng không khả năng không có tu vi. Sau đó hộ lực đại tiên mặt lộ ngưng trọng mà hỏi, các ngươi là ai? Tôn Ngộ Không cười cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tôn Ngộ Không, phụ tiên địa nhân tam đạo, cùng với Huyền Đô đại pháp sư tên, đi Tây Thiên, bái Phật cầu kinh. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực hành lễ rồi nói ra, bần tăng Kim Thiền Tử, cũng đồng dạng đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Hộ lực đại tiên nghe vậy trên mặt càng thêm lạnh lùng, Phật môn người, các ngươi cùng kia hàng long phục hổ hai la hán có quan hệ gì? Kim Thiền Tử lắc lắc đầu nói, đạo hữu không cần như thế đề phòng, chúng ta cùng bọn hắn cũng không quan hệ, chúng ta chỉ là thăm dò được này Sa Chỉ Quốc, nguyên lai sùng đạo nén xuống phật, bây giờ sùng phật nén xuống nói, nghĩ đến trong ngục tìm ba vị đạo hữu hỏi một chút trong đó nguyên nhân. Hổ lực đại tiên nghe vậy trên mặt hiện lên phẫn hận chi sắc, còn không phải chúng ta chủ quan, chúng rồi hai cái kia la hán bị kế. Tôn Ngộ Không Kim Thiền Tử nghe vậy cảm thấy có chút không đúng, hàng long phục hổ đều là thái ớt kim tiên tu vi, ba vị này đại tiên tu là mạnh nhất chẳng qua huyền tiên đỉnh phong, còn lại hai cái chỉ là huyền tiên trung kỳ, đối phó bọn hắn muốn âm mưu quỷ cái gì? Hổ lực đại tiên cắn răng nói ra, chúng ta kỳ thực cũng là có truyền thừa, thở thiếu thời chúng ta được cơ duyên, nghe qua thái thanh nhất mạch một vị thái ớt kim tiên giảng kim đan đại đạo, sau đó lại gặp phải thượng thanh nhất mạch kim quang thánh mẫu, nghe kim quang thánh mẫu giảng đạo 3 năm, chúng ta dù chưa chính thức bái nhập thái thanh, thượng thanh nhất mạch môn hạ, nhưng nói đến cũng coi là huyền môn chính tông. Ba huynh đệ chúng ta trước đó một mực trong núi khổ tu, mãi đến khi ta tu vi đến bình cảnh, vẫn luôn không cách nào đột phá kim tiên, mới nghĩ xuống núi xem xét. Ước chừng là 18 năm trước, chúng ta tới đến Sa Chỉ Quốc, thấy này quốc vương, hết lòng tin theo đạo pháp liền lưu tại này Sa Chỉ Quốc, vận dụng thần thông, hô phong hoán vũ, nhường này Sa Chỉ Quốc, mưa thuận gió hòa, yên vui giàu có, Sa Chỉ Quốc bên trong, hương khởi phong trào tu đạo. Có thể sau đó, từ phương Tây, đến rồi hai tên La Hán, bọn hắn gạt chúng ta uống xong đặc tù rượu, để cho chúng ta tại quốc vương trước mặt hiện nguyên hình, hắn nhờ vào đó mê hoặc quốc vương, vu khống chúng ta là yêu tà. Quốc vương nhìn thấy ba huynh đệ chúng ta nguyên hình bị dọa phá Agan, lại thêm chúng ta pháp lực bị tia hạ độc rượu áp chế, lúc này mới thành bây giờ dáng vẻ. Nghe xong hổ lực đại tiên lời nói, Tôn Ngộ Không dùng ra phá vọng kim đồng, quả nhiên thấy được thái thanh nhất mạch cùng thượng thanh nhất mạch pháp lực khí tức. Hôm nay xin phép nghỉ như đề, quyển sách này hội tại trong tháng này hoàn tất, hôm nay tra lậu bổ khuyết một chút, xem xét có cái gì cần lâm hố. Chương 398, Kim Thiền Tử đánh giết Linh Cảm Đại Vương, 1, chương 398, Kim Thiền Tử đánh giết Linh Cảm Đại Vương, 1, này ba yêu lại tính nửa cái người một nhà. Tôn Ngộ Không tại thầm nghĩ nói, hiểu rõ trong đó nhân quả sau đó, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử liền cùng đi kia Hàn Long, phục hổ bế quan nơi, đây là một tòa nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt định viện. Lao Kim, ta vào xem, ngươi ở chỗ này chờ ta. Kim Thiền Tử gật đầu. Tôn Ngộ Không tu vi ở xa Hàn Long, phục hổ phía trên, vừa sải bước ra liền thần không biết quỷ không hay bước vào đỉnh trong nội viện, thậm chí hắn đi thẳng tới bế quan trước mặt hai người này cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Sau đó Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng vừa mở, nhìn lướt qua hai người, lập tức nhướng mày nói, đúng là tín ngưỡng chi thân. Chẳng trách này Hàn Long, phục hổ đối phó chỉ là ba cái huyền tiên còn muốn dở trò. Chắc hẳn này hai tôn tín ngưỡng chi thân bên trên, bình thường nên đều không có Hàn Long, phục hổ thần niệm ở đây, bằng không vậy không lại ở chỗ này chứa bế quan, đã như vậy, vậy thì tốt rồi làm. Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không rút hai cây lông khỉ tiếp theo, tâm niệm khẽ động, liền thao túng Hàn Long, phục hổ tín ngưỡng thân đứng lên. Hai ngày sau, Kim Thiền Tử sư đổ rời đi xa Chỉ Quốc. Lại qua hai ngày, Hàn Long cùng phục hổ tín ngưỡng thân xuất quan đi tới quốc vương bên cạnh, giận dữ mắng mỏ quốc vương bây giờ sủng Phật nén xuống đạo hành vi, nói quốc vương làm như thế cùng kia ba con yêu quái có cái gì khác nhau. Thế là Hàn Long, phục hổ dưới cơn thịnh nộ, giải khai ba yêu phong ấn, mang lấy bọn hắn rời đi xa Chỉ Quốc. Lần này hết rồi thần tiên phù hộ, xa Chỉ Quốc sẽ không còn mưa thuận gió hòa, cũng không lâu lắm, quốc vương xa Chỉ Quốc liền bị phẫn nộ bách tính đuổi xuống vương tọa. Hàng Long phục hổ tín ngưỡng thân rời đi xa Chỉ Quốc về sau, thì sủi lơ trên mặt đất, ba yêu vô cùng tức thời không hề động bọn hắn, tự động rời đi. Đây hết thể cũng cùng Kim Thiền Tử bọn hắn không quan hệ, sư đồ một nhóm không đội không chậm, đi hơn phân nửa năm, đi tới một cái rộng lớn 800 dặm, lao nhanh không thôi sông lớn bên cạnh. Này hạ như thế rộng lớn, bên trong đồ tốt cũng không thiếu, lão trừ, người đi xuống một chuyến, sờ chút đồ ăn đi lên. Trừ Bát Giới gật đầu thả người nhảy lên, nhảy vào trong nước, không bao lâu liền ném đi một đống lớn tôm cá nước ngọt đi lên. Sa Hòa Thượng tại cuối lưu Sa Hà ăn thật nhiều năm tôm cá nước ngọt, đối với xử lý như thế nào những vật này kinh nghiệm phong phú, thế là Sa Hòa Thượng nói với mọi người nói, tiếp đó, liền giao cho ta đi. Sa Hòa Thượng tay nghề rất tốt, chỉ chốc lát sau, một cỗ nồng đậm mùi thơm lại chuyển tới. Nghe hương khí mọi người thèm ăn nhỏ dãi, ngay lập tức làm thành một vòng tròn, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Ăn uống no đủ về sau, Trư Bát Giới nhìn một chút Thông Thiên Hà nói, nước sông này rộng như vậy, chúng ta làm như thế nào qua sông a? Đi về phía tây sự tỉnh, do thiên địa nhân tam đạo cộng đồng quy định, phàm là đi về phía tây bắt đầu, thỉnh kinh người chỉ có thể tướng bước một, đi bộ hướng phương tây đi đến. Phàm là sử cái gì thần thông, ngay lập tức liền sẽ ngược lại lui về, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thiên đạo áp chế càng lúc càng lớn, dường như phàm nhân lưng đeo một toàn núi lớn, không cách nào dung chuyển. Tôn Ngộ Không nghe vậy thuận miệng nói, này Thông Thiên Hà rộng như vậy, khẳng định có ở phía trên đưa đỏ nhà đỏ a, chúng ta cho thêm chút ít bạc, qua sông khẳng định không thành vấn đề. Mà cùng lúc đó, Thông Thiên Hà đáy sông có một tòa tiểu thủy tinh cung bên trong, Linh Cảm Đại Vương thoải mái bắt chéo hai chân cảm thán nói, tại Thông Thiên Hà thời gian, quả thực đây tại Nam Hải Tử Trúc Lâm mạnh gấp trăm lần, một ngàn lần, tự do cảm giác, thật là thoải mái a. Đột nhiên, thủy tinh cung bên ngoài có chỉ đại hà báo lại, bẩm đại vương, hà đối diện đến rồi mấy người có chút khả nghi. Linh Cảm Đại Vương không kiên nhẫn nói, tới là ai? Có nhiều khả nghi. Kia hà binh vội vàng nói, người tới bên trong đều là hòa thượng cách ăn mặc, còn có một con khỉ, một con lợn, hẳn là đại vương muốn tìm người. Linh Cảm Đại Vương nghe vậy đồng tử hơi co lại, thỉnh kinh người, nhanh như vậy liền đến. Linh Cảm Đại Vương chính là một cái cá vàng thành tinh, trước đó một thằng bị Quan Âm nuôi dưỡng tại bên người, hơn nửa năm trước, Quan Âm tôn giả mệnh hắn hóa hình hạ phàm, tới đây Thông Thiên Hà, cản trở thỉnh kinh người. Hắn hạ giới về sau, lập tức chiếm đoạt Thông Thiên Hà, Thông Thiên Hà bên trong có chỉ lão nguyên, bị hắn ba chiêu hai thức thì đánh chạy, sau đó hắn liền độc chiếm nơi này. Tầm mắt về đến Kim Thiền Tử một đoàn người bên trong, mọi người ăn uống no đủ sau dọc theo Thông Thiên Hà, hướng hạ du đi đến, kết quả trên đường đi cũng không nhìn xem đến bất kỳ nhà đỏ. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đi tới một chỗ thôn trang. Trong làng có cầu nhỏ nước chảy, thanh phòng bạch ngói, người đi đường tốt năm tốt ba, mặc vải thô bảo, trên mặt mang cười, cũng không có xanh sao vàng bọn người, thoạt nhìn như là khá là giàu có thôn. Kim Thiền Tử đám người đi vào thôn, liền trông thấy thôn bên cạnh tụ một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết một cái chữ Trần. Nhìn tới thôn này, nên là vì họ Trần làm chủ. Kim Thiền Tử tự lẩm bẩm. Lúc này rộng rãi trên đường, đi tới hai anh em, Kim Thiền Tử thấy thế liền vội vàng tiến lên, chắp tay trước ngực hành lễ nói, hai vị thí chủ, chúng ta chính là theo Đông Thổ đại đường mà đến, muốn tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi ngang qua bảo địa muốn tìm thuyền qua sông, không biết các vị thí chủ có biết trong làng có hay không có nhà đỏ. Hai huynh đệ người mặc cẩm bào, hiển nhiên là Trần gia trang bên trong, khá là giàu có người ta. Bọn hắn nghe được Kim Thiền Tử về sau, liếc nhau, ngay lập tức bước nhanh tiến lên đón, nguyên lai là theo Đông Thổ tới mấy vị trưởng lão, nhà đỏ huynh đệ chúng ta tự nhiên hiểu rõ, chỉ là hôm nay sắc trời đã tối, vài vị sư phó không ngại tới trước nhà chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường làm sao? Kim Thiền Tử suy nghĩ một lúc đáp ứng xuống. Trên đường mọi người biết được, này hai huynh đệ một cái tên là Trần Trừng, một cái tên là Trần Thanh, Trần Trừng là đại ca. Đêm đó Kim Thiền Tử một đoàn người liền tiến vào Trần Trừng trong nhà. Trần Trừng thiết tiến thật tốt khoản đãi mọi người sau đó, liền bắt đầu nhàn trò chuyện. Nói chuyện phía một hồi, Kim Thiền Tử thấy Trần Trừng, Trần Thanh hai huynh đệ, hai đầu lông mày có không nói ra được ưu sầu, liền cười lấy hỏi, hai vị thí chủ hai đầu lông mày, hình như có ưu sầu chi sắc, còn tốn sức đem thầy trò chúng ta dẫn đến, nên là gặp phải chuyện phiền phức gì à? Hôm nay ăn hai vị thí chủ cơm, hai vị thí chủ có phiền phức gì cứ việc nói ra, chúng ta nói không chừng có thể rút một tay. Trần Trừng lúc này mới vẻ mặt buồn khổ nói, trưởng lão, ngài có chỗ không biết à? Này thông thiên hà bên trong, có một đám yêu tên gọi Linh Cảm Đại Vương, hàng năm muốn ăn một đôi đồng nam đồng nữ. Năm nay thì đến phiên nhà chúng ta, nhà ta nhất xứng kim, cùng huynh đệ của ta nhà Trần Quân Bảo, muốn hiến tế cho kia đại yêu ăn, chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm ta Trần gia trang một năm mưa thuận gió hòa a. Nói xong Trần Trừng đỏ mắt, hắn hung hăng đập một cái bàn nói, kia đại yêu thật tốt ghê tởm, chúng ta trong bóng tối tìm tốt cao nhân bắt yêu, lại đều không nên việc, đều bị yêu quái kia ăn. Sa Hòa Thượng nghe vậy trong lòng thầm than, một đôi đồng nam đồng nữ liền có thể bảo đảm một phương bình an, yêu quái này trào giá ngược lại cũng không quý. Đương nhiên loại lời này Sa Hòa Thượng khẳng định là sẽ không nói ra, vì ăn người hay là ăn đồng nam đồng nữ, nói toạc trời vậy cũng đúng sai. Chương 398, Kim Thiền Tử đánh giết Linh Cảm Đại Vương 2. Chương 398, Kim Thiền Tử đánh giết Linh Cảm Đại Vương 2. Nhất là ghét ác như cựu Tôn Ngộ Không lòng đầy căm phẫn nói, này cái gì Linh Cảm Đại Vương quả thật nên chết, chuyên ăn đồng nam đồng nữ yêu, tuyệt không thể bỏ qua. Kim Thiền Tử trong mắt cũng là sát khí đằng đằng, hai vị viên ngoại đừng lo lắng, việc này thầy trò chúng ta rút. Tôn Ngộ Không chờ không nổi hỏi, các ngươi khi nào như thế? Sau năm ngày. Tôn Ngộ Không cười nói, vậy chúng ta không bằng trực tiếp tới cái tương kế tự kế, nhường Thiên Đồng cùng lão xa trở thành nhất xứng kim, Trần Quan Bảo bộ dáng xem như tế phẩm, ta lão Tôn thì bảo vệ ở một bên, và kia thông thiên hà bên trong yêu vương lúc đến, ta lão Tôn ra tay đem kia yêu vương trực tiếp giết chính là. Ta không có ý kiến. Chư Bát Giới dẫn đầu nói, ta cũng giống vậy. Sa Hòa Thượng sau đó đuổi theo. Thế là sư đồ mấy người sẽ ngủ ở Trần gia, trong nháy mắt 5 ngày quá khứ, hiến tế thời gian đến. Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng trở thành nhất xứng kim, Trần Quan Bảo bộ dáng ngồi vào tế đàn chờ đợi. Mắt thấy đêm đã khuya, gió lạnh lâm liệt, nhưng thủy chung không thấy Linh Cảm Đại Vương tới trước. Sau khi trời sáng, Kim Thiền Tử mặt lộ khốn vẻ nghi hoặc, sao kia yêu vương không đến? Chớ không phải là các ngươi nhớ lầm thời gian? Trần Trừng, Trần Thanh vậy trợn tròn mắt, không nên a. Kia Linh Cảm Đại Vương hàng năm lúc này, tất nhiên sẽ tới, sao hôm nay lại không đến? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút nói, nhất định là kia yêu vương đã nhận ra không thích hợp lúc này mới không đến. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chư Bát Giới hỏi. Trong phòng khách, Kim Thiền Tử sắc mặt bình thản nói, tất nhiên không thể ôm cây đợi thỏ, vậy chúng ta chủ động xuất kích là được. Thế là Kim Thiền Tử một đoàn người đi tới Thông Thiên Hà bên trên. Thông Thiên Hà bọt nước văng khắp nơi, lao nhanh không thôi, mênh mông cuồn cuộn. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm, thời gian trong nháy mắt hắn thì biến thành một cái nộ mục kim cương dáng vẻ. Sau đó Kim Thiền Tử đem thiền trượng đối với Thông Thiên Hà vung mạnh lên, vô thượng đạo ẩn bổ sóng trăm biển, hướng Thông Thiên Hà dũng mãnh lao tới. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Thông Thiên Hà nước sông liền sôi trào, tranh nhau chen lấn hướng hai bên dũng mãnh lao tới, lộ ra một con sông đáy lối đi, một tòa mini bản thủy tinh cung xuất hiện trong mắt mọi người. Nhãn lực tốt nhất Tôn Ngộ Không thậm chí còn năng lực nhìn thấy thủy tinh cung công chính tại ôm bạn nữ, tầm hoan tác nhạc Linh Cảm Đại Vương. Mà lúc này Thông Thiên Hà nước sông bị tách ra, kinh động đến vô số thủy tộc, thủy tinh cung bên trong, vô số thủy tộc ánh mắt rơi tại trên người Linh Cảm Đại Vương, Linh Cảm Đại Vương chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như đốt lên, hắn không nói hai lời, đẩy ra bạn nữ, bay tới mọi người đối diện. Chỉ thấy Linh Cảm Đại Vương hai tay hợp lại, nguyên bản hướng hai bên tách ra Thông Thiên Hà thủy, lại bắt đầu nhanh chóng dung hợp được, nước sông cuộn, nuốt sống tất cả. Linh Cảm Đại Vương phủ ở trên mặt nước nhếch miệng lên, vẻ mặt khinh thường mà hỏi, nghĩ tới Thông Thiên Hà có thể hỏi qua bản vương, chỉ bằng ngươi. Đang khi nói chuyện Kim Thiền Tử huy động tiền trượng kinh khủng lực lượng lục thần, phô thiên cái địa đối với Linh Cảm Đại Vương mà tới. Linh Cảm Đại Vương sắc mặt đại biến, hắn là thật không nghĩ tới Kim Thiền Tử một lời không hợp rồi sẽ ra tay với hắn. Kim Thiền Tử lại là vẻ mặt khinh thường, cái gì Linh Cảm Đại Vương, chẳng qua tu vi kim tiên, tuy nói hắn cũng chỉ có thể dùng ra tu vi kim tiên, nhưng hắn kiếp trước thế nhưng đến gần vô hạn đại la kim tiên tồn tại. Cảnh giới kim tiên Kim Thiền Tử cảm giác chính mình là vô địch. Thông Thiên Hà bên trên, sóng nước bốc lên, mắt thấy Kim Thiền Tử ra tay, Linh Cảm Đại Vương lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, nước sông như cự long hống, hóa thành ngàn vạn thủy tiễn, lao thẳng tới Kim Thiền Tử. Linh Cảm Đại Vương cười lạnh nói, con lựa chọc, dám ở bản vương trong sông dương oai, hôm nay bảo ngươi có đến mà không có về. Kim Thiền Tử mặt không đổi sắc, thiền trượng quét ngang, thân trượng kim quang đại thịnh, phản phất liệt dương rơi xuống đất. Kinh khủng lực lượng đục thân bộc phát, không khí trung quanh bặm mẻo, thủy tiễn chưa cận thân liền bị vô hình sóng khí đánh sơ xác, hóa thành đầy trời hơi nước. Kim Thiền Tử cao giọng quát, yêu nghiệt, Thông Thiên Hà là thiên địa tạo hóa, sao là cá nhân ngươi sinh? Huống hồ ngươi không chỉ chiếm cứ Thông Thiên Hà, còn hỏi hai bên bờ bách tính yêu cầu đồng nam đồng nữ, hôm nay bần tăng liền thay trời hành đạo ngoại trừ ngươi. Lời còn chưa dứt, Kim Thiền Tử thân hình lóe lên, uyển như lôi đỉnh, thiền trượng lôi cuốn vô thượng đạo ẩn, hướng Linh Cảm Đại Vương đập xuống giữa đầu. Linh Cảm Đại Vương phản ứng cực nhanh, trong tay hiện ra một thanh tam xoa kích, hàn quang lẫm liệt, đón lấy thiền trượng. Cả hai chạm vào nhau, ầm ầm nổ vang, Thông Thiên Hà thủy bị kích thích trăm trượng đầu sóng, đáy sông thủy tinh cung cũng rung động không thôi. Linh Cảm Đại Vương ỷ vào thủy vực sân nhà, điều khiển nước sông hóa thành sóng lớn, tầng tầng lớp lớp ép hướng Kim Thiền Tử, cố gắng đem nó nuốt hết. Kim Thiền Tử lại không chút hoang mang, chắp tay trước ngực, thấp tụng Phật hiệu, sau lưng hiện hiện một tôn kim quang nộ mục kim cương hư ảnh một trường bố ra, sóng lớn trong nháy mắt băng tán, nước sông văng khắp nơi, lộ ra linh cảm đại vương kinh ngạc khuôn mặt. Sao có thể năng lực? Linh cảm đại vương cắn răng, lấy ra một khỏa xanh biếc bảo châu, châu trong hình như có sông lớn chảy xiết, tỏa ra nồng đậm thủy linh khí tức. Hán quát, thông thiên bảo châu, trấn áp tất cả. Bảo châu bay ra, hóa thành ngập trời dòng lũ, lôi cuốn vô tận hàn khí, muốn đem kim thiền tử bằng phong trong đó. Kim thiền tử lạnh hừ một tiếng, thiền trượng đột nhiên chèn đáy sông, trong miệng thì thầm, Phật quang phổ chiếu, yêu phân tận trừ. Thiền trượng nở rộ vạn đạo kim quang, giống liệt nhật phá nói, dòng lũ bị kim quang xé rách, bảo châu gào thét một tiếng, lại sinh ra vết rạn. Linh cảm đại vương tâm thần bị thương, phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trắng bệch. Sa hòa thượng ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, vò đầu nói, tại sao ta cảm giác sư phó so với bạch hổ? Lĩnh lần kia càng thêm ưu hãn. Chư bát giới lại nết miệng cười nói, đại sư minh, sư phụ đây là thực sự tức giận, linh cảm đại vương sợ là phải xui xẻo. Kim thiền tử từng bước ép sát, thiền trượng huy động ở giữa, phong lôi phun trào, mỗi một kích cũng dường như khai sơn liệt địa. Linh cảm đại vương đỡ trái hở phải, dần dần không địch lại, thông thiên hà thủy tại hắn pháp lực suy yếu hạ vậy bắt đầu lắng lại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đuôi cự lý, đuôi cá bay xuống, nhấc lên thao thiên cự lãng, như toan trốn về thủy tinh cung. Chạy đi đâu? Kim thiền tử trong mắt tinh quang lóe lên, thiền trượng ném ra ngoài, hóa thành một đạo kim sắc sao băng, đuổi sát cự lý. Thiền trượng như có linh tính, trong nháy mắt đâm xuyên cự lý thân thể, linh cảm đại vương kêu thảm một tiếng, hiện ra nguyên hình, rơi xuống mặt sông, khí tức bề bại. Ngươi này nghiệt trướng, ăn không biết bao nhiêu đồng nam đồng nữ, hôm nay bẩn tăng thì thay trời hành đạo. Nói xong kim thiền tử huy động thiền trượng đối với cá vàng nện xuống. Chấm đã. Trên cửu thiên, một đạo hư vô mở mịt tiếng vang lên. Kim thiền tử nghe xong liền biết là Quan Âm Bồ Tát. Hắn lạnh hừ một tiếng, động tác trên tay không thấy chút nào dừng lại. Kim thiền tử ngươi dám? Nói xong Quan Âm một đạo pháp lực đánh ra. Nộ không giúp đỡ. Tôn Nộ không cười hắc hắc, trong tay kim cô đồng hất lên liền đem Quan Âm pháp lực đánh tan. Kim thiền tử thiền trượng thẳng tắp rơi vào linh cảm đại vương trên người, đem linh cảm đại vương đập cái náo loạn. Mắt thấy một màn này Quan Âm sắc mặt tái xanh, đại la kim tiên đỉnh phong uy áp cuốn theo tất cả. Chương 399, yêu ma quỷ quái cả đường, Phật môn thần tiên bao che khuyết điểm, 1, chương 399, yêu ma quỷ quái cả đường, Phật môn thần tiên bao che khuyết điểm, 1, Quan Âm Bồ Tát quanh thân kim quang tăng gọn, đại la kim tiên đỉnh phong uy áp như sơn nhạc lật úp, thông thiên hà thủy tại pháp lực của nàng hạ bước lên ống, thiên địa vì đó biến sắc. Kim thiền tử thu hồi thiền trượng, ánh mắt lạnh lùng, đứng ở một bên, Sa Hòa thượng cùng Chư Bát Giới lẫn nhau, Sa Hòa thượng trên mặt có chút xoắn xuýt, Chư Bát Giới thì là đã gọi ra cựu sĩ đinh bá. Về phần nói Tôn Ngộ Không, kia càng là hơn không nhìn thẳng Quan Âm khí thế, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm. Ngộ Không có thể đánh thắng sao? Kim thiền tử truyền âm hỏi. Ta lão Tôn cùng giai vô địch. Tôn Ngộ Không mười phần tự tin hồi đáp. Vậy thì tốt, kia ta không khách khí. Truyền âm hết kim thiền tử ngẩng đầu lên nói, Quan Âm, ngươi vì sao ngăn cản chúng ta trừ yêu? Lại vì sao tại chúng ta trừ yêu sau đó bày ra bộ này tư thế? Chẳng lẽ ngươi cùng kia yêu tinh có cái gì thông đồng? Hắn ăn đồng nam đồng nữ có phải hay không có một nửa vào trong bụng của ngươi? Quan Âm sắc mặt đại biến nổi giận nói, Kim thiền tử ngươi chớ có hung hăng càng quái, bần tăng tử gia nhập Phật môn, một đi thẳng thiện tích đức, chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, cũng không từng làm việc trái với lương tâm, ngươi như thế nói xấu bần tăng, rốt cục là có ý gì? Kim thiền tử nghe vậy bĩu môi, bình tĩnh mà xem xét, Quan Âm vào Phật môn sau đó, xác thực một mực giúp đỡ nhỏ yếu, điểm ấy không có hắc. Ra ngoài tầng này nguyên nhân, Kim thiền tử giọng nói không có như vậy bật lên, chỉ là nhường Quan Âm nói rõ vì sao che chở yêu quái này. Quan Âm nghe vậy lạnh mặt nói, linh cảm đại vương chính là ta tự trúc lâm bên trong cá vàng, chẳng qua là nhất thời hàm chơi hạ giới. Ta đưa nó mang về chặt chẽ quản giáo chính là Phật pháp có nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ngươi không nên đánh giết hắn, chẳng phải là cùng ta Phật chân ý trái ngược? Đánh rắm, cái gì phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, những hài tử kia chết vô ích. Các ngươi Phật môn không phải còn nói cái gì người người bình đẳng sao? Nó ăn nhiều như vậy đồng nam đồng nữ, để nó dùng một cái mạng gắn nợ, hay là nó kiếm lời đâu? Nghe xong Tôn Ngộ Không lời nói, Quan Âm sắc mặt tái xanh. Tôn Ngộ Không, hắn gầm lên giận dữ tiếng như hùng trung, chấn động đến mặt sông bọt nước vang khắp nơi. Ngươi trợ kim thiền tử giết ta tọa hạ cá vàng, hiện tại lại ở chỗ này hung hăng càn quái, hỏng ta Phật môn thanh quy, hôm nay thiết yếu để ngươi biết được trời cao đất rộng. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nên miệng cười, kim cô đồng trong tay lắc một cái, hóa thành vạn trượng kim quang, nhắm thẳng vào cửu thiên. Quan Âm nói không lại thì muốn động thủ, lại nói đánh giết yêu nghiệt này chính là kim thiền tử, ngươi không tìm hắn tới tìm ta, chẳng lẽ cảm thấy ta lão Tôn dễ khi dễ? Bồ Tát, hầu ca nói có lý a, ngươi che chở này ăn người yêu nghiệt, ở đâu ra thanh quy có thể nói? Chư Bát Giới nói giúp bảo, nhìn tới các ngươi là chấp mê bất ngộ. Tôn Ngộ Không nghe vậy vẻ mặt khinh thường nói, muốn đánh cứ đánh, ta lão Tôn chả lẽ lại sợ ngươi? Quan Âm hừ lạnh, trong tay ngọc tịnh bình dâng lên, trong bình cành liễu vẩy ra vô tận cam lộ, hóa thành ngàn vạn ngân quang lưới dao, thẳng đến Tôn Ngộ Không. Mỗi một đạo ngân quang cũng ẩn chứa bị thiên diệt địa pháp lực, muốn đem Tôn Ngộ Không trực tiếp nghiền nát. Đến hay lắm. Tôn Ngộ Không hai mắt vừa mở, phá vọng kim đồng bộ phát ra hừng hực kim quang, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, thiên địa vạn vật đều ở hắn nhìn trộm phía dưới. Quan Âm ngân quang lưới dao mặc dù nhanh, nhưng dưới phá vọng kim đồng, quỹ đạo rõ ràng rành mạch, sơ hở hết đường. Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, cơn đầu vân trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thoải mái tránh đi ngân quang. Đồng thời kim cô đồng vùng ra, mang theo phong lôi chi thế, thẳng nện Quan Âm mặt. Quan Âm lông mày cao lại, làm vung tay một cái, ngọc tịnh bình bên trong bay ra một đạo kim sắc liên hoa, hóa thành to lớn bình chướng, ngăn lại kim cô đồng. Cả hai chạm vào nhau, chấn động đến thông thiên hà thủy nổ tung, bờ sông sụp đổ, phương viên trăm dặm đất rung núi chuyển. Tôn Ngộ Không không lùi mà tiến tới, phá vọng kim đồng lại lần nữa vận chuyển, quan âm pháp lực lưu chuyển, khí tức biến hóa đều bị hắn thấy rõ. Theo Tôn Ngộ Không, quan âm này liên hoa bình chướng nhìn như không tí vết, kỳ thực trái hạ ba tấc pháp lực yếu nhất, hắn một gậy có thể đánh vỡ. Thế là Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng hóa thành ngàn vạn bóng gậy, tập trung một chút, tinh chuẩn đánh phía liên hoa bình chướng sơ hở. Oeng! Liên hoa bình chướng lên tiếng vỡ ra, mảnh vỡ tứ tán, quan âm nao nao, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ đến Tôn Ngộ Không năng lực dễ dàng như thế phá nàng thần thông. Nàng thân hình lóe lên, hóa thành thiên thủ thiên nhãn pháp tướng, mỗi cái trong tay đều cầm pháp bảo, đao thương kiếm kích, trung đỉnh tháp linh cùng xuất hiện, phô thiên cái địa đánh phía Tôn Ngộ Không. Các ngươi Phật môn pháp tướng sao luôn yêu thích làm điều này? Nói xong, Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng chỉ riêng mang càng thịnh, quan âm thiên thủ pháp bảo quỹ đạo trong mắt hắn như động tác chậm rõ ràng, thân hình hắn như điện, trong tay kim cô đồng múa đến gió thổi không lọt, đem đánh tới pháp bảo một kích phi. Thừa dịp quan âm pháp tướng khẽ hở, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào lật đến quan âm sau lưng, kim cô đồng hiệp thái sơn chi thế nện xuống. Quan âm phản ứng cực nhanh, thiên thủ pháp tướng bên trong một tay cầm kim cương sử nên tiếp, kim cô đồng cùng kim cương sử va chạm, bộc phát ra chói mắt chỉ riêng mang, thưa không cũng bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rạn. Hai người các lùi lại mấy bước, Tôn Ngộ Không cười ha ha, quan âm, ta lão tôn này phá vọng kim đồng còn đập vào mắt. Lại đến. Quan âm sắc mặt càng thêm âm trầm, ngọc tịnh bình bên trong bay ra một cái cửu thiên ngân hà, hóa thành vô biên màn nước, đem Tôn Ngộ Không khốn trong đó, màn nước bên trong ẩn chứa vô tận chói buộc lực lượng, muốn đem Tôn Ngộ Không chấn áp. Tôn Ngộ Không lại không chút hoang mang, phá vọng kim đồng quét qua, màn nước bên trong pháp lực trọng yếu đều hiện hiện, hắn hít sâu một hơi, thể nội đại la kim tiên pháp lực bộc phát, kim cô đồng bung lên, tốt bưng giấy lên tam muội chân hỏa, trong nháy mắt đem màn nước đốt ra lỗ hổng, thân hình thoát khốn mà ra. Quan âm, ta lão tôn hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút Tề Thiên Đại Thánh bản lãnh chân chính. Tôn Ngộ Không chiến ý ngập trời, phá vọng kim đồng khóa chặt quan âm, kim cô đồng hóa thành vạn trượng kim long, lao thẳng tới quan âm mà đi. Quan âm thấy thế, biết được trận chiến này khó mà thiện, cành liễu trong tay vung lên, hóa thành hàng tỷ tia sáng, muốn đem kim long cuốn quanh. Hai người thần thông giao thoa, thiên địa thất sắc, thông thiên hạ vùng trời phong vân quái động, giống ngày tận thế tới. Kim thiền tử thờ ơ lạnh nhạt, thiền trượng nắm chặt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Chư bát giới lại là trực tiếp cho Tôn Ngộ Không hô dậy rồi cố lên, hầu ca, không nên lưu thủ a. Hôm nay thiết yếu nhường này Phật môn biết được, ta sư đổ bốn người không phải mặc cho người định đoạt hạng người. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nhổ dưới một cây lông khỉ thổi hơi, kim cô đồng trong nháy mắt đạt được cường hóa, một đạo nhìn không thấy cuối vạn trượng bóng gậy đối với quan âm đánh tới. Quan âm Bồ Tát thấy Tôn Ngộ Không kim cô đồng hóa thành vạn trượng thiết đồng đánh tới, bận điệu vung ra ngọc tịnh bình bên trong cành liễu tia sáng như thiên la địa vong quấn quanh mà lên, cả hai chạm vào nhau, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa vang mình. Bóng gậy rất nhanh liền xé rách tia sáng, nhưng quan âm pháp lực thâm hậu, tia sáng tái sinh không dứt, đem bóng gậy cuốn trong đó. Tôn Ngộ Không nhíu mày, phá vọng kim đồng trung kim quang tiệm nhấp nháy, thấy rõ tia sáng được điểm, hét lớn một tiếng, kim cô đồng đột nhiên bành trướng, chấn vỡ tia sáng, ảnh hưởng còn lại thẳng bức quan âm. Hầu tử, ngươi này nghiệt trướng, hôm nay bần tăng lợi dụng kim thân chấn áp ngươi. Quan âm tức giận, quanh thân Phật ánh sáng đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành trượng lục kim thân pháp tướng, cao lớn uy nga, kim quang sáng lạ, giống một tòa bất diệt Phật đứng sừng sững hư không. Kim thân hai tay kết ấn, trong lòng bàn tay diễn sinh thanh thang Phật trưởng, tầng tầng lớp lớp đánh tới hướng Tôn Ngộ Không, mỗi một trưởng cũng mang theo tịnh hóa vạn vật Phật lực, hư không vì đó và mèo. Tôn Ngộ Không không chút hoang mang, cười ha ha, quan âm, ngươi cho rằng thì ngươi hội biến lớn sao? Nói xong Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, huyết mạch trong người sôi trào, hỗn độn ma viên viễn cổ lực lượng bị triệt để kích phát. Chương 399, yêu ma quỷ quái cản đường, Phật môn thần tiên bao che khuyết điểm. 2. Chương 399, yêu ma quỷ quái cản đường, Phật môn thần tiên bao che khuyết điểm. 2. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không quanh thân ma khí phun trào, lông tóc từng chiếc đứng đấy, trong mắt ánh máu lấp lóe, một cỗ hỗn độn nguyên thủy cuồng dã khí tức quét sạch thiên địa. Hống! Hắn ngửa mặt rít gào, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể kịch liệt bành trướng, hóa thành một đầu 9 vạn 9 ngàn trượng cao tóc vàng biên hầu, đội trời lập đất, lông tóc như tơ vàng sáng chói, bắp thịt cuộn cuộn, giống khai thiên tích địa cự thú. Viên hầu hai mắt xích hồng, phá vọng kim đồng tăng thêm uy thế, giữa thiên địa mây gió biến ảo, nhật nguyệt vô quang. Tóc vàng viên hầu một chảo nhô ra, hư không băng liệt, thẳng bắt quan âm kim thân. Quan âm kim thân không sợ, Phật trưởng liên tiếp, cả hai ba chạm, chấn động đến thông thiên hà thủy đảo ngược, sông núi sụp đổ. Tôn Ngộ Không kích phát chiến chi pháp tắc, thể nội chiến ý như núi lửa phun trào, mỗi một lần giao phong đều bị hắn lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, càng đánh càng hăng. Mới đầu, quan âm kim thân vững như bàn thạch, Phật quang ngăn cản viên hầu điên cuồng tấn công, nhưng Tôn Ngộ Không chiến chi pháp tắc vận chuyển ở dưới, công kích của hắn ngày càng mạnh mẽ, mỗi một chảo đều mang hỗn độn ma viên phá hoại lực lượng, phá vọng kim đồng tình chuẩn khóa chặt kim thân mỗi một tí cái nước. Không thể nào, ngươi này đầu khỉ sao hội mạnh mẽ như thế? Quan âm sinh lòng kinh dị, kim thân liên tiếp lui về phía sau, Phật quang bắt đầu ảm đạm. Tôn Ngộ Không gầm hét, hắn cự trảo huy động liên tục, chiến chi pháp tắc ra chỉ dưới, lực lượng giống như thủy triều đập ra, một trảo quan trọng hơn một trảo. Cuối cùng, tại một lần kinh thiên trong độ trạng, Tôn Ngộ Không kim cô đồng theo viên hầu trong miệng vỡ ra, hóa thành tình thiên trụ lớn, mang theo hỗn độn lực lượng cùng chiến ý, thẳng nện kim thân ngực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quan âm trượng lục kim thân lên tiếng vỡ vụt, kim quang tứ tán, mảnh vỡ như là cỗ sao trời rơi xuống. Quan âm hiện ra nguyên hình, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tôn Ngộ Không, ngươi lại đánh nát bẩn tăng kim thân. Tôn Ngộ Không thu hồi pháp thiên tượng địa, biến trở về nguyên thân, chống kim cô đồng cười to nói, đây có gì hiếm lạ, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi đây ta lão tôn mạnh à? Ngộ Không, chớ có cùng nàng nói nhảm, cho nàng cái giáo huấn nhường nàng đi là được. Tôn Ngộ Không gật đầu, để tốt liền phải đặt xuống. Ngay tại một tiếng này, Phật hiệu vào hư không bên trong vang lên, A Di Đà Phật, Ngộ Không tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Đang khi nói chuyện trong hư không xuất hiện một đạo Phật quang, Tôn Ngộ Không nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng tu vi còn không phải thế sao Quan Âm có thể so sánh, phong thần lượng kiếp lúc Nhiên Đăng tu vi đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ, bây giờ hắn đã là chuẩn thánh hậu kỳ. Tôn Ngộ Không ước định một chút, hắn cùng Nhiên Đăng tu vi, kết luận chính là đánh không lại. Nhưng Tôn Ngộ Không là ai? Làm sao lại vì đánh không lại mà lùi bước? Chỉ thấy trong mắt của hắn kim quang lóe lên, phá vọng kim đồng đảo qua Nhiên Đăng Phật quang bao phủ thân ảnh, khóe miệng lại liệt ra một vòng khinh thường ý cười, Nhiên Đăng lão nhi, ngươi nếu muốn thế này Quan Âm ra mặt, ta lão Tôn cây gậy có thể không nhận người. Hắn kim cô đồng quét ngang, chiến ý không giảm trái lại còn tăng, huyết mạch hỗn độn ma viên cùng dã khí tức lại lần nữa phun trào, mơ hồ có lần nữa thi triển pháp thiên tượng địa dấu hiệu. Kim Thiền Tử đứng ở một bên, thiền trượng trụ địa, âm thanh lạnh lùng nói, Nhiên Đăng, linh cảm đại vương ăn vô số người, nghiệp chướng nặng nề, Quan Âm bao che khuyết điểm phía trước, ta sư đổ thay trời hành đạo làm sai chỗ nào? Ngươi như nhúng tay, chớ trách bần tăng không nể mặt mũi. Nhiên Đăng cổ Phật khuôn mặt bình tĩnh, chắp tay trước ngực, sau lưng Phật quang hóa thành thênh thang lưu ly thế giới, tường vân cuốn lượn quanh, phạm âm chợt trợn, chuẩn thánh hậu kỳ uy áp giống như thủy triều cuốn theo tất cả, ép tới thông thiên hà thủy cũng ngưng trệ bất động. Chư bát giới cùng Sa Hòa thượng sắc mặt biến hóa, âm thầm lui ra phía sau mấy bước, chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử vững như núi, trên thân hai người nổi lên hào quang màu vàng nóng ngăn cách tất cả công kích, rõ ràng là công đức kim quang. Nhiên Đăng nhướng mày nói, Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử, hai người các ngươi mặc dù có công lớn đức hộ thể, nhưng cũng ngăn không được bần tăng, Quan Âm kim thân bị hủy, đã là giáo huấn, các ngươi làm gì hùng hổ dọa người? Tôn Ngộ Không đối với Nhiên Đăng mắt biết hai ngờ, kim vô động trong tay lắc một cái, mặt không đổi sắc nói ra, Nhiên Đăng, ít cầm tam giới hù dọa ta lão tôn. Ta sư đổ thỉnh kinh trên đường, yêu ma quỷ quái cả đường, Phật môn thần tiên bao che khuyết điểm, ta lão tôn sớm không có nhịn. Hôm nay ngươi như không nhường đường, ta thì đánh tới ngươi nhường mới thôi. Nói xong, Tôn Ngộ Không hai mắt vừa mở, phá vọng kim đồng quang mang đại thịnh, Nhiên Đăng lưu ly thế giới trong mắt hắn sơ hở hiện lộ rõ, chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực lưu chuyển tuy mênh mông như biển, lại không phải không có kẽ hở. Quan Âm che ngực, khí tức bất ổn cả giận nói, Nhiên Đăng cổ Phật, này con khỉ ngang ngược phạm thượng, hủy ta kim thân, tội không thể tha. Còn xin cổ Phật ra tay, trấn áp kẻ này. Nhiên Đăng khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, dường như tại ước lượng lợi và hại, hắn tuy là chuẩn thánh hậu kỳ, vượt xa Tôn Ngộ Không đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, nhưng Tôn Ngộ Không huyết mạch hỗn độn ma viên cùng phá vọng kim đồng thần thông, nhường hắn không dám kinh thường. Huống chi, Kim Thiền Tử là Phật môn chuyển thế cao tăng, phía sau liên lụy Như Lai cùng tất cả Tây Thiên Thỉnh Kinh đại kế, tùy tiện động thủ, sợ dẫn phát càng đại biến hơn đến. Nhưng hai người này lại đều không muốn thối lui, Nhiên Đăng trầm tư một lát sau cắn răng nói, Tôn Ngộ Không, nếu như thế, bần tăng liền cùng ngươi thử một lần. Nói xong Nhiên Đăng bên trong hiện ra một chiếc xưa cũ lưu ly đăng, bấc đèn giấy lên thênh thang Phật diễm, hóa thành 9 cái hỏa long, gầm thét nào về phía Tôn Ngộ Không, mỗi cái hỏa long đều ẩn chứa lực lượng chuẩn thánh, đủ để phần thiên trừ hại. Đến hay lắm. Tôn Ngộ Không không lùi mà tiến tới, chiến chi pháp tắc toàn lực vận chuyển, càng đánh càng hăng huyết mạch lực lượng nhường hắn chiến ý ngập trời. Hắn thân hình thoát một cái, lại thi pháp thiên tượng địa, hóa thành 99.000 trượng tóc vàng biên hầu, cự trảo vung lên, phá vọng kim đồng khóa chặt hỏa long lực điểm, gắng gượng đem một cái hỏa long xé rách. Kim cô đồng múa ở giữa, phong lôi kích đãng, còn thừa hỏa long bị bóng gậy đều đánh tan, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Nhiên Đăng thần sắc khẽ biến, lưu ly đăng nhất chuyển, đèn bên trong bay ra hàng tỷ quang điểm, hóa thành vô tận Phật hư ảnh, cùng kêu lên tụng kinh, Phật âm rung trời, muốn bị vô thượng Phật pháp trấn áp Tôn Ngộ Không tâm thần. Tôn Ngộ Không cũng là dùng chính mình, phá vọng kim đồng xuyên thủng Phật âm ảo giác, cự viên thân thể bay thẳng Nhiên Đăng, bóng gậy như núi, đánh tới hướng lưu ly đăng. Keng! Kim cô đồng cùng lưu ly đăng va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, hư không bết nước nổi lên bốn phía, thông thiên hà thủy bị ảnh hưởng còn lại bốc hơi hơn phân nửa. Nhiên Đăng thân hình chấn động, ánh đèn lưu ly mang ảm đạm, chuẩn thánh pháp lực tuy mạnh, nhưng ở Tôn Ngộ Không điên cuồng tấn công dưới, lại mơ hồ có chống đỡ hết nội chi thế. Kim Thiền Tử thấy thế, thiền trượng vung lên, kim quang như liệt nhật, trợ Tôn Ngộ Không áp chế Nhiên Đăng Phật quang. Chư bát giới cùng Sa Hòa thượng liếc nhau, vậy lấy dũng khí, riêng phần mình lấy ra pháp bảo, gia nhập chiến đoàn. Mặc dù hai bọn họ thực lực kém xa Nhiên Đăng, nhưng ở Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không kiềm chế dưới, lại cũng nhường Nhiên Đăng phân tâm. Nhiên Đăng cao mày, biết được hôm nay nếu không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sợ hắn Nhiên Đăng đều sẽ mặt mất hết. Chỉ thấy hai tay hợp lại, lưu ly đăng hóa thành một vòng Phật này, treo cách đỉnh đầu, phóng xuất ra vô lượng quang mang, muốn đem Tôn Ngộ Không đám người giơ lên chân áp. Tôn Ngộ Không lại đã sớm chuẩn bị, phá vọng kim đồng khóa chặt Phật nhật hạch tâm, kim vô đồng mang theo lực lượng hỗn độn ma viên cùng chiến chi pháp tắc cực hạn bộc phát, đâm thẳng Phật này. Oeng! Phật này băng liệt, Nhiên Đăng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh lùi lại, khóe miệng chảy ra một tia vết máu màu vàng nóng. Tôn Ngộ Không thu hồi pháp thiên tượng địa, trụ tốt mà đứng, thở dốc nói, Nhiên Đăng lão nhi, ta lão Tôn nói, hôm nay ai chống đỡ đường, ta liền đánh người đó. Lại không cút đi, ta có thể không lưu tình. Chương 400, Bình Định lại đi về phía Tây Quy Tắc, 1, chương 400, Bình Định lại đi về phía Tây Quy Tắc, 1, Nhiên Đăng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, vừa mới hắn có chỗ cố kỵ, không thể hạ nặng tay, bị Tôn Ngộ Không bọn hắn liên thủ phá đi thần thông. Có thể nghe Tôn Ngộ Không giọng điệu này, lại là coi hắn xem như dễ khi dễ, thật coi hắn là quả hồng mềm hay sao? Nghĩ được như vậy, Nhiên Đăng quyết định bất kể như thế nào, trước bắt giữ Tôn Ngộ Không lại nói. Khá lắm con khỉ ngang ngược, thật coi bần tăng dễ bắt nạt không thành. Nhiên Đăng khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, sau lưng lưu ly thế giới bỗng nhiên phóng đại, phạm âm như lôi đình nổ vang, chấn động đến thông thiên hà thủy bốc lên, thiên địa vì đó thất sắc. A Di Đà Phật. Nhiên đăng nhất niệm Phật hiệu, lưu ly đăng từ đỉnh đầu bay ra, bốc đèn giấy lên thiên thang Phật diễm, hóa thành 12 đầu kim sắc hỏa long, mỗi cái hỏa long đều ẩn chứa lực lượng chuẩn thánh, gầm thét nhào về phía Tôn Ngộ Không. Phật quang như biển, chấn áp mà xuống, hư không bị ép tới từng khúc băng liệt, như muốn đem Tôn Ngộ Không tính cả kim thiền tử đám người cùng nghiền nát. Tôn Ngộ Không không chịu thua kém, phá vọng kim đồng kim quang đại thịnh, thấy rõ hỏa long quý đạo, chiến chi pháp tắc toàn lực vận chuyển, hỗn độn ma viên huyết mạch sôi trào. Hắn lần nữa thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành 99.000 trượng tóc vàng viên hầu, cự trảo xé rách hư không, kim cô đồng vũ thành gió bạo, cùng thập nhị hỏa long chiến thành một đoàn. Bóng gậy cùng Phật diễm xen lẫn, bộc phát ra chấn thiên động địa mênh mông, thông thiên hà thủy bị ảnh hưởng còn lại sấy khô, lòng sông trần trụi, sông núi sụp đổ. Nhưng mà, Nhiên Đăng lần này thật sự nổi giận, chuẩn thánh hậu kỳ pháp lực không giữ lại chút nào, hỏa long uy lực vượt xa lúc trước, mỗi một cái cũng dường như năng lực tiêu hủy tinh thần. Tôn Ngộ Không mặc dù càng đánh càng hăng, phá vọng kim đồng nhìn rõ sơ hở, nhưng Nhiên Đăng Phật pháp thần thông vô cùng mênh mông, hỏa long tái sinh không dứt, Phật quang tầng tầng nhập ra, dần dần đem Tôn Ngộ Không đẩy vào tuyệt cảnh. Tóc vàng viên hầu cự trảo bị Phật diễm đốt bị thương, kim cô đồng thế công vậy dần dần bị áp chế, Tôn Ngộ Không liên tục bại lui, khí tức hỗn loạn. Kim Thiền Tử thấy thế, thiền trượng vung lên, kim quang như liệt nhật, muốn giúp Tôn Ngộ Không chia sẻ áp lực, lại bị Nhiên Đăng một trường gỗ ra, Phật quang hóa thành cự sơn, đem Kim Thiền Tử chấn lùi lại mấy bước. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng cố gắng tiến lên, lại ngay cả Nhiên Đăng Phật quang biên giới đều không thể tới gần, hai người mặt lộ kinh hãi, cảm giác sâu sắc chuẩn thánh chi uy không có thể dung chuyển. Mắt thấy Tôn Ngộ Không sắp bị Nhiên Đăng lưu ly đăng chấn áp, trong hư không, một đạo thanh âm lười biếng đột ngột vang lên, Nhiên Đăng đạo hữu, làm gì đối với một tiểu bối hạ nặng tay như thế đâu? Phật môn từ bi, sao như thế ngang ngược? Lời còn chưa dứt, một thân ảnh từ hư không hiển hóa, rõ ràng là một cái thân mặc lôi thôi đạo bảo, ngáp một cái, lôi thôi lết thiết đạo nhân. Tay hắn cầm một thanh cũ nát phất trần, nhíu mắt, dường như vừa tỉnh ngủ tùy ý, lại tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Nhiên Đăng một thấy người này, sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, cắn răng nói, Huyền Đô, ngươi muốn nhúng tay việc này? Không sai, người đến chính là Thái Thanh Thánh Nhân tọa hạ Huyền Đô đại pháp sư, Thiên Đình Nam Cực trưởng sinh đại đế, chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, tu vi đây Nhiên Đăng càng hơn một bậc, sâu không lường được. Huyền Đô đại pháp sư gãi đầu một cái, lười nhắc nói, ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, thấy ngươi này Phật môn đại năng bắt nạt tiểu bối, thực sự nhìn không được, Tôn Ngộ Không cái con khỉ này mặc dù nhảy thoát chút ít, nhưng cũng có một khỏa thiện tâm, ngược lại là Nhiên Đăng ngươi hành vi, tựa hồ là cùng Phật môn nhất quán lòng dạ từ bi tắc phong không hợp a. Tôn Ngộ Không thở hổn hển, thu hồi pháp thiên tượng địa, chống kim cô đồng, hắn mặc dù cứng đầu, nhưng phá vọng kim đồng đã nhìn ra Huyền Đô sâu không lường được, biết được người này tuyệt không phải là hắn có thể ứng phó. Nhiên Đăng nghe vậy lạnh hừ một tiếng, ánh đèn lưu ly mang hơi liễm, nhưng thân hình lại không có chút nào nhượng bộ, hắn trực tiếp nổi giận nói, Huyền Đô, này hầu, hủy quan âm kim thần, xem thường Phật môn, bần tăng chấn áp hắn có gì không thể? Việc này không có quan hệ gì với ngươi, hôm nay vì sao muốn can thiệp vào? Huyền Đô đại pháp sư ngáp một cái, phất trần vung lên, một đạo thanh quang bể ra, thoải mái hóa giải Nhiên Đăng Phật quang uy áp, lập tức vừa cười vừa nói, Nhiên Đăng ngươi vậy chớ có cầm Phật môn hù dọa bần đạo. Tây Thiên Thỉnh Kinh là thiên địa nhân tam đạo quyết định, ngươi này Phật môn bao che khuyết điểm, làm hư Thỉnh Kinh quy củ, ta chẳng qua là không vừa mắt thôi. Nhiên Đăng nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, hắn biết Huyền Đô đại pháp sư tu vi mạnh hơn chính mình, chớ nói chi là trong tay hắn còn có Thái Cực Đồ, như thật độc thủ, chính mình tuyệt không phần thắng. Huống hồ, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử là Thỉnh Kinh muốn người, Phật môn nội bộ mặc dù có bất mãn, nhưng cũng không dám triệt để bày mặt. Có thể cứ như vậy cầm nhẹ để nhẹ, sau đó này sư đồ bốn người chỉ sợ càng khó nắm trong tay. Nghĩ được như vậy, Nhiên Đăng cổ Phật đang muốn mở miệng phản bác Huyền Đô đại pháp sư, sau lưng hư không đống nhiên chấn động, một đạo thiên thang Phật quang từ chân trời vẩy xuống, mênh mông như biển, ép tới thông thiên hà thủy ngưng cố, thiên địa vạn vật giống như lâm vào vĩnh hằng yên tĩnh. Phật quang bên trong, một đạo trang nghiêm thân ảnh chậm rãi hiện hiện, đầu đội bảo quan, người khoác cà sa, quanh thân vờn quanh cựu phẩm kim liên, chính là Tây Phương giáo chủ, Á Thánh Tu Vi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ánh mắt như vực sâu, đảo qua Huyền Đô, âm thanh bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, Huyền Đô, việc này không có quan hệ gì với ngươi, lui ra đi. Sự xuất hiện của hắn nhường thiên địa thất sắc, Á Thánh khí tức nghiền ép bằng trường, Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng chân cẳng như nứt ra, dường như phải quỳ đổ. Kim Thiền Tử thiền trượng nắm chặt, trong mắt lại hiện lên một tia vẻ cứu hận. Chính là cái này lão lựa chọn, tại hắn lột ra lúc bắt hắn, nhường hắn nhiều năm tích lũy thất bại trong căn tức, ngăn đường mối thủ, có cơ hội hắn nhất định sẽ báo. Mà Huyền Đô đại pháp sư tại nghe xong A Di Đà Phật về sau, khép mắt có hơi mở ra, lôi thôi đạo bảo không gió mà bay, trong tay cũ nát phất trần nhẹ nhàng nhoáng một cái, mơ hồ có thanh quang lưu chuyển, hắn không hề nhượng bộ chút nào, lười nhác thần thái trở thành hư không, giọng nói nghiêm túc nói. Tiếp dẫn sư thúc, yêu quái ăn thịt người, tội nghiệp ngập trời, linh cảm đại vương đã là ngươi Phật môn xuất thân, nên bị phạt, Phật môn bao che khuyết điểm làm hư thiên đạo công nghĩa, là thật là. Nói không lại đi, còn xin sư thúc chớ có bao che khuyết điểm a. Lời vừa nói ra, Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, phá vọng kim đồng đảo qua Huyền Đô, mơ hồ phát giác được trên người hắn một cỗ huyền diệu khí tức, hình như có chí bảo hộ thể. Hắn lập tức nhếch miệng cười thầm nghĩ, Huyền Đô sư minh, hẳn là có Thái Cực Đồ hộ thể, hẳn là không sợ A Di Đà Phật, đã như vậy, nói không chừng hai bên vậy muốn động thủ. Nghĩ được như vậy, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng quét ngang, chiến ý lại đốt, huyết mạch hỗn độn ma viên ngao ngoe muốn động, tùy thời chuẩn bị tái chiến. A Di Đà Phật mặt không biểu tình, trong mắt lại hiện lên một tia lanh ý, Huyền Đô, ngươi cầm Thái Thanh Thánh Nhân như thế, thật sự cho rằng bẩn tăng không làm gì được ngươi? Việc này là Phật môn ra sự, ngươi như nhúng tay, chính là cùng ta Phật môn là địch. Hắn vừa dứt lời, sau lưng cựu phẩm kim liên nở rộ vô lượng quang mang, mỗi một cánh liên hoa thượng đều hiện lên Phật hư ảnh, phạm âm dung trời, hóa thành vô biên Phật quang, muốn đem Huyền Đô cùng Tôn Ngộ Không đám người đều bao phủ. Chương 400, Bình Định lại đi về phía Tây Quy Tắc 2. Chương 400, Bình Định lại đi về phía Tây Quy Tắc 2. Huyền Đô cười lạnh một tiếng, trong tay phất trần vung lên, hư không vỡ ra, một đạo đen trắng xen lẫn quang mang từ hắn tay áo bên trong bay ra, rõ ràng là tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ triển khai, âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành một tòa kim tiểu, hành thông trời đất, trong nháy mắt đem A Di Đà Phật Phật quốc chấn áp được lung lay sắp đổ. Huyền Đô lập tức cất cao giọng nói, A Di Đà Phật, bần đạo có Thái Cực Đồ nơi tay, ngươi á thánh tu vi tuy mạnh, ta cũng không sợ. Yêu quái ăn người, Phật môn bao che khuyết điểm, hôm nay bần đạo liền muốn đòi cái công đạo. A Di Đà Phật sắc mặt trầm xuống, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ Huyền cũng cứng rắn như thế, hắn là á thánh tu vi, vượt qua chuẩn thánh đỉnh phong Huyền Đô, nhưng Thái Cực Đồ là tiên thiên chí bảo, âm dương lực lượng nhất định địa phong thủy hỏa, đủ để san bằng tu vi chênh lệch. A Di Đà Phật khẽ quát một tiếng, Huyền Đô, ngươi vừa chấp mê bất ngộ, liền để bần tăng thử một chút Thái Cực Đồ chi uy. Hai tay của hắn hợp lại, cửu phẩm kim liên bay ra, hóa thành vạn trượng kim quang, cánh sen như lao, chém về phía kim tiểu. Vâng, kim liên cùng Thái Cực Đồ kim tiểu va chạm, âm dương nhị khí cùng Phật quang xen lẫn, hư không băng liệt, thông thiên hà triệt để khô cạn, phạm vi ngàn dặm hóa thành một biển. Huyền Đô thân hình bất động, Thái Cực Đồ treo cách đỉnh đầu, âm dương nhị khí hộ thể, hóa giải kim liên thế công, phất trần huy động ở giữa, thanh quang như kiếm, đâm thẳng A Di Đà Phật. Tôn Ngộ Không thấy thế, chiến ý ngập trời, phá vọng kim đồng khóa chặt A Di Đà Phật Phật quang sơ hở, hét lớn, Huyền Đô sư lao đạo, ta đây tới giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, Tôn Ngộ Không lần nữa thi triển pháp thiên tượng địa, lại hóa 99.000 trượng tóc vàng biên hầu, chiến chi pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, kim cô đồng hiệp lực lượng hỗn độn ma biên, đánh tới hướng kim liên. Kim thiền tử vậy đi theo bên trên, thiền trượng nở rộ vạn đạo kim quang, phối hợp Tôn Ngộ Không, công hướng A Di Đà Phật. Nhiên đăng cổ Phật cùng Quan Âm lui đến một bên, sắc mặt phức tạp. Quan Âm thấp giọng nói, sư thúc, việc này như làm lớn chuyện, sợ không tốt kết thúc. Ta hiểu rõ, nhưng bây giờ vậy không có biện pháp gì tốt ta. Nếu là liên hệ như Lai Phật tổ đâu? Nhiên đăng trầm mặc, Huyền Đô cùng A Di Đà Phật giao phòng, đã không phải bọn hắn có thể can thiệp, dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là liên hệ như Lai Phật tổ. Nhiên đăng khẽ cắn môi, thông qua Phật quốc cùng như Lai Phật tổ câu thông. Mà A Di Đà Phật bên ấy, đang một người độc chiến Huyền Đô cùng Tôn Ngộ Không, kim liên cùng Thái Cực Đồ đối lập, Phật quang cùng âm dương nhị khí va chạm, thiên địa vì đó rung động. Huyền Đô cầm Thái Cực Đồ ổn chiếm thượng phong, Tôn Ngộ Không phá vọng kim đồng cùng chiến chi pháp tắc không ngừng suy yếu kim liên như thế, kim thiền tử Phật quang tăng thêm áp lực. A Di Đà Phật tuy là á thánh, nhưng đối mặt Thái Cực Đồ chí bảo lực lượng cùng Tôn Ngộ Không điên cuồng tấn công, lại mơ hồ rơi xuống hạ phong. A Di Đà Phật, hắn khẽ quát một tiếng, hữu phẩm phẩm kim liên quang mang đại thịnh, hóa thành một tòa Phật quang đại trận, muốn đem ba người vây khốn. Huyền Đô hừ lạnh, Thái Cực Đồ âm dương nhị khí tăng vọt, kim điều quét ngang, Phật quốc đại trận lung lay sắp đổ. Tôn Ngộ Không thừa cơ một gậy ném ra, phá vọng kim đồng tình chuẩn trúng đích kim liên hạch tâm, kim liên một lên tiếng vỡ vụn. A Di Đà Phật thân hình chấn động, khí tức hơi loạn, trong mắt cuối cùng hiện lên vẻ kinh ngạc. Huyền Đô thừa thắng xông lên, phất trần vung ra, thanh quang hóa thành ngàn vạn kiếm khí, bước đến A Di Đà Phật liên tiếp lui về phía sau. Tôn Ngộ Không cười ha ha, ta lão Tôn nói, Phật môn bao che khuyết điểm, ta càng muốn đánh ra cái công đạo. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Huyền Đô đại pháp sư trong mắt thanh quang lóe lên, phá vọng kim đồng dù chưa và Tôn Ngộ Không như vậy thấm nhuần bật, nhưng chuẩn thánh đỉnh phong linh giác nhường hắn phát giác được hơi thở của A Di Đà Phật đột nhiên biến đổi, sát ý ẩn hiện. Hắn quyết định thật nhanh, phất trần vung lên, truyền âm Tôn Ngộ Không, hầu tử, lui ra. Hắn buông xuống nặng tay, ta tới chặn hắn. Tôn Ngộ Không mặc dù không cam tâm, nhưng phá vọng kim đồng vậy nhìn thấy A Di Đà Phật quanh thân Phật quang ngưng thực, hình như có đại chiêu sắp xuất hiện, liền một cái bổ nhào lật ra trăm dặm, cùng kim thiền tử đám người lui đến một bên, ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào chiến trường. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, A Di Đà Phật sau lưng Phật quang tăng gọn, một tôn trăm cao vạn trượng Phật kim thân hiện hiện, đầu đội bảo quan, cầm trong tay kim cương sử, quanh thân vờn quanh thanh thang Phật diễm, á thánh uy áp quét sạch thiên địa, thông thiên hạ phạm vi ngàn dặm tận hóa Phật quốc tịnh thổ. Kim thân hai mắt như xí dương, khóa chặt Huyền Đô, phạm âm như sấm. Huyền Đô, ngươi vừa khăng khăng hộ kia con khỉ ngang ngược, liền tiếp bẩn tăng một kích này. Kim cương sử dơ cao, Phật quang ngưng tụ một chút, hóa thành một đạo diệt thế kim mang, xé rách hư không, thẳng quanh Huyền Đô. Huyền Đô thần sắc nghiêm nghị, trong tay phất trần lắc một cái, Thái Cực Đồ triệt để triển khai, âm dương nhị khí như thác nước chút xuống, hóa thành một tòa kim tiểu hành thông trời đất, hai màu đen trắng xen lẫn, diễn hóa hỗn độn, như muốn đem toàn bộ Phật quốc thôn vệ. Kim tiểu nên tiếp kim mang, hai cỗ chí cường lực lượng va chạm, thiên địa thất sắc, hư không nổ tung, thông thiên hà triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn phế tích. Vâng. Tiếng vang rung khắp tam giới, Huyền Đô cùng A Di Đà Phật riêng phần mình bay ngược trăm dặm, Huyền Đô đạo bào hơi loạn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, Thái Cực Đồ chỉ riêng mang hơi ẩm. A Di Đà Phật kim thân dạn nứt kể ra, Phật quang chập chờn, khí tức bất ổn. Hai người một cái này, đúng là cân sức ngang tài. Hai bên còn muốn tái chiến, nhưng vào lúc này, trên cửu thiên, một đạo thanh âm thanh lanh vang lên, đủ rồi. Trong chốc lát, hư không vỡ ra, một tôn vĩ đại thân ảnh ẩn hiện, khí tức siêu thoát tam giới, lại là Ngọc Hoàng Đại Đế pháp tướng. Cùng lúc đó, Tây Phương Cực Lạc thế giới Phật ánh sáng đại thịnh, giọng như Lai Phật tổ tùy theo truyền đến. A Di Đà Phật, Huyền Đô, Tôn Ngộ Không, các ngươi dừng tay. Ngọc Đế cùng như Lai pháp tướng giáng lâm, thiên địa yên tĩnh, chiến đấu im bặt mà dừng. Tham kiến Hạo Thiên sư thúc. Đa Bảo Như Lai không mình hành lễ. Đa Bảo sư điệt, ngươi bây giờ cũng đã là nhất giáo chi chủ, không cần đa lễ như vậy. lễ không thể bỏ, sư thúc lần này tới trước cần làm chuyện gì? Tự nhiên là vì đi về phía Tây sự tình, ta nhận được thiên đạo chỉ lệnh. Đa Bảo Như Lai nghe vậy nét mặt trở nên nghiêm túc mấy phần, còn xin sư thúc chỉ rõ. Thiên đạo nói đi về phía Tây cũng không phải là lượng tiếp, không có có sinh linh cái kia vì đi về phía Tây mà bất lạc, cho nên bất luận là nhà ai tọa kỵ, đệ tử, giết người chính là không đúng, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Như thế chính là ta Phật môn sai lầm rồi, đến tiếp sau ta Phật môn sẽ không lại can thiệp thỉnh kinh người chạm yêu trừ ma sự tình, bất kể những thứ này yêu quái có gì bối cảnh. Ta Thiên Đình cũng giống vậy. Nói đến chỗ này, đi về phía Tây quy tắc liền coi như là lập lại. Kia trước đó chết oan sinh linh đâu? Tôn Ngộ Không hỏi. Ta Phật môn sẽ đích thân siêu độ bọn hắn, đưa bọn hắn đầu thai chuyển thế. Tôn Ngộ Không không phục, muốn mở miệng phản bác, Kim Thiền Tử lại truyền âm nói, nộ không đủ rồi. Ngọc Đế cùng Như Lai đích thân đến, việc này đã định, chớ có nhiều lời. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, thu hồi kim cô đồng, chứng A Di Đà Phật một chút, xoay người nói, sư phụ, đi. Ta lão Tôn ngược lại muốn xem, này đi về phía Tây còn có cái gì yêu tiêu thần. Huyền Đô đại pháp sư ngáp một cái, thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm tích. A Di Đà Phật cùng Nhân Đăng, Quan Âm hóa thành Phật quang bỏ chạy. Ngọc Đế cùng Như Lai khí tức vậy dần dần ẩn nấp, thông thiên hạ vùng trời khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có đầy đất phế tích nói phương mới kinh thiên chi chiến. Sư đồ bốn người thu thập một chút nơi đây, đem nước sông dẫn đạo hồi thông thiên hà sau liền trở về Trần Gia thôn, tìm thuyền qua sông, tiếp tục đi về phía Tây. Chương 401, đi về phía Tây kết thúc, truyền đạo nhân tộc, 1, chương 401, đi về phía Tây kết thúc, truyền đạo nhân tộc, 1, Kim Thiền Tử đám người, tại Trần Trường, Trần Thanh, cùng với Trần Gia Trang thôn dân nhiệt tình giữ lại hạ lại ở thêm mấy ngày, lúc này mới rời đi. Rời khỏi Trần Gia Trang về sau, Kim Thiền Tử một đoàn người, tiếp tục hướng đi về phía Tây đi. Trên đường đi gặp phải rất nhiều yêu quái, có thể khiến cho sư đồ mấy người khắc sâu ấn tượng lại là không nhiều. Chủ nếu là bởi vì Tôn Ngộ Không tu vi quá mạnh mẽ, lại thêm đi về phía Tây quy củ thay đổi, người đó mặt mũi đều không cần cho, một đường quét ngang qua chính là. Chỉ có số lượng không nhiều yêu quái có thể cùng Tôn Ngộ Không vượt qua mấy tay, trong đó ấn tượng sâu nhất phải kể tới kia Cửu Linh Nguyên Thánh, sau đó chính là Thái Thượng lão quân Thanh Nưu. Trước nói này Thanh Nưu hạ giới về sau, theo liền đến một tòa tiên sơn, đặt tên là Kim Đâu Sơn, Kim Đâu Động, tự phong độc giác hủy đại vương. Thanh Nưu đừng nhìn tại Thái Thanh bên cạnh, thành thành thật thật, không nói một lời dáng vẻ, nhưng hạ giới về sau, liền triệt để thả bản thân. Hạ giới ngắn ngủi một tháng thời gian, liền chiêu mộ hàng trăm hàng ngàn tiểu yêu, Kim Đâu Sơn bên trên náo nhiệt, liền không dừng lại qua. Chẳng qua Thanh Nưu ngược lại cũng không ăn người, chủ yếu là hắn thấy phạm nhân thái dơ bẩn, còn không bằng quyết. A ngon, hắn Thanh Nưu đi theo lão quân bên cạnh ăn là kim đan, uống tiên đỉnh quỳnh tương ngọc dịch. An Kim Tiền Tử chuyển thế có thể hay không trường sinh không biết, đem Thanh Nưu ăn là nhất định có thể trường sinh. Thanh Nưu mỗi ngày ngóng trông Kim Tiền Tử sư đồ đội bằng đến, tốt cùng Tôn Ngộ Không đánh một trận, sau đó trở về thiên đỉnh, tiếp tục ăn lão quân luyện kim đan. Mỗi ngày kim đan ăn lấy, Thanh Nưu tu vi đều đã bị đóng đến đại la kim tiên đỉnh phong. Bất chi bất giác, Thanh Nưu tại thế gian chờ đợi đã mấy năm, mà hắn cuối cùng chờ đến Kim Tiền Tử một bằng người. Lúc này Kim Tiền Tử bọn hắn đi tới Kim Đâu Sơn dưới, Kim Đâu Sơn trước đây tại góc tây nam, nhưng Thanh Nưu ngại phương hướng không thích hợp, sợ Kim Tiền Tử bọn hắn đường vòng đi vòng qua, dứt khoát liền dùng đại thần thông, đem sơn rời một chút, đem đến hướng chính tây. Cứ như vậy, Kim Thiền Tử đám người phạm là muốn tiếp tục đi về phía tây, tất qua Kim Đâu Sơn. Kim Đâu Sơn bên trên, một đầu tinh anh nhanh chóng châu rừng tinh, chạy chậm đến đi tới Kim Đâu động bên trong. Đại vương, chúng ta Kim Đâu Sơn dưới, đến rồi một đám người, hình như chính là đại vương ngài nói thỉnh kinh người. Thanh Nưu một cái lý ngư đã đỉnh trở mình mà lên, trong mắt bắn ra ánh sáng, thật hay giả? Bọn hắn cái dạng gì mạo, cái gì đặc thù? Một cái tăng nhân, một đầu hầu, một con lợn, ngươi cùng mặt đen đần hòa thượng, ngoài ra còn mang theo một con ngựa trắng. Thanh Nưu nghe vậy cười ha ha, trực tiếp liền xông ra ngoài. Tôn Ngộ Không một đoàn người vừa bước vào Kim Đâu Sơn địa giới, liền cảm giác một cỗ yêu khí trùng thiên. Thanh Nưu sớm đã kìm nén không được, hóa thành một đạo thanh quang, lôi cuốn cuồng phong, theo Kim Đâu động bay thẳng mà xuống, rơi vào đường tăng sư đồ trước mặt. Thân hình hắn khôi ngô, đầu mọc một sừng, trong mắt lóe ra chiến ý, tay nắm một thanh dài ước chừng một trượng hai cương thương, tản ra khiếp người khí tức. Ha ha, Tôn Ngộ Không, ta lão Nưu chờ ngươi đã lâu. Thanh Nưu hét lớn một tiếng, tiếng như hùng trung, chấn động đến trong núi chim bay kinh tán. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta độc giác hủy đại vương lợi hại. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút, là thật không ngờ rằng còn có yêu quái một lời không hợp thì độc thủ. Bất quá mắt thấy Thanh Nưu đã xuống lại, Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không nương tay, hắn tâm niệm khẽ động, kim cô đồng đã nơi tay, tốt chỉ Thanh Nưu, khá lắm nói khoác không biết ngượng nhu yêu. Ta lão Tôn ngược lại muốn xem, ngươi có mấy phần câu chuyện thật. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang, bóng gậy như núi, thẳng hướng Thanh Nưu đập tới. Thanh Nưu không chút hoang mang, chân đạp cương bộ, trường thương trong tay một đâm, đón lấy kim cô đồng. Hai kiện pháp bảo va chạm, tia lửa tung tóe, chấn động đến Kim Đâu Sơn đất dùng núi chuyển. Tôn Ngộ Không ỷ vào thiên phú dị bẩm, một khiếu thông trăm khiếu thông, thân pháp linh động, trong chớp mắt sử dụng ra 72 biến, hóa thành một đầu kim xí đại bằng, móng nhọn thẳng bắt Thanh Nưu mặt. Thanh Nưu hừ lạnh, miệng phun thanh diễm, liệt diễm như rồng, bước đến Tôn Ngộ Không không thể không trở mình tránh đi. Hầu tử, thần thông của ngươi với ta mà nói chẳng qua là chủ nghĩa hình thức. Thanh Nưu bên cạnh nói dọa, bên cạnh lập tức thi triển thái thanh đạo pháp, sau lưng hiện hiện một tôn to lớn châu ảnh, sừng như lưỡi dao, hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không không sợ, trong mắt kim quang lóe lên, phá vọng kim đồng thấy rõ Thanh Nưu chiêu thức sơ hở, thân hình một bên tránh đi châu ảnh, trong tay kim cô đồng hóa thành trăm ngàn đạo bóng vậy, như mưa to đánh tới hướng Thanh Nưu. Thanh Nhu tuy là đại la kim tiên đỉnh phong, tu vi cùng Tôn Ngộ Không tương đương, nhưng thần thông phép thuật tinh diệu kém xa Hầu Vương, hắn thấy mình thần thông dễ dàng như thế bị phá, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ngay cả liền thi triển Thái Thanh bí thuật, Thái Thanh thần lôi, Cửu Thiên thần phong, thậm chí ngay cả chưa từng luyện đến nhà nhất khí hóa tam thanh đều đã bận rộn. Cũng mặc kệ Thanh Nhu dễ dỗi như thế nào, nhưng dù sao bị Tôn Ngộ Không liệu địch tiên cơ, phá vọng kim đồng dưới, Thanh Nhu chiêu thức như là trong suốt, đều bị phá giải. Chiến đến hơn trăm hiệp, Thanh Nhu hơi cảm thấy phí sức, cái trán xuất mồ hôi hột. Thanh Nhu thấy đánh mãi không xong, sinh lòng một kế, đột nhiên lấy ra kim cương trạng, kia vòng tay lớn lên theo gió, hóa thành to bằng cái thớt, kim quang chói mắt, mang theo một cỗ hấp nhiếp thiên địa uy thế. Tôn Ngộ Không nhất thời không quan sát, kim cô đồng rời khỏi tay, bị kim cương trạng hút vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Ha ha, Tôn Ngộ Không, mất kim cô đồng, nhìn xem ngươi còn thế nào phép lối. Thanh Nhu đắc ý cười to, huy động kim cương trạng, muốn đem Tôn Ngộ Không cùng hút vào. Nhưng Tôn Ngộ Không cỡ nào nhạy bén, chân đạp cân đổ vần, chớp mắt thoát ra trăm trượng có hơn, chỗ thủ mắng, khá lắm trộm đạo lưu yêu, ỷ vào pháp bảo quậy phá. Ta lão Tôn tay không tấc sắt, cũng muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Hết rồi kim cô đồng, Tôn Ngộ Không lại không sợ chút nào. Hắn hai mắt kim quang đại thịnh, phá vọng kim đồng vận chuyển tới cực hạn, Thanh Nhu nhất cử nhất động đều ở trong mắt. Thanh Nhu huy động kim cương trạng, cố gắng lần nữa hấp nhiếp, Tôn Ngộ Không lại thân như quỷ mị, chợt trái chợt phải, ỷ vào 72 biến cùng cân đầu vân linh hoạt, tránh thoát lần lượt công kích. Xem chiêu. Tôn Ngộ Không hét dài một tiếng, hóa thành trăm trượng kim cương, thân nhược sơn nhạc, quyền phong như sấm, hướng Thanh Nhu đập tới. Thanh Nhu vội vàng vì thái thanh cương khí hộ thể, lại bị Tôn Ngộ Không một quyền chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Hắn lại tế kim cương trạng, Tôn Ngộ Không sớm có phòng bị, hóa thành một cơn gió mát, vây quanh Thanh Nhu sau lưng, thi triển cầm nã thủ, thẳng khóa Thanh Nhu cổ họng. Thanh Nhu liên biến đến loại thần thông, cố gắng tránh thoát, lại phát hiện Tôn Ngộ Không mỗi lần năng lực liệu địch tiên cơ, phá vọng kim đồng xuyên thủng sơ hở của hắn, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng. Chiến đến lúc này, Tôn Ngộ Không một cái trọng quyền nện ở Thanh Nhu ngực, Thanh Nhu lảo đảo lui ra phía sau, khóe miệng chảy máu, trong tay kim cương trạng quang mang cũng ảm đạm rồi mấy phần. Dừng tay. Dừng tay. Thanh Nhu thở hổn hển, giơ hai tay lên, cười khổ nói, "Hầu tử, ta phục rồi. Thần thông của ngươi quả nhiên ghê gớm, ta này kim cương trạng tuy mạnh, vậy không làm gì được ngươi này phá vọng kim đồng." Nói xong Thanh Nhu tinh thu hồi kim cương trạng, vung tay ném ra kim cô đồng, thở dài, "Không đánh cũng đánh, ta hay là xoay chuyển trời đất đình ăn kim đan đi, thế gian cái chỗ chết tiệt này, thực sự không thú vị." Chương 401, đi về phía tây kết thúc, truyền đạo nhân tộc 2, chương 401, đi về phía tây kết thúc, truyền đạo nhân tộc 2, Tôn Ngộ Không tiếp nhận kim cô đồng, ha ha cười nói, "Ngươi cái tên này ngược lại cũng thức thời, như ta lão Tôn không nhìn lầm, ngươi nên là lão quân Thanh Nhu a." Thanh Nhu gật đầu. Quả là thế, ngươi giúp ta cho Huyền Đô đại pháp sư mang câu nói, và ta lão Tôn thỉnh kinh kết thúc, ta lão Tôn hội tự mình đi tìm hắn. Thanh Nhu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, sau đó liền trở về Thiên Đình. Trừ bỏ này Thanh Nhu, một cái khác có thể cùng Tôn Ngộ Không đấu một trận yêu quái chính là Cựu Linh Nguyên Thánh. Cựu Linh Nguyên Thánh hạ phàm sau chiếm cứ Thiên Trúc Quốc Ngọc Hoa Châu Trúc Tiết Sơn Cựu Khúc Bản hoạt động, bởi vì đồ tôn của hắn Hoàng Sư Tinh trộm cắp Tôn Ngộ Không đám người binh khí, chọc phải Tôn Ngộ Không bọn hắn, Cựu Linh Nguyên Thánh là người nhà ra mặt, cùng Tôn Ngộ Không đại chiến một hồi. Nay Cựu Linh Nguyên Thánh tại Tây Du trong nguyên tắc là Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn, cũng là Thanh Hoa Đại Đế tọa kỵ, mà lúc này Thanh Hoa Đại Đế vị trí là Bích Tiêu, nguyên bản Thanh Hoa Đại Đế đã trở thành Thiên Đình một vị nhất phẩm thần quan, tu vi tại chuẩn thánh hậu kỳ. Cựu Linh Nguyên Thánh thì là có Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Tôn Ngộ Không bọn hắn vừa tìm về binh khí của mình về sau, thì gặp phải Cựu Linh Nguyên Thánh. Cựu Linh Nguyên Thánh là bảo vệ mình hậu bối, trực tiếp và đại chiến. Tôn Ngộ Không ỷ vào một khiếu thông trăm khiếu thông thiên phú, 72 biến chớp mắt triển khai, hóa thành trăm trượng kim thân, thua tay kim cô đồng, bóng gậy như núi, hướng Cựu Linh Nguyên Thánh đập xuống giữa đầu. Cựu Linh Nguyên Thánh không chút hoang mang, chín quả đầu lâu thể động, một đầu há mồm phun ra liệt diễm, đốt trời nấu địa, bước đến Tôn Ngộ Không trở mình tránh đi, bên kia thì phun ra lôi quang, phích lịch nổ vang, chấn động đến núi đá băng liệt. Tôn Ngộ Không thấy này thần thông trong lòng biết này yêu không thể coi thường, phá vọng kim đồng vừa mở, thấy do Cựu Linh Nguyên Thánh thế công sơ hở, thân hình thoát một cái, hóa thành nghìn vạn lần phân thân, theo bốn phương tám hướng vây công mà đến. Cựu Linh Nguyên Thánh lại cũng không sợ, chín quả đầu lâu thi triển thần thông, phong hỏa lôi điện xen lẫn, xương độc hàn băng cùng xuất hiện, gắng gượng đem Tôn Ngộ Không phân thân một một cái tán. Hai người đều là mười mấy hiệp, chiến đến trời đất mù mịt, Trúc Tiết Sơn thượng phi xa tàu thạch, ngoài động yêu binh cùng chư bắt giới, xa tăng đám người tránh ra thật xa, chỉ sợ bị tác động đến. Cựu Linh Nguyên Thánh thấy tầm thường thủ đoạn bắt không được Tôn Ngộ Không, liền quyết định ra tuyệt chiêu. Chỉ thấy hắn thân hình thoát một cái, chín cái đầu đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống, chấn động Tôn Ngộ Không suýt nữa mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó, hắn nắm lấy cơ hội, chín quả đầu lâu riêng phần mình khóa chặt Tôn Ngộ Không, thế công như thủy triều. Tôn Ngộ Không ăn thua thiệt ngầm bị đánh bay ra ngoài, cũng may có kim cương bất hoại chi thần kháng trụ công kích. Tôn Ngộ Không quay về, cân đầu vân xê dịch nhảy bọn, trong tay kim cô đồng hóa thành ngàn vạn bóng vậy, cùng Cựu Linh Nguyên Thánh đánh đến khó phân thắng bại. Chiến đến lúc này, Cựu Linh Nguyên Thánh sử dụng ra tuyệt kỹ chín nguyên quý nhất, chín quả đầu lâu đồng thời hống, chín loại thần thông hợp lại là một, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa kim sắc của sáng, thẳng hành Tôn Ngộ Không. Của sáng những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, hư không rung động, uy lực có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ một kích toàn lực. Tôn Ngộ Không mắt thấy Cựu Linh Nguyên Thánh khí thế hùng hùng, phá vọng kim đồng toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt khám phá trong cột ánh sáng một chút kẽ hở, thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi. Yêu sư, người chiêu này tuy mạnh, sơ hở nhưng cũng rõ ràng. Tôn Ngộ Không cười ha ha, thừa cơ thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành đội trời đạp đất tự biên, đấm ra một quyền, quyền phong như rồng, đánh sơ xác cựu linh nguyên thánh thế công. Lập tức, hắn lại sử dụng ra tam đầu lục tí, sáu cánh tay đều cầm kim cô đồng huyết ảnh, công hướng cựu linh nguyên thánh chín khỏa đầu lâu, bước đối phương liên tiếp lui về phía sau. Cựu linh nguyên thánh mặc dù pháp lực thâm hậu, nhưng tôn ngộ không thần thông hay thay đổi, phá vọng kim đồng cũng có thể liệu địch tiên cơ, dần dần rơi xuống hạ phong. Hắn chín quả đầu lâu cùng nhau hống, cố gắng vì yêu lực này kháng, lại phát hiện tôn ngộ không thế công như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, vô cùng bất nhập. Chiến đến 200 hiệp, cựu linh nguyên thánh khí lực dần dần suy, chín quả đầu lâu quang mang ảm đạm, khí tức hỗn loạn. Dừng tay, cựu linh nguyên thánh đột nhiên nhảy ra vòng chiến, chín quả đầu lâu cùng kêu lên nói: Tôn ngộ không, ta nhận ngươi câu chuyện thật cao cường. Ta này đổ tôn hoàng sư tinh trộm ngươi binh khí, thật là lỗ mãng, ta thay hắn nhận tội là được. Dứt lời, hắn vung lên chảo, mệnh tiểu yêu đem kim cô đồng, cựu sĩ đinh bá, hàng yêu bảo trưởng hoàn trả. Tôn ngộ không nhường chư bát giới cùng Sa Hòa thượng cầm lại binh khí của mình, sau đó nói: Cựu đầu sư tử, ngươi ngược lại thất thời. Niệm tình ngươi không bị thương ta sư phụ, ta lão tôn hôm nay liền tha cho ngươi một lần. Cựu linh nguyên thánh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: Ta vốn là hộ người nhà ra mặt, nếu như thế, ta liền hồi trúc tiết sơn tiềm tu, không còn hỏi đến thế gian chuyện. Nói xong, cựu linh nguyên thánh hóa thành một vệt kim quang, trốn vào cựu khúc bản hoạt động, đóng cửa không ra. Qua cựu linh nguyên thánh, kim thiền tử một đoàn người tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi đến linh sơn. Sau đó chính là thích nghe nóng sắc phong phân đoạn, kim thiền tử được phong làm cây đàn hương công đức phật, tôn ngộ không được phong làm đấu chiến thắng phật, chư bát giới được phong làm chỉ toàn đàn sứ giả, Sa Hòa thượng được phong làm kim thân la hán, tiểu bạch long bị chia làm bát bộ thiên long nhiễm lực bồ tát. Lượng lớn khí vận công đức tùy theo rơi xuống, kim thiền tử tu vi khôi phục không nói, còn dơ lên đột phá ngưng tụ đại la kim tiên đạo quả thành tựu đại la kim tiên. Tôn ngộ không thì là tiến thêm một bước đi tới huấn nguyên kim tiên. Chư bát giới tu vi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, đi tới đại la kim tiên hậu kỳ. Sa Hòa thượng vậy ngưng tụ thuộc về mình đại la đạo quả, đã trở thành chân chính đại la kim tiên. Tiểu bạch long theo tu vi kim tiên nhảy lên đi tới thái ớt kim tiên đỉnh phong. Phật môn, đạo giáo, thiên đình cũng được phân cho không ít khí vận. Hạo thiên lúc này tuyên bố bế quan, muốn hoàn thiện hắn chủ tể đại đạo. Đa bảo Như Lai cũng là lòng có cảm giác nhìn thấy chứng đạo thành thánh cơ hội, Huyền Đô thì là mượn công đức tiến thêm một bước đột phá tới A Thánh. Sau đó Kim Thiền Tử sư đồ liền dẫn Phật môn chân kinh về tới Kim Sơn tự, Tôn Ngộ Không vậy đã hiểu Huyền Đô nói thời cơ, hắn đem Kim Đan đại đạo cùng Phật môn chân kinh đặt chung một chỗ, dự định tính nhờ Kim Thiền Tử đem Thái Thanh nhất mạch thần thông truyền thụ cho nhân tộc. Kim Thiền Tử tự nhiên là trực tiếp đáp ứng. Rất nhanh, sư đồ bốn người liền trở về đại đường, bọn hắn bái kiến qua Lý Thế Dân về sau, chư bắt giới quay trở về Cao Lao Trang, Sa Hòa thượng trở về Thiên Đình, Tiểu Bạch Long quay trở về Tây Hải. Chỉ có Tôn Ngộ Không tạm thời không hề rời đi, hắn cùng Kim Thiền Tử cùng nhau ở kinh thành Kim Sơn tự giảng đạo 10 năm, đem Phật môn điện tịch cùng Thái Thanh nhất mạch pháp môn truyền thụ cho tất cả nhân tộc. Việc này tại Lý Thế Dân tôi thúc dưới tiến hành 10 phần thuận lợi, ngắn ngủi thời gian 10 năm, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử liền đã dạy dỗ đến hàng vạn mà tính nắm giữ Phật môn thần thông cùng Thái Thanh nhất mạch Kim Đan đại đạo tu sĩ nhân tộc. Đương nhiên, tại trong lúc này cũng có một chút sơn thôn tinh quái tới nghe nói, Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử ai đến cũng không có cự tuyệt. Những thứ này nghe bọn hắn giảng đạo nhân tộc cùng sơn thôn tinh quái chính là hạt giống. Bọn hắn sẽ đem Phật môn điện tịch cùng Thái Thanh nhất mạch rất nhiều thần thông truyền khắp nhân tộc, để nhân tộc người người như rồng, tân hỏa tương truyền, tốt ứng đối hồng hoang nguy cơ. Chương 402, các thánh nhân đường đối, 1, chương 402, các thánh nhân đường đối, 1, theo Phật môn cùng Thái Thanh nhất mạch rất nhiều thần thông tại nhân tộc truyền ra, tu sĩ nhân tộc số lượng gia tăng thật lớn. Tuy nói vì nhân tộc bây giờ cơ số, có thiên tư tu thành điệu tiên giả cũng không tính quá nhiều, khoảng 10 vạn người bên trong mới biết ra một cái. Nhưng có tư chất tu hành cũng không ít, nhân tộc bên trong còn có không ít thiên tư thông minh phàm nhân, đem Phật môn cùng Thái Thanh nhất mạch rất nhiều thần thông, dung nhập chính nhân tộc sáng tạo võ học bên trong, thật sự mở ra người người như rồng thời đại, mà tân hỏa nhân tộc cũng đang không ngừng lớn mạnh, nhân đạo cũng theo đó ngày càng hưng thịnh. Nhân tộc đang mạnh lên, chư thánh cũng không có nhàn rỗi. Hồng hoang rất nhiều sinh linh, có tư cách tham dự cùng thật sự cuối cùng quyết chiến, kém cỏi nhất cũng muốn thánh nhân. Như hôm nay địa ở giữa thánh nhân tổng cộng có 21 tôn, đầu tiên chính là Tam Thanh, Lý Nhị coi như là kế thừa Thái Thanh lão tử thánh vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn trùng tu pháp chẳng thi. Hết rồi Hồng Mông Tử khí vẫn như cũ chứng đạo thành thánh, Thông Thiên thì là vì tự sáng tạo kiếm chi đại đạo chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tiếp lấy lục giới chư thánh, yêu giới có vì Hỏa chi đại đạo chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đông Hoàng Thái Nhất. Địa giới có địa đạo chi chủ hậu thổ nương nương, thập nhị tổ vu một trong lục thu, được địa đạo Hồng Mông Tử khí chứng đạo Minh Hà, còn lại tổ vu lúc này cũng không trong hồng hoang liền trước không tính là. Địa tiên giới có vì địa hỏa thủy phong ngưng tụ đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Hồng Vân. Nhân gian giới có nhân đạo chi chủ nữ hoa nương nương, ngoài những thứ này ra nhân tộc có Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Đông, Nhân Hoàng Hiên Viên, Thủy Hoàng Doanh Chính, Văn Thánh Khổng Khâu năm vị thánh nhân, còn có tội nhân thị vị này vì tân hỏa là đại la kim tiên đạo quả nhân tộc tiên hiển, cũng có thể mượn tân hỏa phát huy ra thánh nhân thực lực. Thiên giới cùng dục giới cũng không có thánh nhân sinh ra. Hồng Hoang Thiên Địa trong còn có một tôn tán tu thành thánh, đó chính là Tôn Ngộ Không sư phụ Bồ Đề Tổ sư. Hỗn Độn Ma Thần còn có hai cái rơi còn sống, Dương Mi cùng Hồng Quân tu vi cũng đến tiên đạo cảnh, nửa chết nửa sống Âm Dương bị hai người hợp lực cứu sống, tái tạo thân thể, lúc này đang thích ứng chính mình mới thân thể, không thể tính là chiến lực. Cuối cùng chính là Thánh Liên Giáo. Bạch Cảnh Thánh Liên Giáo có chính hắn tôn này nắm trong tay hơn 2900 cái đại đạo thiên đạo cảnh tu sĩ, dưới hắn có Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt ba tôn thánh nhân. Thần Đông tính là nhân đạo thánh nhân, liền không hướng Thánh Liên Giáo trong được rồi. Đáng nhắc tới là, Bạch Cảnh một tên khác ký danh đệ tử Triệu Công Minh đã đem cựu chuyển Hỗn Nguyên Quyết tu luyện đến đại thành, căn cơ hoàn toàn chuyển hóa làm hư vô bí phong, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tại Tân Hỏa nhân tộc đạt tới Bạch Cảnh tiêu chuẩn trước đó, cũng có thể hoàn thành lục thân thành thánh hành động vĩ đại. Trừ ra Triệu Công Minh bên ngoài, có hy vọng nhất chứng đạo thành thánh chính là Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Hạo Thiên. Ngọc Đỉnh cân bằng đại đạo cùng Hạo Thiên chủ tể đại đạo cũng chỉ kém cuối cùng một tia liền có thể viên mãn. Doanh Chính bây giờ đã thành thánh, nếu là Ngọc Đỉnh cùng Hạo Thiên đại đạo lại năng lực viên mãn, Bạch Cảnh có thể khống chế Tam Thiên đại đạo tu vi đột phá tới bán bộ đại đạo cảnh. Đáng tiếc, bước cuối cùng này không phải dễ dàng như vậy bước ra, rất có thể một khốn chính là cả đời. Bởi vậy Bạch Cảnh cũng không có đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn, mà là muốn tập hợp tất cả Hồng Hoang Thiên Địa lực lượng, đem thật triệt để chém giết. Chư vị thánh nhân tự nhiên vậy đã hiểu Bạch Cảnh ý nghĩ, bọn hắn vì Hồng Hoang Thiên Địa, vậy đang tiến hành chuẩn bị. Ngọc Hư cùng Côn Luân Sơn bên trong, Tam Thanh thời gian qua đi mười mấy cái nguyên hội, cuối cùng lần nữa đoàn tụ. Phủ đuổi mười mấy cái nguyên hội Tam Thanh điện lần nữa mở ra, Tam Thanh như vô số năm tháng trước đó, ngồi ngay ngắn tại phía trên Tam Thanh điện. Chỉ là bây giờ Tam Thanh đã là vật là người không phải. Thái Thanh lão tử vì tự thân hóa thành tiên đạo, hắn chân linh cùng một tia phân hồn dung hợp, hóa thành Lý Nhĩ, hắn là Thái Thanh, lại không phải lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vĩnh viễn mất đi bọn hắn đại minh. Nguyên Thủy tại bị bóc ra Hồng Mông tử khí sau đó, lại lần nữa trải bước chính mình đại đạo, hắn chạm Tam Thi, cũng không phải chạm thiện ác chấp niệm Tam Thi, mà là thiên địa nhân Tam Thi. Tu thiên đạo thiên thi, tu địa đạo địa thi, tu nhân đạo sắc người, bị Nguyên Thủy một chém tới, cuối cùng vì tự thân là lò luyện, đem Tam Thi từng dùng trong người tự thành thế giới, từ đó chứng đạo. Hiện tại Nguyên Thủy cũng không phải đã từng bộ kia vì thiên đạo như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng, ngược lại là nhiều hơn mấy phần thủy ý, thậm chí có thể nói là tà tính, nhìn lại như là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Ma kết hợp thể. Mà Thông Thiên bây giờ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên tu vi, là Hồng Hoang một đám thánh nhân bên trong tu vi cảnh giới mạnh nhất. Hắn theo vừa mới chứng đạo lúc phong mang tất lộ, đến bây giờ nhuệ khí đều thu lại, cả người đạt đến một loại phản pháp quy chân cảnh giới. Tam Thanh ngồi xếp bằng thật lâu cũng không phát một lời, qua thời gian thật dài Lý Nhĩ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hai vị đạo hữu gọi bần đạo tới trước hẳn là muốn nếm thử dung hợp Tam Thanh chân linh, xem xét có thể hay không tượng thập nhị tổ vũ như thế gọi ra cha ý chí của thần a. Tất nhiên mục đích đã xác định, hai vị đạo hữu gì không bắt đầu hành động. Nguyên Thủy nghe được Lý Nhĩ khẩu xưng đạo hữu, trong lòng tràn đầy phức tạp. Thông Thiên vậy thở dài, nhưng mà cũng không nhiều lời. Ba người tại tình cảm tốt nhất lúc đều chưa từng đem chính mình chân linh lấy ra, cho hai người khác nhìn xem, bây giờ lại là làm được. Tam Thanh điện bên trong, nhân luân tử khí từ trong điện bốc lên, giống hỗn độn sơ khai lúc bát ngát tình cảnh. Lý Nhĩ hai tay kết ấn, Thái Thanh tiên pháp như thanh tuyển chảy xuôi, nhu hòa lại mang theo vô tận bao dung lực lượng, đem ba đám chân linh nhẹ nhàng dẫn dắt. Nguyên Thủy ánh mắt thâm thúy, Ngọc Thanh tiên pháp như ngân hà treo ngược, rộng lớn to lớn, mơ hồ có thiên địa người tam tài chi thế, đem chân linh bao vây, vững chắc hắn hình. Thông Thiên thì mày kiếm khẽ nhếch, Thượng Thanh tiên pháp hóa thành ngàn vạn kiếm quang, bén nhọn lại tinh chuẩn vô cùng, giống bàn tay vô hình, đem ba đám chân linh chậm rãi đẩy hướng trung ương. Ba đám chân linh tại Tam Thanh tiên pháp dẫn đạo dưới, chậm rãi tới gần, ban đầu lúc như giọt nước mưa đổ vào, có hơi rung động, hình như có bài xích tâm ý nhưng mà, theo Tam Thanh tâm niệm hợp nhất, an ý từ vô số nguyên hội trước tổng tu bên trong khôi phục, chân linh bắt đầu giao hòa, phát ra khẽ kêu thanh âm, dường như hỗn độn sơ khai tiếng trùng, lại như thiên địa sơ phán lôi đỉnh. Dần dần, ba đám chân linh hòa làm một thể, hóa thành một đoàn ánh sáng nóng ánh cầu, quang cầu bên trong, mơ hồ có thể thấy được hỗn độn cuộn cuộn, tinh hà sinh diệt, núi non sông ngòi luân chuyển, giống một phương hoàn chỉnh thế giới. Trong điện tử khí càng thêm nồng đậm, đỉnh núi Côn Lôn mây gió biến ảo, thiên địa vì đó rung động. Vào thời khắc này, một cỗ huyền diệu khó giải thích ý chí từ quang cầu bên trong dâng lên, mênh mông vô ngần, chí cao vô thượng, giống như bao dung hồng hoang vạn vật một cơn, lại áp đảo tất cả trên đại đạo. Không cần ngôn ngữ, Tam Thanh trong lòng đều minh, đây chính là bản cổ đại thần ý chí. Cỗ kia khai thiên tích địa, ngồi dưỡng vạn vật vĩ lực, mang theo không có gì sánh kịp uy nghiêm, giáng lâm Tam Thanh điện trong. Nhưng mà, cỗ ý chí này mặc dù chí cường, lại như một vũng thanh tuyển, linh hoạt kỳ ảo mà không ý thức tự chủ. Chương 402, các thánh nhân ứng đối, 2, chương 402, các thánh nhân ứng đối, 2, nó cũng không phải là bản cổ đại thần hoàn chỉnh khôi phục, mà càng giống là một dấu ấn, một loại bản nguyên tiếng vọng. Quyền chủ đạo vẫn như cũ giữ tại Tam Thanh trong tay, ý niệm của bọn hắn tại quang cầu bên trong xen lẫn, cộng đồng dẫn dắt đến cỗ ý chí này lưu chuyển. Lý Nhĩ ánh mắt bình tĩnh, hình như có nhớ lại, thấp giọng nói, phụ thần tâm ý chí, quả thật là mênh mông như vực sâu, nhưng không tự chủ, cuối cùng chỉ là một cái bóng. Hai vị đạo hữu, nhưng có gì cảm giác? Nguyên Thủy khẽ cười một tiếng nói, ba huynh đệ chúng ta quá khứ một thằng lo lắng ý chí phụ thần hội mượn ba huynh đệ chúng ta chân linh trở về, không chịu được một bước này, bây giờ nhìn tới, là chúng ta vô cùng xem thường phụ thần như thế nào lại làm hại con cái của mình đâu. Thông Thiên lại trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, âm thanh như không hề bận tâm, phụ thần ý chí là hồng hoàng chi căn, nhưng chúng ta vừa là Tam Thanh, liền không cần phụ thuộc người khác hình bóng, chân linh tương dùng, ý đang cầu xin thần, mà không còn là cổ, đạo này có thể giúp ta và tiến thêm một bước, đạt tới Hỗn Nguyên chi đỉnh. Lý Nhĩ nghe vậy, khẽ gật đầu, hai vị đạo hữu đều có ý chí, vận đạo cũng thế. Nếu như thế, chúng ta lợi dụng này chân linh làm cơ sở, thăm dò Hỗn Nguyên chi cực, tìm kiếm đại đạo chi đỉnh. Ba người lại lần nữa tâm niệm hợp nhất, bàn cổ ý chí tại bọn họ dẫn đạo dưới, hóa thành từng đạo huyền diệu quang lưu, tràn vào Tam Thanh thể nội. Trong chốc lát, Tam Thanh điện quang mang đại thịnh, đỉnh núi Côn Lôn lôi đỉnh của vượn, Hồng Hoang Thiên Địa dường như có cảm giác, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Hư cung phương hướng, tâm sinh kính sợ. Chân linh tương dung mang tới lực lượng, lệnh Tam Thanh riêng phần mình con đường càng thêm rõ ràng. Nguyên Thủy thể nội thế giới càng thêm vững chắc, thiên địa nhân tam tài mơ hồ có hòa làm một thể xu thế, thông thiên quanh thân kiếm ý càng thịnh, phản phát quy chân khí chất bên trong nhiều một tia siêu thoát tâm ý, Lý Nhị thì thần sắc càng thêm mờ mịt, giống như cùng tiên đạo càng thêm phù hợp, nhưng lại mơ hồ nhiều hơn một phần thuộc về người linh động. Nhưng mà, Tam Thanh trong lòng đều biết, này bản cổ ý chí tuy mạnh, lại chỉ là bọn hắn đại đạo trên đường một khối đá thử vàng. Chân chính hôn nguyên phía trên cảnh giới, cuối cùng muốn dựa vào chính bọn họ đi chứng, đi ngộ, đi tranh. Tam Thanh chân linh tương dung chấn động hồng hoang, thánh nhân khác cảm giác được to lớn như thế tiếng động về sau, vậy bắt đầu càng thêm cấp bách tăng lên chính mình. Hồng Vân cùng Chấn Nguyên Tử được mời đi hướng yêu giới, cùng Đông Hoàng Thái Nhất luận đạo, hai người còn kéo lên Bồ Đề, trong lúc đó Minh Hà vậy gia nhập. Mà nhân gian giới, nữ hoa nương nương bắt đầu tại nhân gian giới giảng đạo, phàm là hồng hoang tiên địa sinh linh đều có thể tới nghe. Trong lúc nhất thời nhân gian giới mặc kệ là thánh nhân hay là vừa tu thành thiền tiên sinh linh cũng tiến đến nghe đạo. Hồng Quân cùng Dương Mi thì là tại hồng hoang thiên địa giảng đạo, đồng dạng là dạy dỗ không phân biệt loại người, toàn bộ sinh linh đều có thể tới nghe. Mà trong địa phủ, Khổng Tuyên, Vân Tiêu, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ở phía sau thổ dẫn đạo hạ tự mình bước vào lục đạo luân hồi bên trong, tại bên trong lục đạo luân hồi cảm ngộ đã từng vẫn lạc những kia hôn độn ma thần ẩn ký. Đây đối với tu vi đều là hôn nguyên đại la kim tiên nhị trọng thiên bọn hắn mà nói là cơ duyên to lớn. Có hậu thổ nương nương bảo vệ, không cần lo lắng bị những thứ này ấn ký ảnh hưởng thần trí, quấy nhiễu tự thân đại đạo, có thể yên tâm thể ngộ hỗn độn ma thần nhóm đường. Nếu là thuận lợi, tại quyết chiến tiến đến chi ba người trước đều có thể tăng lên một đạo lượng trọng thiên tu vi. Trong hồng hoang tất cả thánh nhân cũng tại đem hết toàn lực tăng lên chính mình, cũng may cuối cùng quyết chiến bên trong, làm hết sức nhiều phát huy một ít tác dụng. Tầm mắt đi vào Doanh Châu Tiên Đảo phía trên. Thánh Liên giáo còn lại môn đồ, lúc này cũng ở trên đảo. Đầu tiên là phó giáo chủ Huyền Quy, hắn chính tại đột phá hôn nguyên đại la kim tiên, Huyền Quy đã sớm thủy chi đại đạo viên mãn, chỉ là hắn cũng không muốn vì thủy chi đại đạo chứng đạo thành thánh, liền đi lên tự sáng tạo đại đạo con đường. Dưới mắt hồng hoang thiên địa lâm vào trong nguy cơ, Huyền Quy cũng không đoái hoài tới cái khác, bắt đầu bế quan chứng đạo, nghĩ tại cuối cùng quyết chiến là hồng hoang thiên địa làm một phần công hiến. Thường Hy chém tới chính mình tam thi, đồng dạng đi rồi tự sáng tạo đại đạo con đường, đáng tiếc nàng bây giờ tu vi hay là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ, khoảng cách đại đạo viên mãn kém cách xa vạn dặm, tự nhiên không thể nào chứng đạo. Thực thiết tú nhất tộc căn ngủ, ngủ rồi ăn, giống như thiên địa này đại kiếp không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Quy Linh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng tại động phủ của mình ngoan ngoãn bế quan tu luyện. Ký danh đệ tử cùng tam đại đệ tử nhóm cũng đồng dạng đều trở về. Mà Bạch Cảnh lại là đã xuất quan, hắn đem năng lực lĩnh ngộ tất cả đại đạo cũng lĩnh ngộ hoàn thành, bây giờ đã nắm trong tay 2998 cái đại đạo. Bạch Cảnh tự tin tại đối đầu thật lúc tuyệt đối sẽ không thua, nhưng muốn thắng qua thật, thậm chí là chém giết hắn lại là không dễ dàng như vậy. Hoặc là Ngọc Đỉnh cùng Hạo Thiên hai cái tự sáng tạo đại đạo viên mãn, nhường Bạch Cảnh có thể khống chế 3000 đại đạo chứng được bán bộ đại đạo cảnh, hoặc là cũng chỉ có thể mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Địa cùng chúng sinh lực lượng đem thật chém giết. Bởi vậy Bạch Cảnh vừa xuất quan liền vừa sải bước ra đi tới Ngọc Đỉnh bế hoàn chỗ. Bạch Cảnh thần thức quét qua, liền hiểu rõ Ngọc Đỉnh quân hành đại đạo bây giờ còn kém một tia có thể viên mãn. Chỉ là ngộ đạo loại sự tình này, những người khác là giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào chính Ngọc Đỉnh. Bạch Cảnh thở dài, quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này Ngọc Đỉnh sát thực mở to mắt gọi lại Bạch Cảnh, "Sư tôn, đệ tử có một việc không rõ, còn xin sư tôn chỉ điểm." "Giảng." "Sư tôn, Hồng Hoang Thiên Địa tồn tại công bình chân chính sao?" Ngọc Đỉnh quân hành đại đạo thì cắm ở công bằng hai chữ, hắn vẫn luôn không rõ. "Không tồn tại." Bạch Cảnh chém đinh chặt sắt nói. "Không tồn tại sao?" Ngọc Đỉnh nghe được Bạch Cảnh trả lời trong đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. "Đúng, đừng nói là Hồng Hoang Thiên Địa, chỉ cần có sinh linh chỗ thì không tồn tại công bình chân chính, thậm chí nói một sáng vạn sự vạn vật tất cả đều theo tuyệt đối công bằng đến vận hành, Hồng Hoang Thiên Địa trật tự đều sẽ tùy theo tan vỡ. Nhưng không có công bình chân chính, đệ tử này quân hành đại đạo chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào viên mãn?" Ngọc Đỉnh truy vấn. "Cái gì gọi là cân đối?" Bạch Cảnh hỏi ngược lại. "Đệ tử cho rằng, cân đối trên bản chất là một loại sức mạnh cân đối sau đạt thành ổn định trạng thái." "Không sai, cân đối hoạch tâm hàm nghĩa là cân đối hoặc ổn định trạng thái, tuyệt đối công bằng cũng không thể giúp ngươi thực hiện cân đối hoặc ổn định, ngươi lại vì sao muốn cưỡng cầu đâu? Tương đối công bằng mới là thích hợp ngươi nhất quân hành đại đạo, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, này là công bằng, không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng cũng đúng thế thật công bằng, hiện tại ngươi có thể đã hiểu." Ngọc Đỉnh trầm mặc, qua hồi lâu hắn hai mắt tỏa sáng, đối với Bạch Cảnh làm một đại lễ, "Đa tạ sư tôn dạy bảo, đệ tử minh bạch." Bạch Cảnh gật đầu quay người rời đi. Ngọc Đỉnh tại Bạch Cảnh sau khi đi, ngồi xếp bằng, tiếp tục hoàn thiện chính mình quân hành đại đạo, lần này hắn đã bắt lấy chính mình khiếm khuyết thứ gì đó, hắn đạo muốn xong rồi. Bạch Cảnh cảm ứng được Ngọc Đỉnh biến hóa, khóe miệng hơi dương lên. Sau đó Bạch Cảnh muốn đi thiên giới xem xét, nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy mình cùng Hạo Thiên kỳ thực cũng không quen biết, Hạo Thiên vậy không nhất định nguyện ý nghe chính mình dạy bảo. Đã như vậy, kia cũng không cần phải đi tìm Hạo Thiên, tất cả tùy duyên đi. Bạch Cảnh sau đó gọi Doanh Châu Tiên Đảo thượng tất cả thánh liên giáo đệ tử, bắt đầu vì bọn họ giảng đạo. Chương 403, Thiên Điệu Nhân Tam Đạo giắt tay đối địch, 1, chương 403, Thiên Điệu Nhân Tam Đạo giắt tay đối địch, 1, trong nháy mắt, lại là hai thời gian trăm năm đi qua. Này 200 năm trong Hồng Hoang Thiên Điệu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đại đường theo lý thế dân bắt đầu do phàm nhân vương triều chậm rãi biến thành tiên triều, nhân hoàng vị trí cũng theo đó hạ thấp đã trở thành nhân vương. Đây là bởi vì nhân hoàng không cách nào tu luyện, mà nhân vương có thể, tại Lý Long Cơ thời kỳ, Lý Long Cơ bỏ đại đường nhân hoàng vị trí. Hồng Hoang Thiên Điệu trong, nhân tộc tiên triều vậy như măng mọc sau mưa một người tiếp một người xuất hiện. Trải qua nhiều năm chiến loạn, nhân tộc tổng xuất hiện tứ đại tiên triều, từ vương công quý tộc xuống đến bình dân bách tính, chỉ cần có tư chất cũng tại tu hành. Hồng Hoang nhân tộc cũng theo đó ngày càng lớn mạnh, tại trước đây không lâu Tân Hỏa nhân tộc cuối cùng tích lũy đến năng lực quyết định Hồng Hoang thiên địa cùng thật thắng bại trình độ. Đến tận đây mọi việc đã sẵn sàng, Bạch Cảnh triệu tập Hồng Hoang một đám thánh nhân, cùng đi ra khỏi Hồng Hoang thiên địa thay mặt. Hỗn độn trong, sương mù xám xịt cuộn, vô biên vô hạn, giống như năng lực thôn vệ tất cả sức sống. Hồng Hoang thiên địa một đám thánh nhân đi ra thay mặt, đủ tụ tập ở đây, ánh mắt đồng loạt rơi vào cái đó tên là Thật Tồn ở trên người. Thật bộ dáng nhường chúng thánh chấn động trong lòng, ngài thân thể do vô số dị thú, tiên linh tàn chi ghép lại mà thành, tản ra quỷ dị mà khí tức cường đại, chỉ có cái đầu kia vẫn còn tồn tại hình người, chỗ mi tâm lực chi đại đạo ấn ký tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Chúng thánh cảm thụ lấy nguyên bản độc thuộc về bản cổ đại thần đại đạo, thần thái khác nhau. Tam thanh đối với bản cổ đại thần đạo cảm giác càng rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, trong mắt đều là vẻ chán ghét, nguyên lai là một đầu phùng hợp quái, chẳng trách nhìn như thế buồn nôn. Thánh nhân khác nghe vậy, sôi nổi gật đầu. Nhị huynh nói cực phải, quái vật này thuộc về không xứng có phụ thần đại đạo. Thông Thiên nói, bần đạo vậy cho rằng như vậy. Lý Nhĩ Phụ Hòa nói, Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, hắn chính là Thái Dương Tinh bên trong sinh ra sinh linh, Thái Dương Tinh lại là bản cổ đại thần con mắt biến thành, đối với bản cổ đại thần Đông Hoàng Thái Nhất cũng là mười phần tôn kính. Bởi vậy nhìn thấy trước mắt tướng mạo như thế hoài nghi, lại vẫn cứ năng lực vì bản cổ đại thần lực chi đại đạo thống ngự Tam Thiên đại đạo quái vật, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu, nhịn không được châm biếm một câu, đúng là buồn nôn vô cùng. Minh Hà lão tổ ngồi xếp bằng trên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, mặt không thay đổi nói ra, vật này thật chứ xấu xí không chịu nổi, quả thực điếm ố bản cổ đại thần đường. Ngay cả luôn luôn ôn hòa Hồng Vân, vậy khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Nguyên Thủy đạo hữu nói không giả, vật này chi hình, xác thực có bội thiên hỏa. Thiên đạo cảnh năm vị tu sĩ, Bạch Cảnh, Hầu Thổ, Nữ Hoa, Dương Mi, Hồng Quân cũng không tham dự chúng thánh nghị luận. Bọn hắn đứng ở chúng thánh trước đó, vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm bàn bạc đối sách. Hồng Quân trước tiên mở miệng, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, Bạch Cảnh đạo hữu, này quái vật không thể coi thường, chỉ bằng vào ngươi lực lượng một người cho dù có thể thắng, vậy phải bỏ ra cái giá không nhỏ, không bằng liền do chúng ta bốn người xuất thủ trước, tiêu hao lực lượng. Ta trước khi đến liền cùng Thiên đạo câu thông qua rồi, Thiên đạo vui lòng mượn ngài lực lượng cho ta, Hậu Thổ đạo hữu cầm địa đạo lực lượng, Nữ Hoa đạo hữu cầm lực lượng nhân đạo, Thiên Điệu nhân tam đạo kết hợp, lại thêm Dương Mi đạo hữu thời không đại đạo, cho dù không cách nào ngay lập tức chém giết, cũng đủ làm cho ngài nếm chút khổ sở. Hậu Thổ nương nương khẽ gật đầu, trầm giọng nói, địa đạo lực lượng có thể trấn áp hắn hình, suy yếu kỳ lực, ta tự nhiên dốc toàn lực. Nữ Hoa cầm trong tay hồ lô đằng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, Tân Hỏa nhân tộc đã tới đỉnh phong, lực lượng nhân đạo cũng theo đó tăng cường không ít, chẳng qua ta không sẽ vận dụng Tân Hỏa nhân tộc, đó là thì cho Bạch Cảnh đạo hữu nhất kích tất sát át chủ bài, ta hội vì lực lượng nhân đạo cùng tạo hóa đại đạo đối địch. Dương Mi lão tổ bước râu cười một tiếng, thời không lực lượng ở tại quanh thân lưu chuyển, ta vậy nguyện thử một lần. Bạch Cảnh sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, ánh mắt nhưng thủy chung chưa rời khỏi Thật. Hắn trầm giọng nói, kia phải làm phiền các vị đạo hữu, các ngươi xuất thủ trước, suy yếu này quái vật căn cơ, đợi hắn lộ ra sơ hở, ta lại thống ngự chư thánh, mượn Tân Hỏa nhân tộc hội tụ Hồng Hoang thiên địa lực lượng, giơ lên đem nó triệt để chém giết. Tốt. Nói xong Hồng Quân liền một bước tiến lên, còn lại ba vị thiên đạo cảnh tu sĩ lập tức đuổi theo. Thật dường như đã nhận ra bốn người ý, chỗ mi tâm lực chi đại đạo ấn ký đột nhiên sáng lên, trong hỗn độn chuyển đến một tiếng rít gào trầm trầm, dường như chế giễu, dường như khiêu khích. Ngài thân thể bắt đầu bành trướng, vô số ghép lại tứ chi nhúc đích, dọa người khí tức phun ra ngoài, sau lưng các thánh nhân cũng đổi sắc mặt. Hồng Vân tự thành thánh đến nay, còn theo không có cảm giác được sinh mệnh của mình nhận lấy uy hiếp, bây giờ hắn lại có chủng toàn thân phát lạnh kinh sợ cảm giác, quái vật này có tùy tiện chấn giết hắn vĩ lực. Còn lại thánh nhân cũng có tương tự ý nghĩ, bọn hắn đang nghĩ nếu không phải có phía trước bốn vị thiên đạo cảnh đại năng ngăn cách bộ phận uy áp, chỉ là cỗ uy áp này cũng đủ để cho bọn hắn bị thương nặng. Mà lúc này chúng thánh ngay phía trước Hồng Vân, Hậu Thổ, Nữ Hoa, Dương Mi bốn vị thiên đạo cảnh tu sĩ lập ở trong hỗn độn, quanh thân lực lượng đại đạo lưu chuyển, ánh mắt khóa chặt tại Thật cái kia ma quái ghép lại trên thân thể. Thật chỗ mi tâm lực chi đại đạo ấn ký lóe ra đỏ tươi chỉ riêng mang, ngài cơ thể mặc dù do vô số tàn chi chấp vá, lại tản ra rồi rào lực lượng nguyên thủy, phản phất là trong hỗn độn sinh ra tuyên cổ quái thai, ngài gào thét như sấm đỉnh nổ tung, chấn động đến hỗn độn khí lưu tứ tán, mơ hồ có xé rách hư không dấu hiệu. Hồng Quân xuất thủ trước, tay hắn cầm một cây phất trần, đạo bào đồng bền, đưa tay ở giữa, lực lượng thiên đạo như vô hình lưới lớn trải rộng ra. Trong hỗn độn lập tức hiện hiện vô số đạo màu tím thiên đạo phù văn, những phù văn này xen lẫn thành liên, mang theo chấn áp vạn vật uy nghiêm, hướng Thật bao phủ tới. Chấn. Hồng Quân khẽ quát một tiếng, đồng thời thúc đẩy tiên đạo lực lượng. Đó là Hồng Quân thân mình tiên đạo đi đến cực hạn sau thanh tịnh tiên quang hóa thành từng chuôi hình thái khác nhau tiên kiếm, kiếm quang bén nhọn, chém về phía Thật ghép lại tứ chi. Tiên kiếm những nơi đi qua, hỗn độn khí lưu bị cắt chém thành mảnh vỡ, trong kiếm mang ẩn chứa tiên đạo phát tắc, không ngừng cắt Thật thân thể. Thật cảm nhận được uy hiếp, ấn đường ấn ký đột nhiên bạo sáng, lực chi đại đạo thống ngự tam thiên đại đạo, độ ngực hắn chỗ đại đạo như hồng thủy như vỡ đê bộc phát. Kinh khủng ma khí chấn động hỗn độn, một cái tay của hắn cánh tay bị ma khí vây quanh, đột nhiên bung ra, vô cùng đại lực phun trào, càng đem những kia thiên đạo phù văn liên sinh sinh chấn vỡ, mảnh vỡ văng khắp nơi, hóa thành điểm điểm tử quang tiêu tán. Đồng thời ma khí đón nhận Hồng Quân tiên kiếm, đen nhánh ma khí đem tiên kiếm bao vây, tiên kiếm chạm trên ma khí, lại là không có chút nào hiệu quả. Đạo cao một thước ma cao một trượng, Hồng Quân tiên đạo không hề nghi ngờ bị ma khí chỗ khắc chế. Mà trước đó tiên kiếm tại Thật tứ chi thượng chạm xuất ra đạo đạo vết rách, chính đang nhanh chóng nhúc nhích gây dựng lại, ngài dung hợp tạo hóa ma thần ấn ký, tự nhiên vậy nằm có bất diệt sức hồi phục. đợi cho cơ thể khôi phục, ngài trở tay một quyền, quyền phong bên trong mang theo thuần túy lực chi đạo tắc, thẳng đến Hồng Quân mà đi. Chương 403, Thiên Địa Nhân Tam Đạo giắt tay đối địch 2, chương 403, Thiên Địa Nhân Tam Đạo giắt tay đối địch 2, quyền kia lực như sơn nhạc cát đỉnh, hỗn độn hư không vì đó mà mẹo, Hồng Quân chém ra tiên kiếm bị triệt để ma diện, quyền kình dư uy còn hướng nhìn Hồng Quân đập tới. Hậu thổ thấy thế, lập tức ra tay. Là địa đạo chi chủ, hậu thổ bất kể đang ở chỗ nào, nàng hai dưới bàn chân chính là mặt đất. Địa đạo lực lượng theo dưới chân tuôn ra, hóa thành một tầng vàng mênh mông mặt đất bình chướng, ngăn tại Hồng Quân trước người, kia bình chướng như hồng hoang đại địa cứng không thể phá, thật lực quyền nện ở trên đó, chỉ phát ra trầm muộn tiếng vọng, chưa thể tiến thêm. Hồng Quân đạo hữu đồng loạt ra tay. Nói xong hậu thổ thúc đẩy lực lượng lục đạo luân hồi, đó là địa đạo diễn hóa xuất luân hồi vòng xoáy, lục đạo quang hoàn hiện hiện thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, xen lẫn thành một cái cự đại luân hồi cối xay, hướng thật nghiền ép mà đi. Hồng Quân thấy thế vì lực lượng thiên đạo lần nữa ngưng tụ tiên kiếm, cùng hậu thổ luân hồi cối xay cùng nhau đánh phía thật. Cối xay chuyển động ở giữa, phát ra hu hu thanh âm, hỗn độn khí lưu bị hút vào trong đó, hóa thành lực lượng luân hồi, cố gắng đem thật ghép lại thân thể kéo vào vô tận luân hồi, ma diệt hắn sức sống. Thật gầm thét liên tục, ngài cơ thể bắt đầu bành trướng, những kia ghép lại tàn chi giống như sống lại, phun ra quỷ dị năng lượng, lực chi đại đạo ấn kỳ quang mang đại thịnh, ngài hai tay chấn động, đồng dạng luân hồi đại đạo xuất hiện, càng đem luân hồi cối xay sinh sinh đứng vững. Cối xay mặc dù tại chuyển động, lại không cách nào đem nó hoàn toàn kéo vào. Tương phản, thật một cái chân bên trên, có hơi thở của hủy diệt đại đạo lưu chuyển, ngài tráng kiện tứ chi cuốn theo hủy diệt đại đạo uy năng đột nhiên đá ra. Trong lúc nhất thời hư không băng liệt, địa lớp bình phong mặc dù chặn hơn phân nửa, nhưng cũng xuất hiện khẽ khẽ vết rạn. Hậu thổ kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình tối lui, nhưng địa đạo lực lượng nhanh chóng chữa trị bình chứng, nàng thừa cơ tăng cường lực lượng luân hồi, cối xay bên trong phun ra vô số u hồn hư ảnh, gặm nuốt nhìn thật tứ chi bên dưới. Hồng Quân do lực lượng thiên đạo ngưng tụ tiên kiếm lúc này bậy đến, phối hợp hậu thổ lực lượng luân hồi, tại chân thân thượng lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Nữ hoa thấy thế ý thức được cái kia tự mình ra tay, chỉ thấy trong tay nàng hồ lô đằng thượng bảy cái hư ảo hồ lô. Hư ảnh chớp động. Nữ hoa trực tiếp thúc đẩy lực lượng nhân đạo, cùng với tự thân tạo hóa đại đạo rót vào đến hồ lô đằng bên trên, hồ lô đằng bên trên bảy cái hồ lô. Từ hư chuyển thực, sau đó hồ lô vỡ vụn, thất đạo nhân ảnh tùy theo hiện hiện. Bảy người trong nháy mắt liền xuất hiện ở thật trước mặt, những bóng người này vận dụng đủ loại thần thông, cố gắng thẩm thấu thật thân thể, tan rã hắn kết cấu bên trong. Lực lượng tạo hóa, nghịch chuyển căn khôn. Nữ hoa tiểu quát một tiếng, lực lượng tạo hóa tùy theo bộc phát. Đó là sáng sinh vạn vật bản nguyên đại đạo, hóa thành từng đạo thất thải hào quang, dung nhập hồ lô đằng bên trong, sau đó nữ hoa huy động hồ lô đằng, như châm mang đâm vào thật ghép lại khe hở. Những thứ này thần quang tại khe hở bên trong nở rộ, cố gắng nghịch chuyển những tia tàn chi dung hợp, đem nó phá giải thành nguyên thủy mảnh vỡ. Thật cảm nhận được kịch liệt đau nhức, ấn đường ấn ký điên cuồng lấp lóe, ngài gầm thét vùng vẫy tư chi, lực chi đại đạo như mưa to gió lớn chút xuống, đánh tan bảy cái theo trong hồ lô bóng người xuất hiện. Nhưng nữ hoa lực lượng tạo hóa quá mức huyền diệu, những tia thần quang đã rót vào hắn thân, nội bộ ghép lại bắt đầu rung lòng, một cái do hỗn độn ma thần cánh ghép thành cánh tay lại bắt đầu bong ra từ màng. Thật nổi giận, phản kích như nước thủy triều, ngài mặt ngoài thân thể hiện hiện lực trường bình chướng, ngăn trở thần quang, đồng thời một quyền đánh phía nữ hoa. Quyền kia lực xuyên qua hư không, thẳng đến nữ hoa bản thể, mang theo băng diện tất cả uy thế. Dương Mi lão tổ xem thời cơ ra tay. Quanh thân thời không đại đạo lưu chuyển, giống một tôn khống chế thời gian cổ thần. Định. Dương Mi than nhẹ một tiếng, thời không đại đạo hóa thành vô hình gợn sóng, bao phủ toàn bộ chiến trường. Thời gian tại thật quanh thân chậm dần, kia chạy về phía nữ hoa lực quyền tốc độ chậm giảm, giống như lâm vào vũng bùn, không gian thì bị áp xúc, thật thân thể giống như bị vô hình gông xiềng trói buộc, động tác chỉ trệ ba phần. Tại Dương Mi phụ trợ dưới, bốn người liên thủ lực lượng như thiên la địa võng buộc chặt. Hồng Quân tiên đạo cùng tiên đạo lực lượng không ngừng chấn áp cùng cắt chém, thân ngoại tầng tứ chi bị chém xuống mấy thối. Hậu thổ địa đạo cùng lực lượng luân hồi vững chắc phòng ngự, đồng thời ma diệt hắn sức sống, nhường những kia rơi xuống tứ chi khó mà gây dựng lại. Nữ hoa nhân đạo cùng lực lượng tạo hóa thẩm thấu nội bộ, tan rã ghép lại kết cấu. Thật thân thể bắt đầu xuất hiện mảng lớn vết nứt, Dương Mi thời không đại đạo thì nhiễu loạn tiết tấu, nhường thật khó mà toàn lực phản kích. Thật mặc dù vì lực chi đại đạo thống ngự tam thiên đại đạo, lúc này lại tại bốn vị thiên đạo cảnh tu sĩ vây công hạ dần dần hiện lộ vẻ mệt mỏi. Ngài ấn đường ấn ký chỉ riêng mang ảm đạm, ghép lại trên thân thể máu thịt bé bét. Trong hỗn độn quanh quần ngài gầm thét, nhưng này trong tiếng hô sen lẫn vẻ điên cuồng. Hồng Quân nhíu mày vội vàng truyền âm nói, ba vị đạo hữu, công kích của chúng ta có hiệu quả, quái vật này nên là đã cấp bách, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, hắn tiếp xuống sát suất lớn muốn lấy ra diệt thế đại ma, diệt thế đại ma vừa ra, chúng ta thì không có cơ hội lại làm bị thương hắn. Ba người nghe vậy lập tức đã hiểu Hồng Quân ý nghĩa, bọn hắn thế công lập tức càng biến đổi thêm mạnh mẽ, hỗn độn hư không vì đó chấn động. Nhưng vào lúc này, thật gào thét một tiếng diệt thế đại ma tùy theo hiện hiện, cũng đi chết đi. Nay mai toàn thân đen nhánh, biên giới che kín hỗn độn vết rạn, tản ra thôn phệ tất cả quang mang, tối say chuyển động ở giữa, phát ra chói tai oanh minh. Diệt thế đại ma vừa ra, kinh khủng uy áp giống như thủy triều quét sạch ra, hỗn độn khí lưu trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành hư vô. Bốn người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cự lực đập vào mặt, lực lượng pháp tắc tại cối xay nghiền ép hạ sôi nổi vỡ vụn. Hồng Quân tiên đạo xiềng xích đứt thành từng khúc, tiên kiếm bị cối xay nuốt hết, hóa thành một mịn, hậu thổ hỗn độn sơn nhạc sụp đổ, luân hồi cối xay bị diệt thế đại ma uy áp áp chế, xoay tròn đình trệ, nữ hoa tạo hóa thần quang bị ma diệt, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, Dương Mi thời không lồng giam càng là hơn trực tiếp phá thoái, trường hà thời gian bị đánh tan, vết nứt không gian bốn phía. Bốn người thân hình cùng nhau chấn động, bị kia khủng bố uy áp bức lui trăm vạn dặm. thật sừng sững tại diệt thế đại ma trước đó, ghép lại thân thể tại cối xay che chở cho bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại, vết rách nhanh chóng khép lại, lực chi đại đạo ấn ký lại lần nữa tỏa sáng chỉ riêng mang. Thật hai tay vung lên, diệt thế đại ma ra tốc xoay tròn, cối xay biên giới bắn ra vô số hắc quang, mỗi một vệt sáng đều mang hủy diệt phát tác, thẳng đến bốn người mà đi, muốn đem bọn hắn triệt để ma diệt. Không thể ngăn kháng, biên phòng vừa lui. Hồng Quân nói xong thân hình hắn lóe lên, lực lượng thiên đạo hóa thành màn ánh sáng màu tím, ngăn tại bốn người trước người, miễn cưỡng chống đỡ hắc quang. Hầu thủ chắp tay trước ngực, địa đạo lực lượng ngưng là trầm trọng bình chướng, bảo vệ mọi người. Nữ hoa thúc đẩy lực lượng tạo hóa, cố gắng chữa trị bốn người bị hao tổn phát tắc. Dương Mi thì vung tay áo vặn bẹo thời không, đem hắc quang bộ phận uy năng dẫn hướng hỗn độn chỗ sâu. Bốn người liên thủ, khó khăn lắm ổn định trận cước, nhưng diệt thế đại ma uy áp còn tại tăng cường, hỗn độn hư không đã bắt đầu sụp đổ, tình thế triệt để nghịch chuyển. Chương 404, thập nhị tổ vô cùng tam thanh, 1, chương 404, thập nhị tổ vô cùng tam thanh, 1, hỗn độn hư không, diệt thế đại ma khủng bố uy áp quét sạch tứ phương, Hầu Quân, Hầu Thổ, Nữ Hoa, Dương Mi bốn vị thiên đạo cảnh tu sĩ tại hắc quang nghiền ép hạ liên tục bại lui, pháp tắc vỡ vụn, khí tức hơi loạn, bốn người liên thủ bày ra phòng ngự quang mạc lung lay sắp đổ, chiến cuộc tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, hỗn độn ngoại chuyện đến một hồi kịch liệt không gian ba động, hư không như mặt nước phơi phới, mười đạo thân ảnh cao lớn từ trong cái khe bước ra, khí thế như nặng như Thái Sơn, chấn động đến hỗn độn khí lưu tứ tán. Mỗi đạo thân ảnh đều tản ra man hoang khí tức, thân thể giống như thiết tháp, huyết khí trùng thiên, chính là hồng hoang thiên địa bên trong lâu không hiện thân hàng chục tổ vu. Người cầm đầu trên người thân trần trụi, lực lượng không gian ở tại quanh thân lưu chuyển, chính là không gian chi tổ vu Đế Giang. Còn lại tổ vu, Trúc Cửu Âm, Trúc Dung, Cậu Công, Cường Lương, Sa Bị Thi, Huyền Minh, Thiên Ngô, Hắc Tư, Câu Mang cũng đều tại. Hàng chục tổ vu mắt sáng như đuốc, sát ý sôi trào. Nhục Tu thấy thế kích động không thôi, hắn lập tức bay tới cùng các huynh đệ đoàn tụ. Hậu Thổ nhìn thấy tỷ tỷ của mình cùng huynh trưởng nhóm trở về, từ tấn thăng thiên đạo cảnh sau đó liền lấy trầm ổn sưng nàng trong mắt lóe lên vẻ kích động, thốt ra là tỷ tỷ và các huynh trưởng. Hậu Thổ là địa đạo chi chủ không sai, nhưng nàng càng là hơn cùng tổ vu nhóm huyết mạch tương liên huynh muội, giờ phút này nhìn thấy 11 vị huynh tỷ hiện thân, kích động trong lòng. Mà Đế Giang trở về sau đó, liếc nhìn chiến trường, ánh mắt rơi vào thật kia ghép lại quái thân thể cùng ấn đường lực chi đại đạo ấn ký bên trên, trong mắt lửa giận hừng hực, nổi giận nói, ngươi này kẻ xấu xí, cũng xứng sử dụng phụ thần lực chi đại đạo. Các đệ đệ muội muội, theo ta bày thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chém ngài. Còn lại tổ vu cùng hậu thổ cùng kêu lên đồng ý, 12 đạo thân ảnh trong chớp mắt phân tán ra đến, riêng phần mình chiếm cứ hỗn độn hư không một góc, huyết khí cùng lực lượng đại đạo xen lẫn, hóa thành 12 đạo trùng thiên của máu. Thập nhị tổ vu bên trong, hậu thổ đã đạt thiên đạo cảnh, còn lại 11 vị tổ vu đều vì huyền công thất chuyển nhục thân thành thánh, chiến lực có thể so với Hỗn Nguyên đại la kim tiên đỉnh phong. Giờ phút này bọn hắn hợp lực bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trong hỗn độn ánh máu tăng gọn, hư không rung động, một tôn to lớn bản cổ chân thân chậm rãi ngưng tụ. Này bản cổ chân thân cao tới hàng tỷ trượng, quanh thân quấn quanh lấy 2000 cái lực lượng đại đạo, tản ra khai thiên tích địa vô thượng uy năng. Chân thân khuôn mặt mơ hồ, lại mơ hồ thấu ra bản cổ uy nghiêm, hai tay nắm chặt hư không, dường như đang chờ đợi thần binh giáng lâm. Đế Giang đứng ở chân thân ấn đường, khống chế toàn cục, hắn hét lớn một tiếng, đưa đến. Trong chốc lát, ba kiện tiên thiên chí bảo thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn trùng, hai kiện theo nguyên thủy cùng đông hoàng thái nhất trong tay bay tới, cuối cùng một kiện thái cực đồ thì là từ trong hồng hoàng thiên địa bay tới. Ba kiện tiên thiên chí bảo hóa thành ba đạo lưu quang dung nhập bản cổ chân thân trong tay, thái cực đồ hóa thành cán búa, bản cổ phiên ngưng là lưỡi búa, hỗn độn trùng hóa thành búa thân, tam bảo hợp nhất, lại lần nữa hóa thành khai thiên thần phủ. Búa trên khuôn mặt, hỗn độn khí tức lưu chuyển, tỏa ra bổ khai thiên địa, phá diệt vạn vật khủng bố uy thế. Thật cảm nhận được bản cổ chân thân uy áp, ấn đường lực chi đại đạo ấn ký điên cuồng lấp lóe, diệt thế đại ma xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng, hủy diệt hắc quang giống như thủy triều tuôn ra, ngài gầm thét lên, bản cổ dương nghiệt, các ngươi cũng dám cùng ta tranh phong. Nói xong ngài thân thể đột nhiên bành trướng, ghép lại tứ chi buộc phát ra vô tận ra sức, lực chi đại đạo hóa thành một đạo đỏ tươi của sáng, bay thẳng bản cổ chân thân. Diệt thế đại ma treo ở đỉnh đầu, cối xay biên giới phun ra hắc quang, cùng bản cổ chân thân huyết khí đụng vào nhau, hỗn độn hư không trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số vết nứt không gian. Đế Giang lạnh hừ một tiếng, điều khiển bản cổ chân thân huy động khai thiên thần phủ quang như khai thiên mới bắt đầu, mang theo 2000 cái lực lượng đại đạo bổ về phía thật. Cái này bữa đơn thuần vì lực chi đạo làm hệ tâm, không gian, thời gian, âm dương, ngũ hành và lực lượng đại đạo làm phụ quang chỗ qua, hỗn độn bị một phân thành hai, diệt thế đại ma hắc quang lại bị sinh sinh đánh tan. Thật không chịu thua kém, lực chi đại đạo toàn lực bộc phát, ghép lại thân thể vung ra một quyền, lực quyền như hàng tỷ tinh thần truy lạc, cùng khai thiên thần phủ chính diện va chạm. Bành! Hai cỗ cực hạn lực lượng ở trong hỗn độn đụng nhau, hư không triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn loạn lưu. Mới đầu, hai mới miễn cưỡng còn có thể cân sức ngang tài, bản cổ chân thân khai thiên thần phủ cùng thật lực chi đại đạo quyền mang giao phong, bắn ra đinh thái nhức góc quanh mình, hỗn độn khí lưu bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Đế Giang điều khiển chân thân, phủ quang liên trạm, mỗi một kích đều mang khai thiên tích địa uy thế, bước đến thật liên tục lùi về phía sau, ghép lại trên thân thể vết rách lại xuất hiện, diệt thế đại ma quang mang vậy hơi ảm đạm. Nhưng mà, lực chi đại đạo cực hạn cũng không dễ dàng có thể phá. Thật ấn đường ấn ký chỉ riêng mang tăng gọn, ghép lại thân thể bên trong vô số hỗn độn ma thần tàn chi giống như bị kích hoạt, cùng nhau chấn động, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Nó hai tay hợp lại, diệt thế đại ma đột nhiên phóng đại, hóa thành hàng tỷ trượng khoảng cách, tối xoay xoay tròn ở giữa, hủy diệt pháp tắc như lô đen thôn phệ tất cả. Bàn cổ chân thân phủ quang chạm tại cối xay bên trên, lại bị ma diệt hơn phân nửa, 2000 cái lực lượng đại đạo bắt đầu dao động. Đế Giang thần sắc cứng lại, phát giác được không ổn, truyền âm chúng tổ vu, toàn lực thúc đẩy huyết mạch lực lượng, ổn định chân thân. Thập nhị tổ vu cùng nhau phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập bản cổ chân thân ánh máu càng thịnh, khai thiên thần phủ uy lực lại tăng 3 phần. Nhưng mà, thật dường như sớm đã thích ứng bản cổ chân thân tiết tấu, lực chi đại đạo hóa thành vô hình lực trường, đem phủ quang bị lệnh, diệt thế đại ma thì thừa cơ đè xuống, tối say biên giới hắc quang trực tiếp ép hướng chân thân lồng lực. Bản cổ chân thân mặc dù vì lực chi đạo đối kháng, nhưng dần dần rơi vào hạ phòng, phủ quang bị áp chế, chân thân khí huyết chi lực cũng có khô kiệt dấu hiệu, đế răng cái trán thấm toát mồ hôi lạnh. Mắt thấy thập nhị tổ vu ngưng tụ bản cổ chân thân rơi vào hạ phòng, Hồng Quân, Nữ Hoa, Dương Mi đồng thời ra tay kiềm chế. Mà một bên thánh nhân bên trong, tam thanh thần thái khác nhau. Thông Thiên rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng lại là một bộ không biết nên mở miệng như thế nào dáng vẻ. Có lời cứ nói, làm gì che giấu? Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận nói. Thông Thiên lúng túng cười nói, Nhị huynh, trước đó ba người chúng ta chân linh tương dung không phải gọi ra phụ thần chân linh sao? Nếu là phụ thần chân linh cùng nhục thân tương dung, có phải hay không có thể khiến cho bản cổ chân thân uy năng càng thêm cường đại? Lý Nhĩ nghe vậy vội vàng nói, Nguyên Thủy đạo hữu, ta cũng nghĩ trợ thập nhị tổ vu một chút sức lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt khinh thường nói, này thập nhị tổ vu kế thừa huyết mạch phụ thần một thẳng tự khoe là bản cổ chính tông, ta tam thanh kế thừa nguyên thần phụ thần, nếu bản về chính tông, sao vậy tại bọn họ phía trên, hôm nay thì để cho chúng ta giáo dạy bọn họ cái gì gọi là bản cổ chính tông. Nguyên Thủy tiểu nói này, chính là đại biểu hắn là đồng ý Thông Thiên vui mừng quá đỗi, Lý Nhị cũng là mặt mỉm cười. Chương 404, thập nhị tổ vu cùng tam thanh, 2, chương 404, thập nhị tổ vu cùng tam thanh, 2, tam thanh nói chuyện công phu, diệt thế đại ma hủy diệt hắc quang như lô đen thôn phệ tất cả. Bản cổ chân thân mặt ngoài lại nổi lên từng đạo vết dạng, cũng bắt đầu nhanh chóng lan tràn, đế giang cùng người khác tổ vu cắn răng trèo trống, huyết khí dường như hao hết. Hồng Quân, Nữ Hoa, Dương Mi ba người mặc dù toàn lực trợ giúp, lại cũng khó có thể nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Nhưng vào lúc này, tam thanh thân ảnh lóe lên, hóa thành ba đạo thanh quang, chớp mắt đi vào thập nhị tổ vu trước mặt. Các ngươi đến làm gì? Nhanh lui về. Này không phải là các ngươi năng lực lẫn vào chiến đấu. Đế giang giận dữ hét. Đế giang, cùng là bản cổ chính tông, ngươi thập nhị tổ vu năng lực hội tụ bản cổ chân thân. Ta tam thanh liền không có át chủ bài sao? Các ngươi lời này là có ý gì? Tam thanh không tiếp tục trả lời, ba người bọn họ đứng ở hỗn độn hư không, Lý Nhị quanh thân thái thanh tiên khí lưu chuyển, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngọc thanh quang mang chói mắt, Thông Thiên giáo chủ thượng thanh kiếm khí ngút trời. Ba người đồng thời kết động đạo quyết, riêng phần mình phóng xuất ra liền tự mình chân linh, thái thanh chân linh như hỗn độn thái cực, ngọc thanh chân linh như vô cực bảo châu, thượng thanh chân linh như vạn kiếm phi tông. Ba đạo chân linh ở trong hỗn độn giao hòa, hóa thành một đoàn ánh sáng chói mắt, này quang huy trong tản ra khai thiên tích địa vô thượng uy nghiêm. Hậu thổ thấy thế nhịn không được hoảng sợ nói, đây là phụ thần chân linh. Hậu thổ vừa dứt lời, này quang huy dung nhập bản cổ chân thân, trong chốc lát, hơi thở của bản cổ chân thân tăng vọt, vết dạng trong nháy mắt chữa trị, trừ quanh thân vờn quanh 2000 cái lực lượng đại đạo bên ngoài, còn nhiều thêm một cỗ vì lực chi đại đạo thống ngự tam thiên đại đạo khống chế cảm giác, mơ hồ lộ ra một cỗ siêu việt thiên đạo cảnh khủng bố uy năng. Theo bản cổ chân linh cùng bản cổ chân thân dung hợp, hỗn độn rung động, hồng hoang thiên địa trong hàng tỷ chúng sinh cảm nhận được cỗ khí tức này, giờ khắc này mặc kệ là tiếp dẫn, huyền đều như vậy á thánh, hay là đất cày bình thường nông dân, không hẹn mà cùng nằm dạp trên mặt đất, dường như tại triều bái bản cổ đại thần trở về. Mà lúc này bản cổ chân thân giống như thật sự phục sinh bình thường, ngài khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, lại lộ ra vô tận uy nghiêm, hai mắt như vậy nguyệt, thái âm thái dương lực lượng dường như năng lực xuyên thủng hỗn độn. Đế Giang bản muốn tiếp tục khống chế bản cổ chân thân đối địch, có thể một giây sau Đế Giang cùng tổ vu tam thanh đều cảm nhận được một cô ý chí thật lớn giáng lâm. Bản cổ chân thân không còn do bọn hắn khống chế, mà là tự động mà động, giống bản cổ đại thần lại đến. Thật phát giác được bản cổ chân thân biến hóa, ấn đường lực chi đại đạo ấn ký điên cuồng lấp lóe. Diệt thế đại ma xoay tròn đến cực hạn, thủy diệt hắc quang như hàng tỷ tinh hà chút xuống, cố gắng nghiền ép tất cả. Nó gầm thét lên, bàn cổ đã vẫn, các ngươi ngụy vật cũng dám khiêu khích ta chi đại đạo. Nó thân thể tăng gọn, ghép lại tứ chi bộc phát ra vô cùng đại lực, lực chi đại đạo hóa thành đỏ tươi dòng lũ, lao thẳng tới bàn cổ chân thân. Bàn cổ chân thân không nói, trong tay khai thiên thần phủ giơ cao, đúa trên khuôn mặt, đại đạo vần quanh, ngài bước ra một bước, hỗn độn hư không sụp đổ, phủ quang lóe lên, cùng thật lực chi đại đạo dòng lũ chính diện va chạm. Vâng. Hai cỗ cực hạn lực lượng giao phong, hỗn độn hóa thành hư vô. Hủy diệt hắc quang cùng khai thiên phủ quang tướng lẫn nhau cho bụi, nhưng thật cũng là bị đánh lùi ba bước. Đây là từ chúng thánh đi vào hỗn độn trong lần đầu đang đối kháng với bên trong chiếm thượng phong. Thật gầm thét liên tục, diệt thế đại ma đột nhiên phóng đại, cố gắng nghiền ép bản cổ chân thân. Bản cổ chân thân lại không hề thoái ý, hai mắt buộc phát ra tia sáng chói mắt, dường như bản cổ ý chí triệt để thức tỉnh. Hai bên thời gian trong nháy mắt đã chém giết mấy trăm hiệp, đều là quyền quyền đến tịt cái chủng loại kia. Bành nhưng theo một tiếng biết thai nhức góc tiếng vang, thật bị đánh bay ra ngoài. Chúng thánh reo hò, bản cổ chân thân lại là có chút bất đắc dĩ. Vì ngài vô cùng xác định chính mình công kích cũng không có đả thương được thật, bình thường thủ đoạn vậy xác thực không gây thương tổn được thật. Với lại bản cổ chân thân thời gian tồn tại là có hạn, cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng có thể vẫn là thất bại, đã như vậy kia liền trực tiếp xuất toàn lực tốt. Chỉ thấy bản cổ chân thân giơ cao khai thiên thần phủ, liên tục vung ra chín búa, mỗi một búa cũng mang theo lực chi đại đạo cực hạn chi uy, phủ quang ở trong hỗn độn sẽ qua, dần dần dung hợp làm một. Đạo này dung hợp phủ quang, đã vượt ra thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, áp đảo tất cả đại đạo quy tắc phía trên. Mơ hồ lộ ra bán bộ đại đạo cảnh khủng bố uy năng. Bạch Cảnh nhìn chăm chú phủ quang, trong đầu không khỏi hiện hiện hắn từng mắt thấy bản cổ đại thần khai thiên tích địa, chém giết tam thiên hỗn độn ma thần chẳng cảnh. Đó là có thể đem hỗn độn mở ra, nhường thiên địa khai hích rộng lớn một kích, đạo này phủ quang đã có một kích kia ba thành uy năng. Phủ quang bạch phá hỗn độn, ngay cả diệt thế đại ma hủy diệt pháp tắc đều không thể ngăn cản, thẳng chém về phía thật. Thật phát ra chấn thiên nộ hống, lực chi đại đạo toàn lực bộc phát, diệt thế đại ma đón lấy phủ quang, cố gắng ma diệt này siêu thoát tất cả một kích. Nhưng mà, phủ quang coi như không thấy hủy diệt pháp tắc, trực tiếp bổ ra cối xay, chạm tại thật ghép lại trên thân thể. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thật thân thể bị một phân thành hai, huyết đục văng tung tóe, lực chi đại đạo ấn ký chỉ riêng mang đột nhiên ảm, diệt thế đại ma phát ra một tiếng gào thét, vết rạn trải rộng, suýt nữa vỡ vụn. Cùng lúc đó, bàn cổ chân thân vậy bởi vì một kích này hao hết lực lượng, hàng tỷ trượng thân thể ẩm vang giải thể, hóa thành vô số ánh máu tản vào hỗn độn. Đế Giang cùng người khác tổ vu, tam thanh đều khí tức bề ngoài, bàn cổ ý chí tiêu tán, trở về hư vô. Lâm giải thể trước, bàn cổ chân thân cầm trong tay khai thiên thần phủ đột nhiên ném ra, phủ quang bạch phá hỗn độn, rơi thẳng bạch cảnh trước người. Đúa thân lơ lửng, bạch cảnh cảm nhận được một cỗ nặng nề ý chí, phản phất đang kể ra, tiếp xuống gánh nặng, giao cho ngươi. Bạch cảnh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp tiếp nhận khai thiên thần phủ, hắn vừa sải bước ra đi tới chiến trường, đối với tam thanh, thập nhị tổ vu nói ra, chư vị khổ cực, hậu thổ đạo hữu mời lưu một chút, còn lại thập tứ vị đạo hữu có thể đi nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta là được. Mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu, rời khỏi chiến trường. Lúc này bên trong chiến trường chỉ còn lại có bạch cảnh, hậu thổ, hồng quân, nữ hoa, dương mi năm người. Bạch cảnh đạo hữu, này thật sự mặt tiếp bàn cổ chân thân một kích, đã bị trọng thương, tiếp xuống thì nhìn xem đạo hữu. Dương mi nói. Bạch cảnh gật đầu nói, dương mi đại tiên, làm phiền ngươi theo chúng ta thương lượng xong, cùng người khác thánh cùng nhau bày trận. Tốt. Dương mi đáp một tiếng, trừ nhân đạo thánh nhân cùng đã tận lực tam thanh cùng thập nhị tổ vu bên ngoài, còn lại thánh nhân cũng tại dương mi thời không đại đạo truyền tông phía dưới xuất hiện ở đặc biệt vị trí. Dương mi tại trận nhãn châu hóa thành bản thể, một gốc ước cao vạn trượng không tâm dương liễu tùy theo hiện hiện, dương liễu dễ cây hướng về bốn phía quyết tán, cùng chư thánh tương liên. Một giây sau, thời không đại đạo diễn hóa thành một phương thời không tràng vực, chư thánh đem chính mình toàn bộ pháp lực cũng đầu nhập thời không tràng vực trong. Tràng vực tùy theo ngưng kết, đem này một mảng lớn không gian hỗn độn triệt để phong tỏa. Lần này đừng nói là đã bị bản cổ chân thân trọng thương, thật là tuyệt đối không thể nào đào thoát. Nguyên bản theo bạch cảnh ý nghĩ, là dự định chính mình đem thật nặng sáng tạo sau lại bày trận, dưới mắt bản cổ chân thân giúp đại ân của hắn, nhường hắn tỉnh không ít khí lực. Hiện tại hắn chỉ cần vận dụng chỗ có át chủ bài đem thật triệt để chém giết chính là. Chương 405, Tân Hỏa Nhân Tộc, Trảm Yêu Trừ Ma, 1, chương 405, Tân Hỏa Nhân Tộc, Trảm Yêu Trừ Ma, 1, hỗn độn hư không, bản cổ chân thân giải thể sau ảnh hưởng còn lại chưa lắng lại, hư không vết nứt như mạng nhện lan tràn, diệt thế đại ma hủy diệt hắc quang mặc dù ảm đạm, lại vẫn mơ hồ lóe ra chẳng lành chi mang. Thật thân thể bị kia siêu thoát tất cả phủ quang chém thành hai nửa, huyết nục văng tung tóe, lực chi đại đạo ấn ký tựa như dã thú bị thương khẽ tê. Một kích này dù chưa chí mạng, lại trọng thương căn cơ, ghép lại tứ chi nhúc nhích chậm chạp, gây dựng lại lực lượng giảm bớt đi nhiều. Bạch cảnh mắt sáng như nước, vừa xài bước ra, thư không vì đó và mèo, trong chớp mắt đi vào thật trước mặt. Chỉ thấy bạch cảnh sau lưng hiện ra một đóa tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên, cánh sen tầng tầng nở rộ, mỗi một cánh cũng ẩn chứa hỗn độn bản nguyên, tản ra tinh khiết mà rồi rào hỗn độn chi khí. Đỉnh đầu lơ lửng một tôn thanh kim sắc tứ cực phương tôn, xưa cũ trầm trọng, bốn cực lực lượng trấn áp tứ phương, vững chắc hư không. Cầm trong tay khai thiên thần phủ, quanh thân vẩn quanh 2998 cái đại đạo, hạch tâm nhất hai cái đại đạo theo thứ tự là thôn vệ đại đạo, tịnh hóa đại đạo. Này hai cái đại đạo xung quanh có lực chi đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, tạo hóa đại đạo và pháp tắc như ngân hà lưu chuyển, hóa thành từng đạo quang hoàn hộ thể. Bạch cảnh không chút do dự một đũa chém ra, khai thiên thần phủ cuốn theo bạch cảnh đại đạo thần uy, phủ quang như khai thiên tích địa xé rách hỗn độn, thẳng đến thật tấn đường. Thật vừa mới trọng tổ trên thân thể, lập tức hiện ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu bên trong hỗn độn khí lưu phun trào, lực chi đại đạo ấn ký chỉ riêng mang lấp lóe, dường như tại gào thét. Thật phát ra rít gào trầm trầm, ấn đường ấn ký tăng vọt chỉ riêng mang, nó điều động tam thiên đại đạo bên trong một chi đại đạo cùng tạo hóa đại đạo. Toàn lực chữa trị thân thể, mục chi đại đạo hóa thành vô số dây leo hư ảnh, quấn quanh vết máu rót vào sức sống, tạo hóa đại đạo thì như ngũ thải thần quang, nghịch chuyển tương thế, nhường ghép lại tứ chi nhanh chóng ghép lại. Đồng thời, nó xách diệt thế đại mang lên chiến, tối xoay xoay tròn ở giữa, thủy diệt hắc quang giống như thủy triều tuôn ra, mang theo ma diệt vạn vật phát tác, hướng bạch cảnh nghiền ép mà đến. Các ngươi sâu kiến, ngoan ngoãn đi chết là được. Vì sao muốn ngăn cả ta? Thật quát tầm lên, lực chi đại đạo bộc phát, ghép lại thân thể bành trướng, vung ra một quyền, thẳng đến bạch cảnh mặt. Bạch cảnh không sợ chút nào, lựa chọn cùng thật quyền quyền đến thịt chính diện cứng rắn, thân hình hắn lóe lên, khai thiên thần phủ quét ngang, lưỡi búa cùng thật quyền mang ba chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn hư không sụp đổ, lực chi đạo tác động nhau, bắn ra vô số hỏa hoa. Bạch cảnh quanh thân 2998 cái đại đạo vờn quanh hộ thể, tứ cực phương tôn chấn áp hư không, ổn định thân hình, hỗn độn bạch liên thì nở rộ bạch quang, vì tịnh hóa đại đạo hóa giải diệt thế đại ma hắc quang. Chỉ thấy bạch cảnh trở tay một búa, chém về phía thật ghép lại cánh tay, kia do hỗn độn ma thần thân thể ghép thành cánh tay bị phủ quang xé qua, lẫn phiến vỡ nát, huyết nhục vẩy ra. Nhưng thật lại là không lùi mà tiến tới, lực chi đại đạo hóa thành vô hình lực trường, đem phủ quang qua loa bị lệnh, lập tức một chân đá ra, tráng kiện chân mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, đánh tới hướng bạch cảnh bên hông. Bạch cảnh không tránh không né, đỉnh đầu hắn tứ cực phương tôn thanh kim quang mang đại thịnh, bốn cực lực lượng hóa thành bình trướng, ngăn trở chân đá, phát ra nặng nề tiếng vọng. Chính hắn thì là thừa cơ lấn người mà lên, khai thiên thần phủ liên chạm 5 lần, mỗi một búa cũng mang theo khác nhau lực lượng đại đạo. Thứ nhất búa tan thời không đại đạo, phủ quang vặn vẹo thời gian, nhường thật động tác trì trệ. Thứ hai búa mượn tạo hóa đại đạo, lưới búa nổi lên hiện ngũ sắc thần mang, cố gắng tan rã thật ghép lại kết cấu. Thứ ba búa thì lại lấy lực chi đại đạo làm chủ, thuần lực bộc phát, cùng thật tấn đường ấn ký đối chiến. Thứ tư búa là bạch cảnh tịnh hóa đại đạo, tịnh hóa thật sự tất cả phòng ngự thủ đoạn. Cuối cùng một búa dĩ nhiên chính là thôn vệ đại đạo, vì thôn vệ đại đạo trực tiếp nuốt hết thật sự tất cả thủ đoạn công kích. Phủ quang cùng lực trường ba chạm, hư không nổ tung, thật lồng ngực bị chém ra một vết nứt, nội bộ ghép lại tàn chi nhúc đích, mục chi đại đạo dây leo điên cuồng sinh trưởng, cố gắng chữa trị, nhưng bạch cảnh phủ quang bên trong hỗn tạp tịnh hóa lực lượng đã để tốc độ chữa trị chậm lại. Thật nổi giận, diệt thế đại ma đột nhiên phóng đại, cối xay biên giới hắc quang như ánh đao quét về phía bạch cảnh. Bạch cảnh tâm niệm khẽ động hỗn độn bạch liền xoay tròn, cánh sen hóa thành bạch quang bình chướng, ngăn trở hắc quang. Hắn đấm ra một quyền, quanh thân lực lượng đại đạo ngưng tụ, quyền mang bên trong ẩn chứa thôn vệ đại đạo, cố gắng thôn vệ thật lực trường. Quyền búa giao thoa, hai người cận thân bật lộn, trong hỗn độn quanh quần tiếng oanh minh. Thật sự ghép lại thân thể mặc dù quái dị, lại lực lớn vô cùng, một chảo chụp vào bạch cảnh đầu vai, do không biết tên hỗn độn ma thần thân thể tàn phế ghép thành móng vuốt mang theo đốt cháy vạn vật hỏa chi đại đạo. Bạch cảnh vì khai thiên thần phủ đó nữa, lưỡi búa chặt đứt nhanh bước, máu tươi phun tung tóe, nhưng hắn đầu vai cũng bị hỏa chi đại đạo đốt bị thương, tứ cực phương tôn nhanh chóng chấn áp, hóa giải ảnh hưởng còn lại. Chiến cuộc càng phát ra kịch liệt, bạch cảnh 2998 cái đại đạo giống như thủy triều phun trào, mỗi một kích cũng nhằm vào thật sự nhược điểm, hắn một búa chém về phía thật chân, thời không đại đạo vặn vẹo không gian, nhường chân động tác cứng ngắc, lập tức một quyền đánh phía ấn đường, thôn vệ đại đạo nuốt hết bộ phận lực chi đại đạo ân ký qua mang. Thật tự nhiên không cam tâm bị đánh như vậy bại, ngài phản kích như mưa to gió lớn, diệt thế đại ma hắc quang không ngừng nghiền ép, lực chi đại đạo hóa thành vô số lực tiễn, bắn về phía bạch cảnh quân thân. Bạch cảnh thân hình như quỷ mị, mượn hỗn độn bạch liên hỗn độn chi khí né tránh, đồng thời trở tay một búa, chém chúng thật phần bụng, vết máu tung hành, nội bộ tàn chi bong ra từng mảng. Hai người ngươi tới ta đi, quyền cước tăng theo cấp số cộng, phủ quang cùng hắc quang xen lẫn, hỗn độn hư không bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, pháp tắc vỡ vụn. Cuối cùng, bạch cảnh bắt lấy chân tu khôi phục hơi chỉ hoãn sơ hở, khai thiên thần phủ dơ cao. Quanh thân 2998 cái đại đạo cùng nhau bộc phát, hắn hét lớn một tiếng, một búa chém ra. Cái này búa dung hội bạch cảnh toàn bộ lực lượng, có khai thiên tích địa chi uy, phủ quang như ngân hà chút xuống, trực tiếp đem thật chém thành hai nửa, huyết nục văng khắp nơi, diệt thế đại ma gào thét một tiếng, vết dạn làm sâu sắc. Thật gầm thét cố gắng gây dựng lại, nhưng bạch cảnh không cho cơ hội, hắn vì tịnh hóa đại đạo cùng thôn vệ đại đạo làm cơ sở, 2996 cái đại đạo làm phụ, thi triển chính mình mạnh nhất đại thần thông, vạn vật tiên diệt. Chỉ thấy bạch cảnh quanh thân lực lượng đại đạo hóa thành một đoàn trắng đen xen kẽ vòng xoáy. Tịnh hóa đại đạo như bạch quang gột rửa, thôn vệ đại đạo như lô đen nuốt hết, còn lại đại đạo phụ trợ tăng phúc, vòng xoáy quét sạch hướng thật sự bái thể, đem nó vênh thành vô số khối vụn. Khối vụn ở trong hỗn độn phiêu tán, thật cố gắng đoàn tụ thân thể, nhưng lần này còn không phải thế sao đơn giản như vậy. Tịnh hóa đại đạo gột rửa căn cơ, thôn vệ đại đạo nuốt hết hắn sức sống, mục chi đại đạo cùng tạo hóa đại đạo chữa trị lực lượng bị suy yếu rất lớn. Với lại, trung quanh hồng hoang các thánh nhân tại Dương Mi tổ chức hạ đã hợp thành thời không tràng vực, trực tiếp phong tỏa ngăn cách vùng hư không này. Thật sự là nghĩ thạch sùng gãy đuôi chạy trốn cũng làm không được. Chỉ là bạch cảnh thực lực hôm nay, nghĩ triệt để ma diệt thật vẫn là gian nan. Chương 405, Tân Hỏa Nhân Tộc, Trảm Yêu Trừ Ma 2, chương 405, Tân Hỏa Nhân Tộc, Trảm Yêu Trừ Ma 2, thực sự là bản cổ đại thần đắc nghiệm, luận sinh mệnh cấp độ chính là bán bộ đại đạo cảnh, bạch cảnh chỉ có thiên đạo cảnh đỉnh phong tu vi, làm sao có thể ma diệt một cái sinh mệnh cấp độ tại bán bộ đại đạo cảnh tồn tại. Phong ấn ngược lại là có thể, nhưng lưu lại địch nhân không giết, và địch nhân phá phong loại chuyện ngu xuẩn này hắn là sẽ không làm. Thế là, bạch cảnh ánh mắt ngưng tụ, hô lớn, Tân Hỏa Nhân Tộc hội tụ ta thân. Nương theo lấy bạch cảnh này gầm lên giận dữ, hồng hoang thiên địa bên trong nhân gian giới bỗng nhiên rung động. Nhân đạo chi chủ nữ hoa dẫn đầu hưởng, đúng lúc này Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên, Doanh Chính, Khổng Khâu năm vị nhân tộc thánh nhân, không hẹn mà cùng nhắm hai mắt, thần thức chìm vào nhân đạo, cùng hàng tỷ muôn dân tâm niệm tương liên. Xa tại nhân gian giới tọa nhân thị, lòng có cảm giác, ngồi xếp bằng, ấn đường giấy lên một đoàn hưởng hực tân hỏa. Là tân hỏa chi đạo người sáng tạo, hắn đại la đạo quả chính là tân hỏa ban đầu bản nguyên, theo hắn đại la đạo quả hiện, chính vậy nhân thị tân hỏa hóa thành một đoàn cựu sắc thần diễm, chiếu sáng hồng hoang. Trong chốc lát, hồng hoang thiên địa bên trong tất cả nhân tộc, bất luận là phàm nhân, tu sĩ hay là vương công quý tộc, ấn đường đều giấy lên một sợi ngọn lửa. Phổ thông nhân tộc ngọn lửa yếu ớt như tinh hỏa, khó mà phát giác. Tu vi cao thâm, phẩm đức cao thượng, đức cao vọng trọng người, ngọn lửa thì như bốc cháy lừng lực. Những ngọn lửa này từ nhân tộc thôn xóm, trấn nhỏ, huyện thành hội tụ, hóa thành từng đầu xích hồng sắc hỏa long, bay lên trời, xuyên qua hồng hoang thiên địa. Nông phu khẩn cầu mưa thuận gió hòa, lương thực bội thu, hiếu tử hy vọng phụ mẫu trường thọ, cơ thể an khang, học sinh khát vọng một khi chúng cử, làm rạng rỡ tổ tông, tu sĩ chờ mong tu hành có thành tựu, phi thăng thành tiên. Những thứ này tâm nguyện hóa thành tân hỏa nhiên liệu, ngưng tụ thành lực lượng vô tận, tại thoại nhân thị dẫn đạo dưới, vượt qua hư không, tràn vào hỗn độn chiến trường. Nhân đạo ngũ thánh đồng loạt ra tay, Phục Hy vì Phục Hy cầm tiếng đàn dẫn đường, Thần Nông vì Thần Nông đỉnh mùi thuốc chỉ dẫn, Hiên Viên vì Hiên Viên tiếng nói, Doanh Chính vì đế hoàng chi khí bảo vệ, Khổng Khâu vì hạo nhiên chính khí gia trì, hỏa long như sông lớn vào biển, đều rót vào bạch cảnh thể nội. Bạch cảnh thân thể chấn động, đùi hỏa chi lực như dòng lũ tràn vào, hắn rõ ràng cảm giác được hàng tỷ nhân tộc tâm nguyện, những kia bình thường mà chân thành tha thiết nguyện vọng, hóa thành vô tận tín niệm cùng lực lượng, nhường quanh người hắn quang mang đại thịnh. Hỗn độn bạch liên nở rộ càng thịnh, tứ cực phương tôn thanh kim quang mang lưu chuyển, khai thiên thần phủ ông ông tác hưởng, 2998 cái đại đạo cùng nhau cộng minh. Giờ khắc này, hơi thở của Bạch Cảnh tăng vọt, nhất thời đột phá thiên đạo cảnh, đạt đến bán bộ đại đạo cảnh uy năng. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hồng hoang thiên địa chúng sinh đều là tương lai của mình đem hết toàn lực, ta tuyệt đối không đồng ý ngươi quái vật này hủy đi tương lai của bọn hắn. Thật lúc này vẹn vẹn khôi phục một cánh tay, ghép lại tứ chi còn tại gian nan gây dựng lại, lực chi đại đạo ấn ký ảm đạm, ngài cảm nhận được Bạch Cảnh trên người kia khí tức kinh khủng, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, ngài năng lực rõ ràng cảm giác được Bạch Cảnh đã có triệt để ma diệt ngài lực lượng. Thật đem hết toàn lực đem diệt thế đại ma ném ra. Tối say xoay tròn, thủy diệt hắc quang như hàng tỷ đao mang, quét sạch hướng Bạch Cảnh, cố gắng làm đánh cược lần cuối. Bạch Cảnh mặt không biểu tình, tiện tay vỗ, trưởng phong mang theo bán bộ đại đạo cảnh lực lượng, thoải mái xé rách hắc quang, chụp tại trên diệt thế đại ma. Cạch cạch cạch, giang giáp một tiếng vang giòn sau đó, diệt thế đại ma cối xay che kín vết rách, cuối cùng tan vỡ, ước chừng một nửa trực tiếp bể một phấn, còn lại một nửa tại Bạch Cảnh một kích phía dưới, trực tiếp bị đánh vào vỡ vụn không gian hỗn độn trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời hỗn độn hư không rung động, kinh khủng uy năng kèm chút đem Dương Mi trưởng bực thời gian cũng làm vỡ nát, nếu không phải làm hỗn độn chí bảo, một kích này đủ để đem nó triệt để hủy diệt. Bạch Cảnh ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang, hắn tại thầm nghĩ nói, bán bộ đại đạo cảnh lại cường đại như thế, tiện tay một kích thì bạo phát ra vượt xa ta trước đó dốc toàn lực mấy lần lực lượng. Mà thật thấy diệt thế đại ma cũng bị mất, càng gấp hơn, ngài dốc toàn lực cố gắng thúc đẩy một chi đại đạo cùng tạo hóa đại đạo chữa trị thân thể, nhưng Bạch Cảnh không cho nó bất cứ cơ hội nào. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, sau lưng tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên tách ra thánh khiết chỉ diêm mang, tịnh hóa đại đạo giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành vô biên bạch quang, trong nháy mắt bao phủ thật khối vụn. Kia bạch quang thuần tịnh vô hạn, gột rửa tất cả ô uế, trực tiếp đem thật sự ý thức triệt để xóa đi. Thật phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm nhẹ, lực chi đại đạo ấn ký trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống. Bạch Cảnh lập tức vung tay lên, tứ cực phương tôn bay ra, thanh kim quang mang đại thịnh, thôn phệ đại đạo phát động, hóa thành một cái lô đen thật lớn vòng xoáy, đem thật sự khối vụn đều hút vào. Vòng xoáy bên trong, 2996 cái đại đạo phụ trợ vận chuyển, thôn phệ chi lực nghiền ép tất cả, thật sự ghép lại thân thể tại vòng xoáy bên trong bị triệt để phân giải, thuộc về hỗn độn ma thần nhóm tất cả đại đạo ấn ký đều bị nuốt hết triệt để hóa thành chất dinh dưỡng dung nhập tứ cực phương tôn nội bộ đại thiên thế giới bên trong. Đến tận đây, thật hoàn toàn chết đi, trong hỗn độn lại không hắn khí tức, hồng hoang thiên địa uy hiếp lớn nhất cũng biến mất theo. Chúng thánh thấy thế đều lộ ra nụ cười, Dương Mi triệt hồi thời không chẳng ngực, nữ hoa vậy ngừng cầu thông nhân đạo. Tân hỏa nhân tộc sắp tản đi lúc, Bạch Cảnh đưa tay chộp một cái, đem trước diệt thế đại ma vỡ nát vật chất thu hút trong lòng bàn tay, vậy đầu nhập vào tứ cực phương tôn trong. Có 2997 tôn hỗn độn ma thần ấn ký, lại thêm nửa cái hỗn độn chí bảo vỡ nát sau vật chất tầm bổ, tứ cực phương tôn trong đại thiên thế giới cũng có diễn hóa biến thành hoàn chỉnh hỗn độn thế giới tư cách. Chỉ là hiện tại còn không phải khai thiên tích địa lúc, Bạch Cảnh cần chờ tu vi của hắn thật sự đạt tới bán bộ đại đạo cảnh về sau, lại mở tứ cực phương tôn trong thế giới, nhường phương thế giới này trở thành đạo của hắn quả. Đợi đạo quả viên mãn, chính là hắn đột phá đại đạo cảnh lúc. Với lại bởi vì tứ cực phương tôn là Bạch Cảnh luyện chế, hắn cũng không cần tượng bản cổ như thế hy sinh chính mình, hóa thành hồng hoang thiên địa vạn sự vạn vật, hắn chỉ cần nhường phương thế giới này tự do diễn hóa là đủ. Đáng tiếc, làm lúc mượn tân hỏa đạt tới bán bộ đại đạo cảnh lúc đối với lực lượng của mình không có rõ ràng nhận biết, diệt thế đại ma không biết bị chụp đi nơi nào, muốn tìm đến nó sợ là muôn vàn khó khăn. Bằng không trực tiếp đem diệt thế đại ma dung nhập tứ cực phương tôn trong, tứ cực phương tôn bên trong thế giới khởi điểm thì hoàn toàn không thể so với bản cổ đại thần vừa mới mở hồng hoang thiên địa kém, bây giờ tính toán ra tứ cực phương tôn bên trong thế giới vẫn còn so sánh hồng hoang thiên địa kém nửa bậc. Bạch Cảnh tại trong lòng thầm nghĩ, Bạch Cảnh động tác tự nhiên bị chúng thánh nể tình nhìn bên trong, chỉ là vì chúng thánh lúc này cảnh giới cũng không rõ Bạch Cảnh đang làm cái gì, chỉ cho là hắn góp nhặt diệt thế đại ma mảnh vỡ là muốn luyện chế cái gì linh bảo. Rốt cuộc ai người không biết, hồng hoang thiên địa bên trong mạnh nhất luyện khí đại sư chính là Bạch Cảnh. Chuyện chỗ này, Bạch Cảnh đem khai thiên thần phụ bung ra, thần phụ khôi phục thành thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn trùng, ba kiện tiên thiên chí bảo trở về riêng phần mình chủ trong tay người. Chúng thánh lẫn nhau tạm biệt sau đó, vậy riêng phần mình trở về hồng hoang thiên địa, mà theo thật sự vẫn lạc, từ nơi sâu xa hồng hoang thiên địa dường như vậy đã xảy ra một ít biến hóa, chỉ là những biến hóa này hiện tại còn quá nhỏ, trừ bỏ thánh nhân bên ngoài, không có tu sĩ có thể cảm giác được. Chương 406, cuối cùng chứng đại đạo, siêu thoát thiên địa, 1, chương 406, cuối cùng chứng đại đạo, siêu thoát thiên địa, 1, thật vẫn lạc sau đó, hồng hoang thế giới tiến nhập một cái giai đoạn mới. Trong nháy mắt, ngàn năm thời gian đi qua. Bây giờ hồng hoang thiên địa, linh khí và cấp chẳng những không có rơi xuống, đã trải qua hai lần thăng vĩ về sau, đã rất gần hỗn độn chi khí. Lại thêm từ đường chiều sau đó, nhân hoàng vì không cách nào tu hành, chỉ có trăm năm thọ nguyên, mặc dù năng lực nắm giữ có thể so với thánh nhân vĩ lực, nhưng vẫn là có rất ít người vui lòng biến thành nhân hoàng, rốt cuộc chết rồi có thể liền cái gì cũng bị mất. Bởi vậy nhân tộc phát triển vẫn luôn là vì tiên triều các loại tu tiên tông môn làm chủ. Về sau nhân tộc còn lại mở ra một cái mới đường, tên là võ đạo. Con đường này cùng tổ vu nhóm có mấy phần quan hệ, thập nhị tổ vu trở về hồng hoang thiên địa sau đó cảm giác đến phát chán, thỉnh thoảng thì sẽ rời đi địa phủ, ở nhân gian đi dạo. Trúc Cửu Âm ở nhân gian đi dạo lúc, đụng phải một cái 11-12 tuổi hài đồng, đứa nhỏ này tên là Quách Nguyên, mặc dù xuất thân từ tu hành tông môn nhưng không có tu tiên tư chất. Nhân tộc bên trong khoảng 10 người trong sẽ xuất hiện một cái có tư chất tu hành, nói tóm lại, vẫn là không có tư chất tu hành tương đối nhiều. Nếu như đứa nhỏ này xuất thân tại bình thường bình dân gia đình, không có tu tiên tư chất vậy cũng sao cũng được, có thể hết lần này tới lần khác hắn là tu sĩ hài tử, vì không có tư chất tu hành, Quách Nguyên Tử nhỏ nhận hết người khác bạch nhãn. Trúc Cửu Âm thấy hắn đáng thương, liền đem hắn cứu mang tại bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ chuyển cho hắn một ít theo nhân tộc võ giả chỗ nào nhìn tới quyền pháp rèn luyện sức khỏe. Bởi vì Hồng Hoang Thiên Địa linh khí vô cùng sung túc, nhân tộc những kia không có tư chất tu hành phàm nhân, thông qua đánh quyền vì linh khí rèn luyện tự thân, chậm rãi cũng có thể diễn sinh ra tên là khí huyết chi lực lực lượng, khí huyết chi lực đủ cường đại, năng lực ứng đối luyện thần phản hư tu sĩ. Về phần nói luyện hư hợp đạo, kia đã coi như là nửa chân bước vào tiên đạo, sao cũng không phải phàm nhân năng lực ứng đối. Mà Quách Nguyên đứa nhỏ này lại là cố gắng tiến lên một bước, đem khí huyết chi lực thôi diễn đến cao hơn trình độ, uy năng có thể so với địa tiên. Lần này Trúc Cửu Âm đối với hắn càng cảm thấy hứng thú hơn, bắt đầu truyền thụ Quách Nguyên một ít vu tộc luyện thể chi pháp, thấy Quách Nguyên thật sự có thiên phú, dứt khoát ngay cả cửu chuyển huyền công cũng dạy. Quách Nguyên tại cửu chuyển huyền công trên cơ sở khai phát ra nhân tộc chuyên thuộc luyện thể công pháp, thông qua đem linh khí chuyển hóa làm khí huyết chi lực không ngừng cường đại bản thân, trước sau chẳng qua thời gian 500 năm, Quách Nguyên thì ngưng tụ ra thuộc về mình đại la đạo quả, này mai đạo quả chính là khí huyết võ đạo truyền thừa. Từ đó về sau, nhân tộc không có tư chất tu luyện phàm nhiều người một cái con đường mới, mà Quách Nguyên vậy được tôn sùng là nhân tộc võ thánh. Người tu hành tộc võ đạo phàm càng nhiều người, Quách Nguyên hội tụ khí vận lực lượng thì việc khổng lồ, cuối cùng có một ngày, hắn có thể chân chính chứng đạo thành thánh. Có nhân tộc võ đạo gia nhập, khí vận nhân tộc càng phát ra khổng lồ, tân hỏa nhân tộc càng tụ càng nhiều. Ngày hôm đó bế quan ngàn năm Bạch Cảnh cảm giác là lúc này rồi, hắn vừa sải bước ra đi tới nhân gian giới. Nữ hoa vừa thấy được Bạch Cảnh thì đã hiểu hắn muốn làm gì, nữ hoa gọi tọa nhân thị lập tức dẫn đốt tân hỏa nhân tộc. Cùng trước đó đối kháng thật lúc một dạng, nhân tộc các thánh nhân đem tân hỏa dẫn đạo vào Bạch Cảnh thể nội, Bạch Cảnh vì tự thân câu thông Hồng Hoang thiên địa ý chí tùy theo giáng lâm. Tân hỏa nhân tộc cùng Hồng Hoang thiên địa ý chí tương dùng, một giây sau Hồng Hoang thiên địa chấn động, Hồng Hoang toàn bộ sinh linh cũng có thể cảm giác được Hồng Hoang linh khí của thiên địa tại kéo lên, Hồng Hoang thiên địa cương vực đang quyết đại. Ầm ầm nương theo lấy trận trận oanh minh, Hồng Hoang thiên địa đã xảy ra kinh người thủy biến. Giờ khắc này từ thánh nhân xuống đến không có bất kỳ cái gì tu vi phàm nhân, cũng cảm giác được chính mình tựa hồ là phá vỡ cái gì công xiềng. Nay không phải là ảo giác, vì trên kim lao đạo, thông thiên tu vi một nháy mắt liền để cao hai cái đại cảnh giới, đi tới Hỗn Nguyên đại la bát trọng thiên. Thánh nhân khác cũng đều có tương tự tăng lên, chỉ là phần lớn đều là tăng lên một cái đại cảnh giới. Mà dưới thánh nhân, một thẳng vây ở tự sáng tạo đại đạo một bước cuối cùng Hạo Thiên cùng Ngọc Đỉnh dường như không hẹn mà cùng hoàn thành đột phá. Hạo Thiên chủ thể đại đạo, Ngọc Đỉnh cân bằng đại đạo đồng thời biến mãn, Hồng Hoang thiên địa nhiều hơn hai cái hoàn toàn mới đại đạo. Mà Bạch Cảnh khiếm khuyết kia hai cái đại đạo cũng phải vì bù đắp, thống ngự tam thiên đại đạo hắn, tại lúc này cuối cùng đạt đến bản cổ đại thần khai thiên tích địa lúc cảnh giới, bán bộ đại đạo cảnh. Ngoài ra, Hồng Hoang thiên địa bên trong toàn bộ sinh linh đều phải chỗ tốt không nhỏ, đa bảo, tiếp dẫn, Huyền Ô ba người trước sau chân chứng đạo thành thánh, Huyền Quy vậy bước ra một bước kia. Mấy vị chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ cũng đột phá tới a thánh. Không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ đối với pháp tắc cảm ngộ vậy tiến thêm một bước. Chẳng qua muốn nói dưới thánh nhân, ai đạt được chỗ tốt nhiều nhất, đó chính là Tôn Ngộ Không. Nguyên bản Bạch Cảnh muốn cho Hỗn Thế Tứ Hầu bản nguyên hợp nhất thúc đẩy sinh trưởng ra Hỗn Độn Ma Viên đối kháng thật sự, nhưng bởi vì Tam Thanh cùng Thập Nhị Tổ vô cùng nhau triệu hoán bản cổ chân thân, một ít chuẩn bị xong thủ đoạn liền vô dụng bên trên. Tôn Ngộ Không nguyên bản bị Bạch Cảnh bồi dưỡng đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, lần này bởi vì Linh Minh Thạch Hầu một khiếu thông trăm khiếu thông thiên phú, hắn đối với chiến chi đại đạo cảm ngộ lại trực tiếp viên mãn, sau đó chỉ cần tích lũy đầy đủ pháp lực có thể thuận lý thành chương đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Còn lại trộn lẫn thế ba hầu, cũng được chỗ tốt không nhỏ, tối thiểu đều đem chiến chi đại đạo cảm ngộ đến năm thành trở lên. Ngay tại Hồng Hoang Trung Thánh đắm chìm trong Hồng Hoang Thiên Địa lần thứ ba thăng vĩ mang tới tăng lên bên trong lúc, Bạch Cảnh xuất hiện trước mặt một cái diện mạo bình thường không có gì đặc biệt nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô trên dưới quan sát một chút Bạch Cảnh, trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy ý cười, hắn mở miệng, âm thanh như hồng trùng, lại mang theo một tia ôn hòa, Hồng Hoang Thiên Địa năng lực ba lần tăng dần, nhờ có ngươi. Bạch Cảnh nghe vậy, hơi cười một chút chắp tay nói, huynh trưởng quá khách khí. Không sai, này nam tử khôi ngô chính là bản cổ. Theo Hồng Hoang Thiên Địa lần thứ ba tăng dần, lột xác thành hỗn độn thế giới, bản cổ đại đạo cuối cùng viên mãn, đột phá tới đại đạo cảnh, từ đây triệt để siêu thoát, không hề bị bất luận cái gì trói buộc. Chương 406, cuối cùng chứng đại đạo, siêu thoát thiên địa, 2, chương 406, cuối cùng chứng đại đạo, siêu thoát thiên địa, 2, Bạch Cảnh nhìn chăm chú bản cổ, trong lòng tràn đầy cảm khái, hắn từ xuyên việt đến Hồng Hoang đến nay, trải qua vô số đau khổ, thống ngự tam thiên đại đạo, trợ tân hỏa nhân tộc lớn mạnh, cuối cùng tôi động Hồng Hoang thiên địa hoàn thành 3 lần tăng dần, hóa thành hỗn độn thế giới. Bây giờ, bản cổ xuất hiện, không chỉ có là đối với hắn nỗ lực khẳng định, vậy biểu thị hắn cuối cùng có thể dỡ xuống gánh đi mưu cầu chính mình đã vượt ra. Đệ đệ, ta quan ngươi vậy đã đạt đến bán bộ đại đạo cảnh, cần phải vi huynh giúp ngươi một tay. Huynh trưởng phải như thế nào giúp ta? Bạch Cảnh hỏi. Tự nhiên là giúp ngươi hoàn thiện ngươi chiếc đỉnh kia trong thế giới. Nói xong bản cổ tâm niệm khẽ động, Bạch Cảnh thể nội tứ cực phương tôn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó bản cổ một vỗ ngực, phun ra một đoàn tinh huyết, này đoàn tinh huyết có 12 giọt, mỗi một giọt đều có thể diễn hóa một tôn có thể so với Hỗn Nguyên đại la cửu trọng thiên tổ bu. Này đoàn tinh huyết bị bản cổ đầu nhập vào tứ cực phương tôn thế giới, đến tận đây tứ cực phương tôn thế giới nội tình đã đủ rồi. Đa tạ huynh trưởng. Bạch Cảnh thi lễ một cái. Bàn cổ khoát tay một cái nói, không cần đa lễ như vậy, nhanh sáng tạo thuộc về ngươi thế giới đi. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, liền xuất hiện ở tứ cực phương tôn trong thế giới, hắn hóa thành bản thể tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên, sau đó vì bản thể của hắn làm hạch tâm, một cỗ mênh mông lực lượng nổ bể ra tới. Vâng! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tứ cực phương tôn trong thế giới bị chính thức mở bắt đầu diễn hóa. Bạch Cảnh bản thể cũng theo đó băng liệt, hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ phương thiên địa này. Sau đó Bạch Cảnh nguyên thần trở về Hồng Hoang thiên địa, hắn vốn muốn đem Thanh Liên tử cùng Kim Liên tử chụp tới, sau đó cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng nhau lại lần nữa cho mình luyện chế một tôn thân thể. Nhưng bản cổ lại là ngăn trở hắn, chỉ thấy bản cổ tiện tay chảo một cái, trường hà thời gian tùy theo hiện hiện, ở trong dòng sông thời gian, bản cổ đem chưa giải thể tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên lấy ra, hỗn độn thanh liên trong một hạt khiết trắng như ngọc liên tử bay ra, trong chớp mắt liền trưởng thành một đóa tam thập lục phẩm hỗn độn bạch liên. Là cái này đại đạo cảnh uy năng sao? Bản cổ cười cười nói, chờ ngươi đột phá liền hiểu rõ. Sau đó bản cổ nhấc chỉ tay, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên linh trí bị điểm hóa, chỉ cần một ít thời gian liền có thể hóa hình. Sau đó Bạch Cảnh một mực quan sát đánh giá thế giới của mình, thế giới của hắn là một cái cùng Hồng Hoang Thiên Địa hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nhưng Tam Tiên Đại Đạo trăm sông đổ về một biển, không biết qua bao nhiêu vạn năm, tứ cực phương tôn bên trong thế giới hoàn thành 3 lần thăng vĩ, tứ cực phương tôn tùy theo sụp đổ, phương này thế giới đã trở thành mới hỗn độn thế giới, không nhận bất luận cái gì thiết chế. Mà Bạch Cảnh cũng theo đó chứng đạo đại đạo cảnh. Chứng đạo sau đó, Bạch Cảnh năng lực rõ ràng cảm giác được, nguyên bản tứ cực phương tôn trong phương kia thế giới cùng hắn trong đó liên hệ đã cực kỳ bé nhỏ, phương kia thế giới là đạo quả của hắn không sai. Nhưng theo phương kia thế giới biến thành hỗn độn thế giới, đạo quả đã dưa chín cúng dụng, thành tựu Bạch Cảnh đại đạo cảnh, hai bên nhân quả đã thanh toán xong. Đương nhiên làm là thế giới này người sáng tạo cùng người mở đường, Bạch Cảnh hay là có rất nhiều quyền hành, rốt cuộc nơi này là chính hắn kiến thiết nhà, hắn dù nói thế nào cũng là chủ nhân nơi này. Mà Bạch Cảnh tại đột phá đại đạo cảnh sau chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm bị hắn đập nát diệt thế đại ma, vật này hay là rất nguy hiểm, Bạch Cảnh nghĩ muốn đem hắn thu hồi, không thể mặc cho nó lưu lạc bên ngoài. Có thể để Bạch Cảnh không ngờ rằng là này diệt thế đại ma lại bị hắn đập tới một phương khác hỗn độn thế giới bên trong, mà ở phương kia hỗn độn thế giới trong, diệt thế đại ma đã thành là một thiếu niên pháp bảo. Có hứng, thật thú vị, một phương hỗn độn thế giới chi cao pháp bảo, tại một phương khác hỗn độn thế giới sẽ làm ra cái gì thú vị chuyện đâu? Ta thật đúng là muốn nhìn một chút. Nói xong Bạch Cảnh liền đem một sợi thần niệm lưu tại phương kia hỗn độn thế giới, nhìn xem diệt thế đại ma cùng thiếu niên này năng lực sáng tạo ra thế nào có thể. Tuy nói mỗi một phe hỗn độn thế giới cũng có thể so với đại đạo cảnh đại đạo tồn tại, nhưng đại đạo tại đối mặt đại đạo cảnh tu sĩ lúc, nhưng thật ra là không có biện pháp gì. Dường như trước đây Hồng Hoang Thiên Địa đối mặt thật lúc mở dạng, có thể bảo chứng thiên địa không bị đại đạo cảnh tu sĩ xâm lấn, phá hoại, lại cầm đại đạo cảnh tu sĩ không có biện pháp gì. Chớ nói chi là Bạch Cảnh vốn cũng không có ác ý, cũng không có ý định can thiệp phương này thế giới, chỉ là lưu lại một sợi thần niệm xem thôi. Sau đó Bạch Cảnh vừa xài bước ra trở về Hồng Hoang Thiên Địa, so với thế giới của mình, hắn thích hơn Hồng Hoang Thiên Địa, rốt cuộc nơi này có hắn người quen biết. Có thể về sau Bạch Cảnh sẽ đi cái khác hỗn độn thế giới du ký, nhưng không phải hiện tại hắn chỉ muốn gặp một lần hảo hữu của mình, cùng bọn hắn uống rượu mấy chén, cùng ngồi đàm đạo. Toàn văn xong. Viết xong cảm nghĩ quyển sách này viết cho tới hôm nay liền xem như kết thúc, tổng cộng là 143 bản chữ. Kỳ thực ban đầu quyển sách này đại cương nội dung khoảng chính là 1-500 ngàn chữ, ta ở giữa viết hịch chủ tuyến thôi tương đối nhanh, tại 1-200 ngàn chữ lúc muốn kết thúc, là một ít thư hữu nói muốn nhìn ta đem Tây Du nội dung viết xong, cho nên thì cứng ngắc lấy ra đầu lại nhiều viết 200 ngàn chữ. Chỉnh thể mà nói, quyển sách này do ta viết vẫn là rất vui vẻ, các phương diện vậy tương đối viên mãn, cái kia lấp hố cũng đều điền lên. Về phần thuyết thư thành tích, không thế nào lưu hành Hồng Hoang văn cũng biết đến tinh phẩm. Thành tích kia khẳng định rất không tồi a. Điểm ấy muốn cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Vô cùng cảm tạ mọi người, cho mọi người dập đầu cái đầu đi. Phanh 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 sau đó chính là hạ bản sách vấn đề, quyển sách tiếp theo ta dự định viết Tây Du, quyển sách này ban đầu chính là nghĩ viết Tây Du, vì năm ngoái tháng 8 mình lại hát mã lâu, vẫn muốn viết một quyển Tây Du văn, có quyển sách này kinh nghiệm, hạ bản làm sao viết ta đã có một ít đầu mối, rốt cuộc tại phần cuối lúc cũng mượn Bạch Cảnh tay đem treo đưa đến. Quyển sách tiếp theo sẽ là một cái thuần túy Tây Du chuyện xưa, trừ ra nhân vật chính diệt thế đại ma bên ngoài, không có Hồng Hoang nội dung, hy vọng mọi người sẽ thích. Về phần nói ra thư thời gian, đại khái là trung tuần tháng 9 đi, nghỉ ngơi nửa tháng trở lại. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ mọi người đối với quyển sách này ủng hộ, giang hồ đường xa, chúng ta hữu duyên còn gặp lại.